Chương 275, thuấn sát một đầu long. Chương 275, thuấn sát một đầu long. Tinh không rung động, đại đạo gào thét. Gia Cát Lượng chậm rãi nâng lên quạt lông, đầu ngón tay lưu chuyển lên ức vạn đại đạo chi lực. Quanh thân đạo vận cùng Chu Thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau. Lạnh nhạt nói, đã Long Vượng nhị tộc khăng khăng muốn nhúng tay nhân tộc nội chính, cái kia lượng hôm nay liền đem các ngươi thiên tiêu đều lưu tại mảnh này tinh không. Vâng. Tiếng nói vừa ra, Gia Cát Lượng cổ tay nhẹ chuyển, toàn bộ tinh vực đột nhiên sáng lên vô số quan điểm. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, ước vạn tinh quang sen lẫn thành thiên la địa võng, đem chọn mảnh chiến trường hoàn toàn bao phủ. Ánh mắt chiếu tới mỗi một viên tinh thần đều hóa thành trận cơ, mỗi một đạo tinh huy đều trở thành trận văn. Đây là Gia Cát Lượng nghiêng tận tâm huyết sáng tạo trí cao trận pháp, lấy mênh mông tinh không vì trận bản, lấy Chu Thiên tinh thần là trận nhãn. Cùng lúc đó, Trương Lương tay trắng dương nhẹ, trước mặt hắn hiện ra một tấm ngang qua tinh hà bàn cờ, hắc bạch nhị khí lưu chuyển không thôi. Cái kia bàn cờ không ngừng mở rộng, càng đem toàn bộ chiến trường đều đặt vào trong đó. Thiên địa vị cục, chúng sinh vị cờ. Hắn thanh âm băng lãnh, ánh mắt như lao. Theo đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trên bàn cờ nhất thời hiện ra vô số quan điểm. Chính là trong giao chiến chư vị địa chí tôn. Đen trắng quân cờ giao thoa ở giữa, vận mệnh quỹ tích lặng yên cải biến. Không tệ, Trương Lương tu đại đạo, chính là cái kia chí cao đại đạo một trong vận mệnh đại đạo. Long Phượng nhị tộc các cường giả sắc mặt kỳ biến. Long Lăng Hải Long Đồng có bảo, quanh thân long lân loài sáng. Hai người kia so Bạch Khởi còn nguy hiểm. Phượng Thanh Âm chín đầu tề thiếu, thần hỏa hỗn loạn. Tinh không bị trận, vận mệnh đại đạo. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Còn lại Long Phượng tộc cường giả cũng là kịp phản ứng. Lấy tinh không bố trận cần dài dằng dặc chuẩn bị, lấy thiên địa làm cờ càng phải sớm bố cục. Đại Tân đến tột cùng khi nào tại biên cảnh bố hạ như thế kinh thiên sát cục. Tại Tam Quốc thám tử tràn đầy tình huống dưới, đây quả thực thật không thể tin. Đối với cái này, Mao Tương cùng Biên Thiên Cương nhìn nhau cười lạnh. Chỉ bằng Sở Quốc những cái kia đồ ngu, liền chiến hạm chạy đến trên mặt đều không hề hay biết, cũng xứng cùng cầm y hề vệ, bất lương nhân đỏ sức. Cái này quốc cờ, từ đầu đến cuối đều tại Đại Tần trưởng không bên trong. Thế mà càng làm bọn hắn hơn kinh hại chính là, Đại Tần một phương địa chí tôn tại cái này trận pháp cùng ván cờ bên trong, lại như cá gặp nước. Bạch Khởi quanh thân sát ý tăng gọn, huyết hải lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng 3 lần. Tại cái kia tinh huy bao phủ xuống, hắn tiêu hao pháp lực chính bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hoắc khứ bệnh trường thương quét ngang, lôi đỉnh chi lực quán thông tinh hà. Tại thiên địa kỳ bản gia chỉ dưới, thương của hắn thế càng sắc bén, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Cái nhiếp kiếm quang như rồng, vệ trang bá khí ngút trời. Lý Phủ Diêu chân đạp luân hồi, hướng con đường sống tại trong ánh sao càng rõ ràng. Bốn vị môn thần càng là khí thế như hồng, dường như có sức lực dùng thoải mái. Xem xét lại Tề Yến Sở Tam Quốc địa chí tôn, tại trận pháp áp chế xuống bước đi liên tục khó khăn. Ta đạo quả, ngay tại khô héo. Vì sao thiên địa đại đạo đều tại bài xích chúng ta? Không, điều đó không có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại trận pháp cùng bán cờ song trọng áp chế xuống, bọn hắn như là lâm vào đầm lầy, liền điều động thiên địa đại đạo đều biến đến khó khăn trùng điệp. Mà Đại Tần cường giả lại càng chiến càng dũng. Bạch Khởi một kiếm chém ra, ba vị Sở Quốc chí tôn tại chỗ vẫn lạc. Huyết hải quần quận ở giữa, bọn hắn đạo quả bị triệt để nghiền nát. Hoắc khứ bệnh trường thương như rồng, trực tiếp xuyên thủng hai vị Tề Quốc chí tôn lồng ngực. Lôi đình nổ vang, đem bọn hắn thần hồn đều hóa thành cho bụi. Cái nhất vệ trang song kiếm hợp bích, tung hoành kiếm ý quét ngang bát phương. Bốn tên Yến Quốc chí tôn liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã thân tử đạo tiêu. Bất quá trong chốc lát, Tam Quốc địa chí tôn đã vẫn lạc hơn phân nửa. Còn sót lại mười mấy người cũng là vết thương chồng chất, tại trận pháp áp chế xuống hết sức trèo trống. Ngay tại tinh trận cùng ván cờ uy năng toàn bộ khai hỏa thời khắc, hai đạo như quỷ mị thân ảnh đống nhiên động. Thú Xuân Đao cùng Long Tuyền kiếm y mắng ra khỏi vỏ. Bọn hắn mục tiêu chính là Long tộc bên trong lấy cuồng bạo xưng lôi long nhất mạch thiên tiêu, Long Chấn. Long Chấn quanh thân quấn quanh lấy vạn trượng lôi đỉnh, chính kinh ngạc tại trận pháp cùng bàn cờ cường đại. Hắn hoàn toàn chưa tỉnh, hai đạo bóng ma tử vong đã lặng yên tới gần. Suy, Thú Xuân Đao tiếng xé gió bé không thể nghe, lặng yên không tiếng động xuyên thấu qua Long Chấn lôi đỉnh đại đạo xây dựng bình chướng. Đao phong phía trên bám vào Mao Tương đại đạo, trong nháy mắt mổ ra Long Chấn hộ thể lôi quang. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Viên Tiên Cương Long Tuyển kiếm bạo phát dọa người chi uy. Trương Lương cũng tận trình độ lớn nhất kích thích Long Chấn vận mệnh quy tích. Long Tuyển kiếm xe rách Long Chấn thân rồng. Phúc. Long Chấn to lớn thân rồng mãnh liệt cứng đờ, Long Đồng bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn khó khăn cúi đầu, chỉ thấy nơi ngực chẳng biết lúc nào đã bị xuyên thủng. Long huyết như là thác nước đổ xuống mà ra. Càng đáng sợ chính là, hắn long hồn đang bị một cỗ quỷ dị lực lượng nhanh chóng ăn mòn. Không, không có khả năng. Ta còn chưa phục hưng lôi long nhất mạch. Ta, Long ngâm chưa hết. Vạn trượng thân rồng đã tại tinh không bên trong ầm vang nổ tung, phá toái long lân hỗn hợp có lôi đỉnh tứ tán bởi ra, đệ nhất long tộc thiên tiêu lại trong nháy mắt hình thần câu diện. Long chấn, long tộc vô số cường giả phát ra gào thét, nhất là Long Lăng Hải, kim đồng bên trong tơ máu dày đặc. Vừa trong nháy mắt, hắn điên cuồng muốn xông ra tinh trận ngăn cản, lại bị Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông ở giữa bày ra trùng điệp bình chướng ngăn trở. Đại Tần, ta Long tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Vì vẫn long ngâm chấn động tinh hà, sở hữu long tộc cường giả cũng vì đó tức giận. Thế mà Mao Tương cùng Viên Thiên Cương lại một lần ẩn nhập hư không, chỉ để lại Long Chấn phá toái long hồn tại tinh không bên trong chậm rãi tiêu tán. Viên Thiên Cương đầu ngón tay vân ve một luồng còn chưa tan hết long hồn, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Lôi long nhất tộc huyết mạch, ngược lại là luyện chế lôi hệ pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Mao Tương khẽ bước đao phòng, đem sau cùng một luồng long huyết đánh sơ sát. Đáng tiếc, nếu là bắt sống, bắt chấn phủ ti hình phòng chính là tốt thiếu cái long tộc gốc đến ngọn. Thời hợt lời nói, càng làm cho long tộc cường giả giận không nhịn nổi. Lấy Phượng Thanh Âm cầm đầu Phượng tộc các cường giả lại thờ ơ lạnh nhạt. Vừa rồi ra cắt lượng ngăn trở sở hữu Long tộc địa chí tôn một cái chớp mắt, vẫn chưa đối Phượng tộc chỗ phương vị bố trí bình chướng. Thế mà, Phượng Thanh Âm chín song Phượng mục đích đạm mạc nhìn chăm chú lên Lôi Long chết toàn bộ quá trình. Quanh thân lượn lờ niết bàn thần hỏa liền một tia chấn động đều không. Các nàng cũng không phải là không có năng lực ngăn cản. Nếu là ở Mao Tương xuất thủ trong nháy mắt xuất thủ can thiệp, lấy Phượng tộc tốc độ hoàn toàn tới kịp cứu Long trấn. Nhưng là, dựa vào cái gì? Long Phượng nhị tộc đừng nói hiện tại, tự viễn cổ thời đại, làm nhân tộc thuộc thần lúc, liền minh tranh ám đấu. Bây giờ cái này yếu đất hợp tác bất quá là bức bách tại đại tần áp lực kế tạm thời. Trông thấy vào Phượng tộc vì Long tộc thiên kiêu đặt mình vào nguy hiểm. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Mấy vị tuổi trẻ Phượng tộc địa chí tôn thậm chí không che giấu chút nào trong mắt giọng điểm ai. Nhìn lấy đầu kia ngày thường binh báo tự đắc Lôi Long hóa thành trong tinh không huyết vụ, các nàng ưu nhã cắt tỉa lông vũ. Khóe môi câu lên như có như không đường cong. Xem ra Long tộc những năm này là càng phát ra không tốt. Một vị người khoác thất thải hào quang Phượng tộc địa chí tôn nhẹ giọng cười nói, thanh âm bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phượng thanh âm vẫn chưa mở miệng ngăn lại, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở, chú ý trận hình, để Long tộc đi tiêu hao đại tần thực lực, chính hợp ý ta. Cùng lúc đó, tinh không chỗ sâu, đen như mực được thủy hóa thành vô biên vông dương, mỗi một giọt đều trọng như sao, đem trọn phiến hư không đều ép tới kéo kẹt rung động. Huyền Vũ Long nhất mạch lãnh tụ, Long Diễn vạn trượng thân rồng như ẩn như hiện, râu rồng tung bay ở giữa dẫn động tinh không chấn động, mà cùng hắn giằng co là đốt tận vạn vật chín màu thần hỏa. Cửu Phượng nhất mạch lãnh tụ Phượng Cửu Tiêu Thư triển che trời vũ dực, chín viên đầu mỗi người quanh quẩn lấy khác biệt màu sắc niết bàn thần diễm, đem nửa bên tinh không đều chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Phượng Cửu Tiêu, ngươi muốn chết sao? Long Diễn âm trầm nói. Ngay tại vừa rồi, hắn chính muốn xuất thủ cứu tộc bên trong thiên tiêu Long Chân lúc, lại bị đầu này Cửu Phượng cưỡng ép ngăn lại. Cửu Phượng trung gian biên kia chủ bài nhẹ nhàng đong đưa, còn lại 8 bài mỗi người lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Long Diễn, làm gì tức giận? Đã nói tốt đem chiến trường giao cho tiểu bối, liền nên hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Ngươi Long tộc hậu bối vô năng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Phượng tộc thay ngươi quản giáo hay sao? Nói đến, đầu kia Lôi Long tiểu tử ngày bình thường không phải tự xưng là Lôi Long nhất mạch kế thừa ra sao? Làm sao liền nhân tộc hai cái thích khách một chiêu đều không tiếp nổi? Chẳng lẽ Long tộc bây giờ thế hệ trẻ tuổi đều như vậy không chịu nổi? Nếu như thế, ngươi Long tộc sớm làm lui ra, để cho ta tộc tiếp thu thần quốc di sản. Long Diễn quanh thân nhược thủy bỗng nhiên sôi trào, ước bạn đạo thiên thủy hóa thành giữ tận long ảnh, toàn bộ tinh không nhiệt độ chợt hạ xuống. Tốt, cái này thua thiệt. Ta Long tộc ăn. Lý Thái Thương còn chưa xuất thủ, chờ hắn ra tay giết người Phượng tộc lúc, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, người Phượng tộc thiên tiêu lại có thể chống đỡ bao lâu. Chương 276, bước bách Phượng tộc hợp tác. Chương 276, bước bách Phượng tộc hợp tác. Hình ảnh trở lại tần sở biến cảnh. Ngay tại đại tần địa chí tôn nhóm chuẩn bị tiếp nhận Long tộc nộ hỏa lúc, giống mấy chục đầu vạn trượng cự long đột nhiên thay đổi đầu rồng, đúng là hướng về nguyên bản minh hữu Phượng tộc đánh giết mà đi. Cuồn cuộn long uy xé rách tinh hà, kinh khủng long tức đem Phượng tộc chỗ trận tuyến hoàn toàn bao phủ. Ly Phượng hoàng thét giải rung khắp hoàn vũ. Phượng tộc địa chí tôn nhóm triển khai vũ dực, phượng uy tràn ngập thiên địa. Niết bàn thần hỏa cùng long tức mãnh liệt va chạm, tại tinh không bên trong nổ tung ức vạn đạo sáng chói lưu quang. Long lăng hải đầu này Huyền Vũ Long cũng cùng Phượng Thanh Âm đầu này Cửu Phượng đánh nhau. Phượng Thanh Âm chín đầu tề khiếu, miễn cưỡng ngăn trở đột nhiên xuất hiện tập kích, phượng thủ lên đầy là kinh sợ. Long lăng hải, các ngươi Long tộc điên rồi. Long lăng hải triệu hoán tiên thủy mà chiến, mãnh liệt biển động bao phủ Cửu Phượng. Đã các ngươi Phượng tộc sống chết mặc bay, vậy cũng đừng trách ta Long tộc vô tình. Hôm nay như không xuất thủ cùng chống chọi với đại tần, ta Long tộc tình nguyện trước cùng các ngươi phân cái sinh tử. Hắn lời còn chưa dứt, Long chảo đã xé rách hư không, mang theo sát ý ngút trời chém về phía Phượng Thanh Âm. Phượng Thanh Âm tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Hậu quả? Long Lăng Hải nhếch răng cười. Ngươi Phượng tộc như sống chết mặc bay, để cho ta Long tộc cùng Tần quốc tiêu hao. Cái kia cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Để Tần quốc thắng đi. Nói, hắn nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường, thanh âm truyền khắp tinh không. Sở hữu Long tộc nghe lệnh. Như Phượng tộc lại không xuất thủ, coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn để cái này Phượng hoàng trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường loạn cả một đoàn. Phía dưới Tam quốc liên quân cùng Tề Yến Sở địa chí tôn nhóm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao chính mình đánh nhau? Chúng ta xong. Liên Long Phượng nhị tộc đều ở thời điểm này nội chiến, còn có ai có thể ngăn cản đại tần? Chơi đâu? Đây là tại bắt chúng ta Tam quốc tồn vong làm trò đùa sao? Tiến quốc một vị địa chí tôn giận dữ công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Sớm biết như thế, làm gì dẫn sói vào nhà? Còn sót lại mấy vị địa chí tôn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hối bại. Một vị Sở quốc địa chí tôn đắng chát thở dài. Trung quy là sai thanh toán. Những thứ này cái gọi là thượng tộc, chưa từng tránh thức đem chúng ta để vào mắt. Tinh không chỗ sâu, nhược thủy quần quật bên trong, Long Diễn râu rồng dương nhẹ, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tốt, Lang Hải cử động lần này rất được ta tâm. Lấy chiến hỏa, chính là phá vỡ cục diện bế tắc diệu chiêu. Đã Phượng tộc muốn ngư ông đắc lợi, vậy liền đem bọn hắn triệt để lôi xuống nước. Lang Hải cái này hải tử, ngược lại là đem cục thế thấy được rõ ràng. Chín màu thần hỏa bên trong, Phượng Cửu Tiêu chín song Phượng mục đích đồng thời nhau lại. Trung ương chủ bài chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. Ngược lại là coi thường đầu này tiểu long. Long Lăng Hải cũng là đoán chắc Phượng tộc không dám thật bệ mặt. Ngươi Phượng tộc nếu muốn ngồi nhìn ta Long tộc cùng Tần quốc chém giết, vậy ta Long tộc liều mạng muốn Tần quốc thắng cũng phải cùng ngươi Phượng tộc lưỡng bại câu thương. Tinh không phía dưới, chiến cục thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại chân long cùng phượng hoàng kịch liệt chém giết thời khắc, đại tần một đám địa chí tôn bắt lấy cái này hiếm thấy thời cơ, toàn lực tiêu diệt toàn bộ tề yến sở tam quốc tàn dư lực lượng. Cái nhiếp vệ trang trưởng kiếm những nơi đi qua, lại một vị sở quốc địa chí tôn lên tiếng vấn lạc. Lý Phù Diêu luân hồi đạo vận nở rộ, đem hai vị tề quốc địa chí tôn kéo vào luân hồi rào sát. Phượng thanh âm giận không nhịn nổi, chín đầu tề khiếu. Tốt. Đã ngươi long tộc nhất định phải như thế bức bách, vậy ta phượng tộc tựa như các ngươi mong muốn. Sở hữu phượng tộc nghe lệnh, tạm thời dừng nội đấu, trước chu tần quốc. Lời vừa nói ra, nguyên bản tấn công mạnh phượng tộc long tộc các cường giả thế công nhất thời hòa hoãn. Long Lăng Hải thu hồi thiên thủy, khoe miệng nổi lên một tia được như ý ý cười, hiển nhiên đây chính là kết quả hắn muốn. Bất quá, đại tần nghe xong. Cái gì? Hai ngươi lại muốn hợp tác chơi ta? Lao tử trước ngày các ngươi những thứ này rắn cùng tạp mao điểu. Ngay tại cái này trong nháy mắt, hai đạo quỷ mị thân ảnh lại lần nữa phá không mà ra. Mao Thương Tú Xuân đao thẳng đến một đầu băng hoàng vị trí hiểm yếu. Viên Thiên Cương Long tuyển kiếm xé rách trường không. Nhưng lần này, phượng tộc sớm có phòng bị. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ lập lại chiêu cũ. Đầu kia băng hoàng lại không tránh không né, hai cánh triển khai lúc, ngàn vạn bông tuyết trong hư không ngưng kết thành tính. Mao Thương cái kia tất sát một đao chạm tại băng kính phía trên, lại bị khúc xạ hướng nơi xa một viên tử tinh, trong nháy mắt đem tinh thần chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, ba vị phượng tộc địa chí tôn hiện thân, niết bàn thần hỏa sen lẫn thành lưới, đem Viên Thiên Cương cùng Mao Thương đường lui hoàn toàn phong tỏa. Thủ đoạn giống nhau, còn muốn đạt được lần thứ hai. Cầm đầu hỏa phượng cười lạnh. Ngay tại chúng phượng chuẩn bị vây công Viên Thiên Cương cùng Mao Thương lúc, hắc, một tiếng kiệt ngao cười dài phá không mà đến. Bạch khởi huyết hải sát uy như sóng dữ giống như dâng trào, càng đem băng hoàng quanh thân ngàn vạn băng kính đều bao phủ. Băng kính tại sát ý ngút trời bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Ầm ầm, màu tím thần lôi nổ vang tinh không, một đạo ẩn chứa hủy diệt đại đạo lôi đỉnh tinh chuẩn đánh rất tại băng hoàng lưng. A a a, băng hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn ở trong ánh chớp kịch liệt run rẩy, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Cho đến lúc này, chúng cường mới nhìn rõ. Chẳng biết lúc nào, Hoắc Khứ Bệnh không ngờ đứng ngạo nghễ tại băng hoàng trên lưng. Hắn trong tay lôi đỉnh trường thương thô bạo xuyên vào băng hoàng thể nội. Cùng bạo lôi kình ở tại kinh mạch trong huyết mạch mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng phá hủy lấy hết thể sinh cơ. Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng, mũi thương đông nhiên xoắn một phát. Các ngươi có phải hay không đem lão tử đem quên đi? Băng hoàng gào thét im bặt mà dừng, thân thể cao lớn ở trong ánh chớp vỡ vụn thành từng mảnh. Hoắc Khứ Bệnh thả người vọt lên mặc cho đầy trời bông tuyết cùng huyết vũ theo bên cạnh rơi xuống, tinh hồng áo choàng ở trong ánh chớp bay phất phới. Thần nhân, nhân tộc, đáng chết! Băng hoàng, phượng tộc các cường giả muốn rách cả mí mắt, mắt phượng bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Hoắc Khứ Bệnh trường thương chỉ xéo, lôi quang tại mũi thương nhảy vọt. Mới vừa rồi không phải nói muốn liên thủ sao? Đến a, để bản hầu nhìn xem, các ngươi những thứ này lông dài xuất sinh có bản lĩnh gì? Tinh không chỗ sâu, nhược thủy cùng thần hỏa như cũ tại uy mắng giằng co. Long Diễn nhìn qua băng hoàng vẫn lạc phương hướng, dâu rồng dương nhẹ, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Phượng Cửu Tiêu, ngươi làm sao không xuất thủ cứu ngươi hậu bối a? Phượng Cửu Tiêu chín song phượng mục đích đạm mạc như thủy, tràn ngập sát ý nói. Hòa nhau. Ha ha ha. Long Diễn cất tiếng cười to, chấn động đến chu thiên tinh thần chợt trợn. Nhưng tiếng cười im bặt mà dừng, hắn long đồng bên trong nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Nhân tộc Tần Quốc cường giả như mây, sát thực không thể khinh thường. Người ta ở giữa ân oán, tạm thời gác lại. Như lại có tiểu bối tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, lúc nên xuất thủ, tuyệt không thể chần chờ. Phượng Vũ Tiêu chín đầu nhỏ gật đầu. Có thể. Đợi bình định đại tần về sau, lại bàn về chúng ta hai tộc sự tình. Gia Cát Lượng nhìn qua một lần nữa liên hợp lại Long Phượng địa chí tôn, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đáng tiếc. Trương Lương nhẹ gật đầu. Ban đầu vốn còn muốn xem bọn hắn nhiều nội đấu một lát. Có điều, làm cho Long Phượng nhị tộc giảm quân số, đã rất tốt. Hết thể lại về tới nguyên điểm, chỉ bất quá, là lấy một con rồng cùng một đầu phượng làm đại giá. Chương 277, Thanh Long, Hà Giao. Chương 277, Thanh Long, Hà Giao. Theo vị cuối cùng sở quốc trí tôn tại huyết hải bên trong hóa thành cho bụi, tê đến sở tam quốc địa trí tôn đã toàn quân bị diệt. Trong tinh không nổi lơ lửng phá toái đạo quả cùng tàn khuyết thi hải, chứng kiến lấy trận này thảm liệt thanh tẩy. Giờ phút này, chiến trường triệt để biến thành đại tần cùng Long Phượng nhị tộc đỉnh phong quyết đấu. Giết. Bạch khởi huyết kiếm hoành không, dẫn đầu thẳng hướng Long tộc trận doanh. Hắn sát đạo lĩnh vực điên cuồng mở rộng, những nơi đi qua liền tinh thần đều nhiễm lên huyết sắc. Ngang, một đầu thanh long gầm thét phun ra long tức, cùng huyết hải ẩm vang đụng vào nhau. Đến chiến, Hoắc Khứ Bệnh trường thương như rồng, trực tiếp phóng tới phượng tộc bên trong cường đại hỏa phượng, diễm phượng cùng kim hoàng. Lôi đỉnh cùng thần hỏa tại tinh không bên trong kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều bị hư không nứt toát. Hắn lại lấy một người chi lực, cứ thế mà kéo lại ba vị phượng tộc địa chí tôn. Cái nhất cùng vệ trang song kiếm hợp bích, tung hoành kiếm y hóa thành hủy diệt phong bạo. Huyền Vũ Long nhất mạch Hắc Long cùng Vũ Long tới chém giết. Lý Phù Diêu chân đạp luân hồi, hướng con đường sống tại tinh không bên trong như ẩn như hiện. Vài đầu phượng hoàng lấy niết bàn thần hỏa chống lại. Bốn vị môn thần càng là dũng không thể cản. Tần Quỳnh song giản dẫn động chu thiên cự lực, ý chỉ cung roi thép quét ngang, điện vi song kích quấy tinh hà, hứa trừ gáo thép chấn tiên. Long Phượng nhị tộc đồng dạng thể hiện ra siêu cấp thần thu thực lực kinh khủng. Long tộc bước lên ở giữa tinh thần phá thoái, phượng tộc dương cánh lúc hư không tiêu hủy. Bọn hắn thân thể cao lớn tại tinh không bên trong giao thoa, Long Ngâm Phượng mình dùng khắp hoàn vũ. Phúc. Song phương lẫn nhau có trọng thương, nhưng đồng đều chưa xuất hiện tử vong. Tinh không đẫm máu, đại đạo gào thét. Đại tần cùng Long Phượng nhị tộc cường giả đem chọn mảnh tinh vực hóa thành luyện ngục. Tàn phá tinh thần tại trong dư âm hóa thành một biển, phá toái đại đạo pháp tắc rơi xuống. Gia Cát Lượng cùng Trương Lương y nguyên ngồi vững trung quân, nhưng cái chán đều đã gặp mồ hôi. tinh không đại trận tại kịch liệt chấn động, vận mệnh trên bàn cờ quân cờ liên tiếp vỡ vụn. Trận này đỉnh phong quyết đấu đã thảm liệt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, trong tinh không đột nhiên vang lên từng tiếng vượt kiếm minh. Chỉ thấy cái nhiếp kiếm quang đống nhiên tăng gọn, lại trong nháy mắt đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Cả người hắn dường như hóa thành một thanh khai thiên thần kiếm, trực tiếp chém về phía long tộc một phương Long Lăng Hải. Một kiếm này kinh diễm toàn bộ tinh không. Cùng lúc đó, Bạch Khởi huyết nhãn như điện, sát ý quán thâu tinh hà. Hắn trong tay huyết kiếm ong ong rung động, trực chỉ đầu kia vũ vực tàn phá phượng thanh âm. Đầu này cửu phượng vừa rồi đón đỡ hoắc khứ bệnh ba đạo lôi đỉnh, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, quanh thân quanh quần niết bàn thần hỏa đều ảm đạm mấy phần. Bệ hạ ngày đó chưa giết ngươi, hôm nay ta liền lấy thủ cấp của ngươi hiến cho bệ hạ. Chết! Sát thần kiếm cương xé rách trường không. Phượng thanh âm phát ra rên rỉ, liều mạng vỗ cánh muốn trốn, lại phát hiện chính mình đã bị sát ý ngút trời một mực khóa chặt. Một đám long phượng cường giả muốn rách cả mí mắt. A dám! Dừng tay! Ngay tại cái nhiếp kinh thiên động địa kiếm mang sắp chém xuống Long Lăng biển thủ cấp, Bạch Khởi huyết hải sát kiếm muốn xuyên thủng phượng thanh âm tâm hạch mấy mắt. Tinh không chỗ sâu. Giống. Một đạo long ngâm rung khắp cửu thiên thập địa, tiếng gầm lướt qua, trăm vạn dặm tinh không từng khúc nứt toát. Nhân tộc, còn dám quát tháo? Ly. Ngay sau đó, réo rắt phượng minh xé rách hoàn vũ, chín màu thần hỏa phần thiên nấu biển. Nhân tộc, chớ có làm càn. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó ngưng trệ. Vô cùng vô tận huyền minh lực thủy tự tinh không chỗ sâu chạy ngược mà xuống, đem Bạch Khởi huyết hải sát ý cưỡng ép áp chế. Tại cái này ngập trời lực thủy bên trong, Huyền Vũ Long nhất mạch lãnh tụ Long Diễn lộ ra hóa chân thân. Ngàn vạn trượng thân rồng giả thiên tế nhật, địa chí tôn đỉnh phong uy áp để toàn bộ tinh vực đều tại gào thét. Cùng lúc đó, chín màu niết bàn thần hỏa đốt tận hư không, Cửu Phượng nhất mạch lãnh tụ Phượng Cửu Tiêu Dương cánh lăng không, chín viên phượng thủ phân biệt quanh quần lấy khác biệt bản nguyên đạo hỏa. Nàng vũ dục nhẹ chấn hưng ở giữa, Chu Thiên tinh thần cũng vì đó ảm đạm đồng dạng đạt tới địa chí tôn đỉnh phong kinh khủng khí tức, cùng Long Diễn địa vị ngang nhau. Hai vị chí cường giả vừa hiện thân, liền lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép tách ra trong lúc kịch chiến song phương. Long Diễn đuôi rồng lắc nhẹ, đem trọng thương Long Lăng Hải hộ tại sau lưng. Phượng Cửu Tiêu thần hỏa lưu chuyển, vì hấp hối phượng thanh âm chú nhập sinh cơ. Nhân tộc tiểu bối, Long Diễn long đồng khép mở. Thật cho là ta Long Phượng nhị tộc không người. Phượng Cửu Tiêu chín đầu đủ ngang. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức gì vì siêu cấp thần thú chi uy. Địa chí tôn đỉnh phong kinh khủng uy áp như là thực chất, toàn bộ tinh không đều đang rung động kịch liệt. Gia Cát Lượng cùng Trương Lương liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến ngưng trọng. Chẳng lẽ muốn lần nữa thỉnh cầu bệ hạ? Cái kia muốn bọn hắn những thứ này thần tử làm gì dùng? Ầm ầm. Đại tần trận doanh phía sau tinh không đột nhiên vỡ nát, hai đạo to lớn long ảnh phá không mà ra. Một đầu xanh long cưới mây đạp gió, vậy và mong phấn khởi. Một đầu hắc giao phiên giang đảo hải, sát khí trùng thiên. Nhị long đúng là theo đại tần bụng phương hướng đánh tới, lao thẳng tới chiến trường mà đến. Biến cố bất thình lình để chiến trường làm yên tĩnh. Gia Cát Lượng vạt lông hơi dừng lại, Trương Lương đầu ngón tay ngọc phủ chậm rãi thu hồi. Chúng cường giả đều là lộ kinh ngạc, long tộc khi nào chui vào đại tần phía sau? Mao Tương cùng Viên Thiên Cương liếc nhau, sắc mặt tâm trầm. Hai đại đặc vụ đầu lĩnh lại cũng không phát giác như thế mai phục, đúng là thất trách. Ha ha ha. Long Diễn thấy thế cất tiếng cười to, đuôi rồng lắc nhẹ ở giữa nhược thủy cuộn cuộn. Tốt, tốt. Thanh Long cùng Hắc Giao hở bối, coi là thật cho bản tỏa một kinh hỉ. Ngươi đợi trong nhà trưởng bối là ai? Đợi sau khi chiến đấu tất có trọng thưởng. Hắn long đồng bên trong tràn đầy đắc ý, hiển nhiên đem cái này nhị long trở thành long tộc trong bóng tối bố trí kỳ binh. Phượng Cửu Tiêu lại hơi hơi nhíu mày, chín song phượng mục đích nhìn chằm chằm cái kia hai đầu long ảnh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngay tại Long Diễn tiếng cười chưa rơi thời điểm, xâm ta đại tần người. Giết. Thanh Long đột nhiên há miệng, phát ra lại là đình thai nhức óc hét to. Thần nhân Trương Dực Đức tại này, phương nào kẻ xấu dám phạm ta đại tần cương thổ? Hắc Giao cũng phát ra một tiếng lôi đình nộ giống. Chư Cường nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia hai đạo long bất quá là hư ảnh. Ở tại đầu rồng hải tâm, một người người khoác thanh long chiến giáp, mặt như trọng táo, râu dài rủ xuống ngực, trong tay thanh long hiển nguyệt đao hàn quang lạnh thấu xương, chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Một người báo đầu vào mắt, cam yến râu hùng, chữa bát xà mâu chỉ phía xa Long Phượng Liên Quân, chính là Trương Phi Trương Dực Đức. Chương 278, Quan Vũ Trảm Long, Trương Phi Đổ Phượng. Chương 278, Quan Vũ Trảm Long, Trương Phi Đổ Phượng. Long tộc trận doanh nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Một đầu bạch long la thất thanh, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể đem long uy mô phỏng đến cảnh giới như thế? Vừa rồi cái kia thanh long cùng hắc giao hư ảnh, này uy thế chi thuần chủng, long vận tinh thuần, thì liền long diễn cái này chân chính long tộc trưởng lao cũng khó khăn phân biệt thật giả. Càng đáng sợ chính là, giờ phút này Quan Vũ Trương bay trên người tán phát ra long tộc khí tức, lại so tại trường đa số long tộc còn muốn thuần túy rồi dạo. Đại tần tướng sĩ tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, nhất thời buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Là ta đại tần tướng quân, là bệ hạ phái tới trợ giúp. Đại tần vẫn thắng, bệ hạ vĩnh hằng. Giết, giết, giết. Mà đại tần địa chí tôn nhóm khi nhìn đến hai người thời điểm, trong nháy mắt hiểu rõ, hai người này khẳng định là bệ hạ tìm đến. Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Địa chí tôn thất trọng. Tuy nhiên vừa bước vào địa chí tôn cao giai môn hạng, nhưng Quan Vũ quanh thân quanh quần thanh long đao ý, trừ phi cái kia cuồng bạo sát khí, để cho hai người không thể không cảm thấy thận trọng. Cho dù là kiêu ngạo long tộc, phượng tộc cũng không dám khinh thường hai vị này tần tướng. Vâng, thanh long cùng hắc giao uy thế càng ngày càng nặng, trăm vạn dặm tinh không vỡ nát, lao thẳng tới Long Phượng nhị tộc trận doanh. Thanh long đao cương xé rách tinh hà, chữa bát xả mâu quấy phong vân. Mục tiêu rõ ràng là ngay tại nơi xa điều tức Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm. Chính đang điều tức Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm lại chỉ là nhàn nhạt dương mắt. Long Lăng Hải ánh mắt khinh thường, trong lòng cười lạnh. Có tổ phụ tại, cái này hai cái nhân tộc lật không nổi cái gì bằng nước. Phượng Thanh Âm càng là ưu nhã cắt tỉa lông vũ. Tổ mẫu niết bàn thần hỏa, há lại bực này con kiến hôi có thể chống lại. Bọn hắn thậm chí không có đứng dậy nên chiến dự định, ý nguyên ung dung vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Tại hai vị tiểu bối xem ra, quan trương hai người bất quá là tự tìm đường chết. Địa chí tôn thất trọng cùng đỉnh phong ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Nhân tộc côn trùng muốn chết. Long diễn gầm thét chấn thiên, trăm vạn trượng thân rồng quấy ngự thủy, ngập trời sóng lớn lao thẳng tới quan vũ. Long đồng bên trong hung uy hiển hách. Đây chính là Lý Thái Thương át chủ bài sao? Không khỏi quá xem thường ta Long tộc. Phượng Cửu Tiêu chín cánh đủ chấn hưng, chín màu thần hỏa hóa thành phần tiên hỏa phượng. Hai cái địa chí tôn thất trọng, cũng dám ở ta Phượng tộc trước mặt quát tháo. Một Long một Phượng, dẫn động tiên thủy cùng thần hỏa. Hai vị địa chí tôn đỉnh phong nén giận một kích, để toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Quan Vũ mắt phượng trợn trừng, chợt quát lên. Cút. Thanh Long Hiển Nguyệt đao kéo lấy sáng chói tinh mang, đao phong lướt qua càng đem tiên thủy từ đó bổ ra. Tiên thủy hướng hai bên cuộn, lộ ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Đao ý ngưng tụ thành thanh long hư ảnh ngửa mặt lên trời trường âm, long uy chi thuần chủng lại để tại trường chân long cũng vì đó rung động. Trương Phi vòng mắt đỏ thẫm, gầm thét: "Ở đâu ra tử đi đâu?" Trương Bát Xà mâu đem niết bàn thần hỏa cứ thế mà suy thủng. "Không có khả năng." Long diễn long đồng đột nhiên co lại, râu rồng của ngũ. "Cái gì?" Phượng Cửu Tiêu chín đầu đủ ngang, niết bàn thần hỏa kịch liệt chập chờn. Cái này một dọa người chẳng cảnh, để một long một phượng sửng sốt một chút. Ngay tại lúc, quan trương hai người đã xuyên qua trùng điệp trở ngại, lao thẳng tới Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm. Mau tránh ra! Một đầu kim long hoảng hốt né tránh, đuôi rồng suýt nữa bị đao cương quét trúng. Đây chính là địa chí tôn thất trọng. Vài đầu phượng hoàng kinh hoàng vỗ cánh. Nguyên bản hộ vệ tại hai vị thiên tiêu trung quanh long phượng cường giả, giờ phút này lại không một người dám lên trước ngăn cản. Địa chí tôn ba, tứ trọng tu vi, tại bực này kinh khủng uy thế trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Mà mục tiêu Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Bởi vì, bọn hắn thật cảm giác mình nhanh cách cái chết không xa. Long Lăng Hải sắc mặt trắng bệnh, long lân dựng thẳng. Vạn trượng thân rồng điên cuồng bặm mẹo. Tổ phụ cứu ta! Phượng Thanh Âm chín đầu bối rối, niết bàn thần hỏa đều biến đến sáng tối chập chờn. Tổ mẫu, hai người hóa thành một đen một màu hai đạo lưu quang, tại tinh không bên trong chạy hùng hục. Huyền Vũ Long váy nhược thủy nỗ lực cách trở truy binh, Cửu Phượng Vũ cánh vẩy xuống đầy trời mưa lửa, không chút nào chỉ hoãn không được quan trường hai người truy kích. Quan Vũ dâu dài phấn khởi. Chạy đi đâu? Trương Phi danh chấn hoàn vũ, cho ra ra lưu lại. Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu thấy thế muốn rách cả mí mắt. Ngươi dám? Dừng tay. Một long một phượng lần nữa ngưng tụ dọa người sát chiêu. Kinh khủng long uy cùng vượng uy, để tinh không rung động. Thế mà, Đại Tần Chư Cường sao lại cho bọn hắn cái này cơ hội? Gia Cát Lượng nói. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Trật lên. Trương Lương nói. Thiên địa vị cục, vận mệnh bị cờ. Khốn. Giết. Bạch Khởi huyết kiếm hoành không, sát ý ngút trời trực chỉ Long Diễn mi tâm. Mặc dù không cách nào đối địa chí tôn đỉnh phong tạo thành chí mệnh thương tổn, thế nhưng thuần túy đến cực hạn sát lục đại đạo, để Long Diễn không thể không phân thần ngăn cản. Hoắc Khứ bệnh trường thương như rồng, vạn trượng lôi đỉnh đánh phía Phượng Cửu Tiêu. Lao tà mau. A ngươi Hoắc gia già trưởng thương đi. Lôi quang cùng thần hỏa kịch liệt va chạm, tuy nhiên cấp tốc tán loạn, lại thành công đánh gãy Phượng Cửu Tiêu thi pháp. Cứ như vậy trong nháy mắt chỉ hoãn, quan trương hai người đã giết tới Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm trước mặt. Không, dừng lại. Hai vị Long Phượng tộc thiên chi tiêu tử, phát ra tuyệt vọng gào thét. Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu khuôn mặt tại thời khắc này hoàn toàn méo mó. Hai cái này có thể cùng lúc trước chết lôi long băng hoàng khác biệt. Long Lăng Hải chính là Huyền Vũ Long nhất mạch thiên tiêu. Thể nội chảy xuôi theo tinh khiết nhất tôn quý Huyền Vũ Long huyết mạch. Là Long Diễn chút xuống vài vạn năm tâm huyết bồi dưỡng kế thừa người. Mà Phượng Thanh Âm càng là Cửu Phượng nhất mạch hy vọng, chín đầu đồng huy tư chất phóng nhãn toàn bộ Cửu Phượng nhất mạch lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dừng tay. Các ngươi có biết bọn hắn ở trong tộc địa vị? Long Diễn tiếng long ngâm bên trong lần đầu mang theo khủng hoảng. Long tộc thai nghén con nối dõi khó khăn cỡ nào, tầm thường long tộc vạn năm có thể được một con đã là may mắn. Mà giống Long Lăng Hải như vậy kế thừa Huyền Vũ Long tinh khiết huyết mạch hậu nhân, càng là hi hữu. Phượng Cửu Tiêu chín song phượng mục đích cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Thanh Âm nếu là có tổn hại, ta Phượng tộc tất nâng toàn tộc chi lực, san bằng ngươi nhân tộc cương vực. Hai vị trí cường giả giờ phút này lại không lúc trước thông dòng, bọn hắn điên cuồng đánh thẳng vào tinh trận cùng ván cờ. Thậm chí Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ bệnh nện như điên bọn hắn, trên người bọn hắn tạo thành thương thế cũng không quan tâm. Toàn bộ tinh không tại đáng sợ uy áp phát xuống ra gào thét. Đại trận bắt đầu xuất hiện vết rách, vận mệnh trên bàn cờ quân cờ liên tiếp sụp đổ. Nhân tộc, hiện tại dừng tay quan kịp. Long Diễn Long Đồng bên trong tràn đầy tơ máu. Nếu không ta Long tộc, tất cùng ngươi không chết không thôi. Phượng Cửu Tiêu chín đầu đồng thời phun ra bản mệnh tinh huyết, niết bàn thần hỏa uy năng lại tăng ba thành. Mở ra chiến tranh toàn diện hậu quả, các ngươi đảm đương không nổi. Mà Quan Vũ cùng Trương Phi náo hải bên trong, đồng thời hiện ra xuất trinh trước tại Vô Cương Điện một màn. Tần Hoàng Lý Thái Thương đứng chắp tay, đạm mạc nói: "Trận chiến này, chân muốn chết, không muốn sống. Bệ hạ ý chỉ, không người không theo." "Không!" Long Lăng Hải phát ra kêu rên tuyệt vọng. Long đồng bên trong phản chiếu lấy cái kia đạo trảm thiên đất nứt thanh long đao cương. Hắn liều mạng thiêu đốt long hồn muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình đã sớm bị Quan Vũ đao ý hoàn toàn khóa chặt. Phượng Thanh Âm chín đầu điên cuồng đông đưa, niết bàn thần hỏa không muốn sống phun ra ngoài. "A a a a." Nhưng Trương Phi trợ bát xả mâu đã hóa thành đầy trời bóng mâu, đem nàng sở hữu đường lui đóng chặt hoàn toàn. Chém. Quan Vũ mắt phượng bên trong hàn quang nổ bắn ra, Thanh Long Hiển Nguyệt đao hóa thành khai thiên tích địa kinh thiên động địa phong mang. Đao cương lướt qua, Long Lăng Hải trăm vạn trượng thân rồng bị từ đó chỉnh chỉnh tề tề chém thành hai khúc. Thi liên bỏ trốn mà ra long hồn, đều tại đao ý chấn động phía dưới ầm vang tán loạn. Chết. Trương Phi vòng mắt đỏ thẫm, chưa bát xà mâu trong nháy mắt đâm ra 800 đánh. Mỗi một kích đều tinh chuẩn xuyên thủng phượng thanh âm yếu hại, niết bàn thần hỏa còn chưa giấy lên liền bị sát khí triệt để chôn bụi. Chín viên phượng thủ đồng thời sụp đổ, liền sau cùng một tiếng gào thét đều không thể phát ra. Thân thể tàn phế phía trên, bị thọc 800 cái lỗ thủng. Trong tinh không, chỉ còn lại có hai cỗ chậm rãi vỡ vụn to lớn thi hải. Long Diễn ngơ ngác nhìn qua Long Lăng Hải bị chém thành hai khúc thân rồng. Phượng Cửu Tiêu run rẩy nhìn lấy phượng thanh âm thủng trăm ngàn lỗ phượng thể. Quan Vũ mắt phượng hơi mở, thanh long đao trực chỉ Long Diễn. Quan Mỗ ở đây, có thể dám đánh với ta một trận. Trương Phi vòng mắt trừng trừng, âm thanh chấn tinh hà. Thần nhân Trương Dực Đức tại này, cái nào dám đến quyết tử? Chương 279, Long Phượng bại trốn. Chương 279, Long Phượng bại trốn. Long Diễn thân rồng run rẩy kịch liệt, thiên thủy tại quanh người hắn mất khống chế cuộn cuộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Lăng Hải bị chém thành hai khúc thi hải. Âm thanh run rẩy. Ngươi, các ngươi làm sao dám? Phượng Cửu Tiêu chín đầu hư ảnh tại bi vẫn bên trong sáng tối chập chờn, nghiệt bàn thần hỏa mất khống chế thiêu hủy lấy xung quanh tinh thần. Ta Cửu Phượng nhất mạch, cùng các ngươi không chết không thôi. Bất quá, còn lại Long Phượng địa chí tôn, tuy nhiên đồng dạng thần sắc bi phẫn, nhưng trong mắt cũng có được một tia không vì người nói ý mừng. Bọn hắn đều là quy thuận tại Huyền Vũ Long nhất mạch cùng Cửu Phượng nhất mạch Long tộc chi mạch cùng Phượng tộc chi mạch. Bây giờ, Huyền Vũ Long nhất mạch cùng Cửu Phượng nhất mạch tối đỉnh cấp thiên kiêu chết rồi, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cơ hội tới. Đại Tần một phương, đối mặt hai vị địa chí tôn đỉnh phong căm giận ngút trời. Quan Vũ lại chỉ hơi hơi nheo lại mắt phượng, Thanh Long Hiển Nguyệt đao chỉ xéo Long Diễn. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Hắc Long, báo lên ngươi danh tự. Quan Mô giới đao, không chém vô danh chỉ bối. Thần tình kia tư thái, dường như vừa rồi chém giết bất quá là một đầu cá trạch, giờ phút này ngay tại hỏi thăm cái kế tiếp đáng giá hắn xuất thủ đối thủ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Uy trấn hoa hạ Quan Vũ quan vân trưởng, sao lại đem cái này mấy đầu long nhìn ở trong mắt? Trương Phi tiện tay sửa sang lại trong lúc kịch chiến nghiêng lệch bu giáp. Vòng mắt đảo qua Phượng Cửu Tiêu, đúng thanh đúng khí quát nói: "Chín đầu gà, ta cũng giống vậy." Cái này thô bị xưng hô để Phượng Cửu Tiêu suýt nữa tức mất đi. Nàng đương đương Cửu Phượng nhất mạch lãnh tụ, thống ngự vạn cẩm chí cao tồn tại, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Long Diễn giận quá thành cười, trăm vạn trượng thân rồng tại tinh không bên trong điên cuồng bặm mèo. "Tốt, tốt một cái nhân tộc. Bản tọa Long Diễn, Huyền Vũ Long nhất mạch đương đại chấp trưởng. Hôm nay tất lấy ngươi tính mệnh, lễ tế tôn nhi ta trên trời có linh thiêng." Phượng Cửu Tiêu chín đầu tề khiếu, thanh âm băng lãnh: "Bản tọa Phượng Cửu Tiêu, hôm nay nhất định phải đem hai người các ngươi luyện thành đèn khôi, vinh thế thụ thần hỏa đốt hồn nỗi khổ." Toàn bộ tinh không bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Ngay tại Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu sắp đột nhiên gây khó khăn lúc, Gia Cát Lượng thanh âm đạm mạc vang lên: "Hai vị đạo hữu, xác định còn muốn động thủ sao?" Cái này nhẹ nhàng một câu, lại làm cho hai vị đang nổi giận chí cường giả cứng rắn đột nhiên ngừng lại thế công. Long Diễn Long Đồng đột nhiên co lại, chết nhìn thẳng cái kia thủy trung phong rong dao động phiến thân ảnh. "Ngươi có ý tứ gì?" Phượng Cửu Tiêu chín song trong mắt phượng cũng đầy là kiên kỵ, niết bàn thần hỏa không tự chủ thu liễm ba phần. Tại bọn hắn tiềm thức chỗ sâu, cái này nhìn như ôn tồn lễ độ văn sĩ, xa so với vừa nãy chém giết bọn hắn kế thừa giả hai tên võ tướng càng thêm nguy hiểm. Loại kia bày mưu tính kế chấp trưởng toàn cục khí chất, để bọn hắn bản năng cảm thấy bất an. Gia Cát Lượng tồn tại, để bọn hắn huyết mạch run rẩy. Đây là Long Phượng dạng này siêu cấp thần thú bẩm sinh xu lợi tránh hoạn. Quan Vũ cùng Trương Phi nghe vậy, lúc này thu đao về mâu, nghiêm nghị lui lại. Xuất trình trước Lý Thái Thương thì dặn dò qua: "Đến tiền tuyến, vạn sự đều là muốn nghe theo cái kia đong đưa quạt lông người." Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, lạnh nhạt nói: "Hai vị không ngại nhìn chung quanh một chút." Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu theo bản năng nhìn quanh chiến trường, trong lòng nhất thời trầm xuống. Đại Tần một đám địa chí tôn ý nguyên khí thế như hồng. Bạch Khởi huyết hải cuồn cuộn, hoắc khứ bệnh lôi quang điểm rượu, Lý Phù Diêu luân hồi nở rộ, cái nhiếp vệ trang kiếm ý ngút trời, bốn vị môn thần càng là chiến ý ngang nhiên. Xem xét lại Long Phượng liên quân, bởi vì lấy lôi long, băng hoàng cùng vừa rồi vẫn lạc Long Lăng Hải, Phượng Thanh Âm liên tiếp chết thảm, sĩ khí đã lộ ra xu hướng suy tàn. Không ít Long Phượng cường giả ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu sinh thoái ý mò một số người tộc đồ cổ, thì chôn vùi bốn vị Long Phượng thiên tiêu. Cái này khiến cao ngạo Long tộc cùng Phượng tộc trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Cát Lượng thanh âm bình tĩnh lại băng lãnh, tiếp tục đánh. Quan Trương hai vị tướng quân đủ để ngăn chặn hai vị, mà còn lại ta Đại Tần cường giả. Hắn quạt lông điểm nhẹ, Chu Thiên Tinh đấu tùy theo minh diệt, đủ để đem bọn ngươi mang tới những thứ này Long Phượng đều đổ diệt nơi này. Dứt lời, may mắn còn sống sót Long Phượng các cường giả không không biến sắc, thì liền Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu cũng cảm thấy dùng cả mình. Bọn hắn không chút nghi ngờ câu nói này tính chân thực. Nếu thật bị Quan Vũ Trương Phi của lấy, Bạch Hởi, hoặc khứ bệnh bọn người sát thực có năng lực đem bọn hắn mang tới trong tộc tinh nhuệ đổ sát hầu như không còn. Đến lúc đó cho dù bọn hắn có thể thắng, cũng sẽ thành chỉ huy một mình, như thế nào hướng trong tộc bàn giao. Cho dù không để ý tới trong tộc, vậy bọn hắn Huyền Vũ Long nhất mạch cùng Cửu Phượng nhất mạch cũng triệt để xong đời. Long tộc bên trong Thanh Long, Ứng Long, Bàn Long, vân vân. Phượng tộc bên trong Chu Tước, Thiên Bằng, Thanh Loan, vân vân. Sẽ phải làm có dễ. Phượng Cửu Tiêu chín đầu âm trầm: "Ngươi đang uy hiếp chúng ta?" Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng: "Lượng chỉ là đang trần thuật một cái sự thực. Các ngươi có thể thử một chút." Long Diễn hừ lạnh nói: "Ngươi có thể nói ra đến, đã nói lên ngươi cũng không có niềm tin chắc chắn gì." Hắn to lớn long đồng bên trong xẹt qua một tia tàn nhẫn. Đã như vậy, trăm vạn trượng thân rồng đột nhiên kéo căng, thiên thủy tại tinh không bên trong ngưng tụ thành vô số chôi đen nhánh trường mâu. Hiển nhiên là muốn không tiếc đại giới phát động nhất kích chí mệnh. Phượng Cửu Tiêu chín đầu đủ ngang, niết bàn thần hỏa hừng hực tiêu đốt. Chính hợp ý ta. Cửu Phượng nhất mạch vốn là phượng tộc bên trong lớn nhất tiêu dung thiện chiến một chi, giờ phút này bị triệt để khơi dậy hung tính. Chín màu thần hỏa hóa thành đầy trời vũ tiễn. Hôm nay coi như dùng hết sau cùng một binh một tốt, cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Ngang. Ly. Long diễn nổ hống chấn vỡ tinh thần. Phượng Cửu Tiêu Phượng Minh xé rách trường không. Đến. Bản tướng trường kiếm khát vọng lần nữa uống long huyết phượng huyết. Bạch khởi huyết kiếm chấn đều, sau lưng thi sơn huyết hải cuồn cuộn mà lên. Tinh hồng sát khí lại tại tinh không bên trong ngưng tụ thành thực chất. Hoắc khứ bệnh trường thương quét ngang, vạn trượng lôi quang phá không mà ra. Thảo ni mã. Lao tử muốn đem các ngươi đầu rồng nhét vượng hoàng trong mông đít. Cái nhất vệ trang song kiếm đều xuất hiện, túng hoành kiếm ý xé rách hư không. Sớm cái kia như thế. Lý Phù Diêu chân đạp vãng sinh lộ, luân hồi đạo vận sáng chói. Nói đến, kiếp trước thời điểm còn cùng các ngươi long phượng giao hảo. Ta còn chưa giết qua long phượng đây. Bốn vị môn thần càng là cất tiếng cười to. Tân Bình, Úy Trì Cung, Điển Vi không có chút nào thoái ý, sát khí đằng đằng. Hứa Chử trực tiếp xé mở trước ngực chiến giáp, lộ ra cường tráng lồng ngực. Các gia gia chờ giờ khắc này rất lâu. Thi Liên Thủy Trung Ung Dung ra cắt lượng thần sắc cũng càng dữ tợn. Trương Lương cái bệnh này mỹ nhân càng là cuồng ngạo cười to. Lờ mờ triển hiện kiếp trước Bắc Lãng xa thứ giết thủy hoàng phong thái. Cả chi đại tần quân đoàn buộc phát ra kinh thiên chiến ý, lại chủ động hướng về hai vị địa chí tôn định phong nên đón tiếp lấy. Vâng. Tinh không chỗ sâu truyền đến từng tiếng càng dài rít đạo, danh chấn hoàn vũ. Bạch Mạng Nghĩa tổng triệu vân tại này, nhưng gặp nơi xa hư không ầm vang pha toái, vô số chiến hạm màu trắng như hồng lưu giống như tuôn ra. Mỗi tàu chiến hạm bong thuyền phía trên đều liệt lấy chỉnh tề kỵ binh phương trận, ngân giáp bạch bảo, chiến mã hí lên. Đi đầu một chiếc kỳ hạm đầu tàu, triệu vân ngân thương bạch mã, tư thế hiên ngang. Ánh mắt bén nhọn như hai đạo hàn điện bắn thẳng đến Long Phượng trận doanh. Hoắc Khứ Bệnh trước hết cất tiếng cười to, lôi thương trực chỉ thương cung. Ha ha ha. Tử Long, ngươi đến rất đúng lúc. Triệu Vân ngân thương nhẹ chấn hưng, sau lưng trăm vạn Bạch Mã Nghĩa tổng giận dữ hét lên. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến tinh thần chợt trợn. Ngay tại Long Phượng nhị tộc còn chưa theo Triệu Vân mang tới trong rung động hoàn hồn. Ầm ầm. Tinh không chỗ sâu lại truyền tới từng tiếng càng dài cười. Khổng Minh, ta tới không tính là một a. Gia Cát Lượng nghe vậy, trên mặt đã là phủ lên một vệt nụ cười, chỉ thấy nơi xa tinh vực đống nhiên giấy lên ngập trời liệt diễm, đây không phải là tầm thường hỏa diễm, mà chính là dung luyện vạn pháp ly hỏa. Tại phần thiên hỏa quang bên trong, vô số đỏ thấm chiến hạm phá không mà ra. Chu Du đứng thẳng tại trên tàu chỉ huy, áo bào tại hỏa hải bên trong bay phất phới. Hướng về Gia Cát Lượng mỉm cười chắp tay. Gia Cát Lượng cao giọng cười to. Công cần. Tới đúng lúc. Chu Du về to lớn cười. Lập tức chuyển hướng Long Phượng Liên Quân lúc, gương mặt tuấn mỹ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Sau lưng thần diễm quân giận dữ hét lên. Đốt tận chư thiên dị đoan. Long diễn dâu rồng nội trường, nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi giờ phút này vốn nên tại đủ cảnh, dùng cái gì hiện thân nơi này? Phượng Cửu Tiêu chín song trong mắt Phượng cũng đầy là không hiểu. Còn có ngươi, ngươi chấn thủ tần yến biên cảnh chẳng lẽ đã không người phòng thủ? Chu Du nghe vậy cười lạnh. Tề Yến nhị quốc. Bọn hắn địa chí tôn đã sớm bị các ngươi đều điều tới nơi đây, cái kia hai cái tham sống sợ chết sợ hàng nhân vương, giờ phút này sợ là ngay tại Xính Đô sở trong vương cung run lẩy bẩy đâu. Triệu Vân âm thanh lạnh lùng nói, Yến Vương sớm liền bỏ thành mà chạy, bây giờ kế thành đã cắm đầy ta đại tần cờ sĩ. Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến thật sâu không cam lòng. Gia Cát Lượng đại trận phong tỏa tứ phương, vận mệnh ván cờ nhiễu loạn thiên cơ. Bây giờ lại có quan hệ Vũ, Trư Phi, Triệu Vân ba đại mãnh tướng bắt ngang phía trước, càng có Chu Du thần diễm quân nhìn chằm chằm. Đội hình như vậy, chớ nói thủ thắng, chính là muốn toàn thân trở ra đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thế mà như vậy thối lui, Long Phượng nhị tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Long Lăng Hải cùng Phượng Thanh Âm Thi Hải vẫn trong hư không trôi nổi, Lôi Long cùng Băng Hoàng vẫn lạc thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Bốn vị đích hệ huyết mạch vẫn lạc, nếu không thể lấy máu trả máu, bọn hắn những thứ này chấp trưởng giả còn có mặt mũi nào thống lĩnh tộc quần? Long Diễn Long Trảo nắm chặt. Thu này không báo, ta Huyền Vũ Long nhất mạch chắc chắn biến thành trò cười. Phượng Cửu Tiêu chín đầu buông xuống. Nhưng nếu tiếp tục tử chiến, giờ phút này Phượng Cửu Tiêu vô cùng hối hận, không có nghe lúc trước bất tử điệu nhất mạch lãnh tụ Phượng Thiên Ca nói, muốn không nói người bất tử điệu nhịn xuống đây. Chương 280, nhân tộc sắp thống nhất. Chương 280, nhân tộc sắp thống nhất. Nồng đậm không cam lòng thiêu đốt lấy Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu tâm thần. Hai vị chấp trưởng siêu cấp thần thú chi cường nhất mạch lãnh tụ, chưa từng nhận qua bực này thất bại. Liên tại bọn hắn sát ý cuồn cuộn, như muốn liều lĩnh lại lần nữa khai chiến lúc, ánh mắt lại không tự giác tìm đến phía đại tần cương vực chỗ sâu, tòa kia nguy nga đứng sừng sững trường an thành. Vô cương trong điện, Lý Thái Thương giống như có cảm giác, chậm rãi ngước mắt. Tuy nhiên ba vị này sinh linh không cách nào nhìn đến đối phương, cũng vô pháp trực tiếp cảm giác được đối phương tồn tại. Nhưng, Long tộc cùng Phượng tộc khắc vào trong gen hướng lợi tránh hại phát lực. Trong chốc lát, Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu toàn thân kịch chấn. Bọn hắn dường như xuyên thấu vô tận tinh không, đối mặt một đôi vạn kiếp trùng đồng. Cái kia hai mắt bên trong lưu chuyển lên khai thiên tích địa giống như hỗn độn kiếp quang, mang theo nhìn xuống vạn cổ đạm mạc. Vâng. Tại đạo này ánh mắt nhìn soi mói, bọn hắn dường như lại về tới huyết mạch ký ức bên trong sợ hãi nhất niên đại. Cái kia bị nhân tộc hoàng giả chi phối viễn cổ kỷ nguyên. Ánh mắt kia, quá giống. Nhân tộc cường thịnh thời kỳ, những người kia hoàng nhìn xuống bọn hắn Long Phượng nhị tộc hoàng giả. Không chỉ là Long Phượng nhị tộc, chư thiên vạn tộc hoàng giả, vương giả, đều phụ phục tại nhân hoàng dưới chân, cầu xin nhân hoàng, nhân tộc ban ơn. Lý Thái Thương tồn tại, thành áp đảo bọn hắn bại trốn sau cùng một quả cỏ. Cho dù bọn họ có thể thắng đại tần chư vị địa chí tôn, có thể Lý Thái Thương còn chưa xuất thủ. Vị này tần hoàng, rõ ràng càng cường. Đến lúc đó không chỉ là bọn hắn mang tới hậu bối, cho dù bọn họ chính mình cũng có thể phải bỏ mạng. Khi đó có thể cũng không phải là Huyền Vũ Long nhất mạch, Cửu Phượng nhất mạch đơn giản suy bại. Rất có thể bọn hắn sở thuộc nhất mạch trực tiếp thì biến mất. Đi, hy vọng các ngươi nhân tộc dám cùng ta Long tộc mở ra chiến tranh toàn diện. Long Diễn quyết định thật nhanh, trăm vạn trượng thân rồng cuốn lên còn sót lại Long tộc tử đệ. Mặt mũi gì, yêu hận gì, tại đạo này ánh mắt trước mặt đều lộ ra như thế buồn cười. Phượng Cửu Tiêu càng là không chút do dự, chín cánh vô cánh ở giữa xé rách hư không. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Bước xuống vài câu tái nhận ngôn thoại, hai vị trí cường giả mang theo tàn binh bại tướng hoảng hốt bỏ chạy, không dám tiếp tục quay đầu nhìn nhiều nữa mắt. Mắt thấy Long Phượng nhị tộc hốt hoảng bại lui, Hoắc Khứ Bệnh nhất thời gấp mắt, trường thương một cái liền muốn truy kích. Chạy đâu? Tiểu gia còn không có giết đầy đủ. Đại tần bốn vị môn thần càng là sát khí đằng đằng. Tần Bình song giản va chạm ra chói hai hỏa tinh. Thưa tướng, để mạn tướng trở đi lấy cái kia lão Long thủ cấp. Còn lại ba vị môn thần cũng là gấp mắt. Trương Phi càng là nổi trận lôi đình, trợ bát xà mâu trực chỉ bỏ chạy Phượng tộc. Tạp Bao Điểu, cho gia gia đứng lại. Nói liền muốn đuổi theo. Ừm. Gia Cát Lượng chỉ là nhàn nhạt liếc đến liếc một chút, cũng là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liếc một chút, bốn vị môn thần nhất thời câm như hến. Tần Quỳnh Yên lặng thu hồi song giản, ý chỉ cung túi đầu lao roi thép, điện vi hứa chữ càng là lặng lẽ lui lại nửa bước. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, vị này nhìn như văn nhược thừa tướng có bao nhiêu đáng sợ. Tại Đại Tần lưu truyền một câu nói như vậy, thà tiếp xúc bệ hạ lôi đỉnh, không đáng thừa tướng rủi ro. Bệ hạ thường xuyên sinh khí, đều là sấm to mưa nhỏ, dỗ dành liền không sao. Thừa tướng cái này tốt tính như là sinh khí, nhưng có chỉ ngươi. Mà lại, cả hết ngươi về sau, ngươi còn phải cảm ơn nhân gia đây. Tại Đại Tần, bọn hắn đệ nhất cái sợ chính là bệ hạ, đệ nhị cái cũng là thừa tướng. Hoắc Khứ Bệnh càng là trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, ngượng ngùng thu hồi trường thương. Xuất chính trước, Lý Thái Thương thì dẫn theo lỗ thai của hắn đã cảnh cáo hắn. Muốn là đi tiền tuyến, dám không nghe thừa tướng, chấp thì cả một đời để ngươi lưu tại Trường An chăn ngựa. Đối Hoắc Khứ Bệnh tới nói, không cho hắn tác chiến đi chăn ngựa, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đương nhiên, Lý Thái Thương để hắn chăn ngựa cũng là tại Phiêu Kỵ Quân bên trong chăn ngựa. Nhưng là, cái này cũng không có phản hắn khác nhau ở chỗ nào. Phiêu Kỵ Quân còn có thể thật đem Hoắc Khứ Bệnh làm cái dưỡng mã. Đến lúc đó, chưa chừng cũng là Hoắc Khứ Bệnh cái này chăn ngựa người đối Triệu Phá Nô cái này Phiêu Kỵ thống soái nộ hống. Triệu Phá Nô, cho lão tử đánh như vậy. Triệu Phá Nô điểm hắn cái kia mũi vào đầu. Tuân lệnh. Tướng quân. Chỉ có Trương Phi còn tại hoa kêu to. Vung ra ta. Nhị ca ngươi vung ra ta. Quan Vũ chết ghìm chặt cánh tay của hắn, đại thủ một mực che miệng của hắn, mắt vượng bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Tam đệ, ngươi không muốn tại Đại Tần lăn lộn, nhị ca còn muốn. Nhanh nhắm lại ngươi tấm kia gặp rắc rối miệng. Gia Cát Lượng thản nhiên nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trận chiến này đã đạt thành chiến lược mục đích, làm gì tăng thêm thương vong. Nếu thật giết bọn này Long Phượng, ta Đại Tần liền muốn đồng thời cùng hung thú cùng Long Phượng khai chiến. Long Phượng nhị tộc có chân chính Thiên Chí Tôn. Mọi người nhất thời trầm mặc. Thiên Chí Tôn, bây giờ Đại Tần xác thực không cách nào chống lại. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ thu, thần sắc nghiêm nghị. Nhân tộc đại nghiệp, làm tiến hành theo chất lượng. Lúc này việc cấp bách là triệt để bình định Tam Quốc Dương Nghiệt, hoàn thành nhân tộc nhất thống. Chư vị tướng quân, theo lượng tiến quân xính đô, bắt giết Tam Vương, một lần là xong. Mặt tướng tuân mệnh. Đại Tần chư tướng lớn tiếng nói. Chu Du cười sang sảng một tiếng, thần diễm chiến hạm thay đổi phương hướng. Chính làm như thế, để ba cái kia hôn quân biết gì vì nhân tộc thiên mệnh. Tinh không phía dưới, Đại Tần binh phong trực chỉ xính đô. Tại phía xa vô tận tinh không bên ngoài, Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu rốt cục tại một mảnh phá toái tinh vực dừng lại đột quang. Kiểm kê thương vong. Long Diễn kiềm nén lửa giận, đuôi rồng nôn nóng đập nát một viên trôi nổi vỡ thạch. Long Chấn, Lang Hải bất lạc. Long Diễn râu rồng run rẩy. Chờ một chút. Long Ngọc Giác ở đâu? Gần như đồng thời, Phượng Cửu Tiêu cũng nghiêm nghị quát hỏi. Phượng Thanh Âm dưới trướng Xanh Linh vì sao không thấy tăm hơi? Hai vị địa chí tôn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh sợ. Bọn hắn đột nhiên hồi tưởng lại chiến trường phía trên nào đó chi tiết. Canh giữ cửa ngõ Trương Nhị người chém giết Long Lang Hải cùng Phượng Thanh Âm lúc, Đại Tần trận doanh bên trong tựa hồ thủy trung thiếu khuyết hai đạo thân ảnh quen thuộc. Mao Tương, Viên Thiên Cương. Mao Tương, Viên Thiên Cương. Long Diễn cùng Phượng Cửu Tiêu nộ hống chấn vỡ phương viên trăm vạn giảm tinh thần. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch hai người kia vì sao tại thời khắc mấu chốt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tinh không nơi nào đó hắc ám chi địa. Mao Tương luốt luốt trong tay tú xuân đao, đao phong nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt Tử Ngọc Long lịch lần. Cái kia Tử Ngọc Long bị vô số đạo thì xiềng xích giam cầm, mắt rồng bên trong tràn đầy hoảng sợ. Địa chí tôn nhất trọng Tử Long, tất ở trong tộc địa vị không thấp. Mao Tương mũi đao bước lên Long Ngọc giác cảm, cười lạnh nói. Nói một chút, bây giờ Long tộc thực lực. Các ngươi trong Long tộc thế giới lại cất giấu cái gì bí mật? Một bên, Viên Thiên Cương đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo quỷ dị phù văn chui vào xanh trong cơ thể. Thanh Phượng nhất thời phát ra thê lương gào thét, quanh thân lông vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Nói cho bản soái, ngươi biết hết thảy. Nếu không bản soái liền muốn để nhân gian kê tuyển, hỏa kê đi thử một chút ngươi cái này Thanh Phượng mùi vị. Chương 281, Thiến Công Xính Đô. Chương 281, Thiến Công Xính Đô. Trong tinh không, Đại Tần hạm đội ép qua phá toái chiến trường, hướng về sở quốc nội địa tiến quân thần tốc. Mất đi Long Phượng che chở liên quân sớm đã quân lính tan rã, còn sót lại chiến hạm tại tinh hải bên trong hốt hoảng chạy trốn, cũng rất sắp bị Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Phiêu Kỵ quân chìm ngập. Phía dưới, vô số thuộc về Sở Quốc cương vực thế giới cùng đại lục chính lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Ngàn vạn tu sĩ ngửa nhìn về phía chân trời. Chỗ đó đang có giả thiên tế Nhật Tần quân chiến hạm gào thét mà qua. Người Sở, Thế Nhân, Tiến Nhân cùng Long Phượng máu tươi ngang vậy tinh không. Sở quân, bại. Các tu sĩ tự lẩm bẩm. Liên Long Phượng nhị tộc đều bại lui. Chúng ta nên như thế nào tự xử? Vô số tu chân thành trì, thủ quân sớm đã bỏ thành mà chạy. Nhưng nhân tộc trung ương thế giới đều muốn thuộc về Đại Tần, những thứ này thủ quân lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Dân chúng co rúm lại tại phòng ốc bên trong, hoảng sợ nhìn chăm chú lên chân trời xẹt qua Tần quân thân ảnh. Bạo Tần sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta? Nghe nói bọn hắn tại Hàn Triệu Ngụy Chi địa phổ biến Tần pháp, chúng ta tông môn có thể hay không bị thanh tẩy? Đủ loại bất an thầm nói tại các đại thế giới lưu truyền. Trong tinh không, Đại Tần binh phong sở chỉ chỗ, Sở Quốc chống cự ngay tại sụp đổ. Chi này bách chiến bách thắng đại quân, chính lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng về sau cùng mục tiêu hạ, Xính Đô, quần quận tiến quân. Sở Quốc Xính Đô, tòa này đứng sừng sững ở nhân tộc trung ương thế giới nam cảnh, mấy ngàn vạn lại cổ lao đô thành. Giờ phút này chính thể hiện ra nó sau cùng rộng rãi khí tượng. Sở Quốc, làm Tấn Quốc về sau người mạnh mẽ nhất tộc quốc gia, quốc đô quy mô đương nhiên sẽ không mập mờ. Ngày xưa đại phụ quốc đô tới so ra, quá keo kiệt. 50 tòa màu mỡ thế giới lấy huyền ảo quỹ tích vẩn quanh vận chuyển, giữa lẫn nhau lấy ngang qua tinh hà cầu lớn tương liên. Trung ương chủ giới lơ lửng cựu trọng cung quyết. Mỗi một tầng đều có thể so với một phương thiên địa, mỗi một tòa cung điện đều tại tinh huy phía dưới chạy xuôi theo đạo vận. Quán thông các giới thiên hà tuôn trào không ngừng, mỗi đầu nhánh sông lên đều đi tới to lớn Sở Quốc lâu thuyền. Tinh cảng bên trong thả neo sau cùng hạm đội chủ lực, nhưng số lượng kém xa Tam Quốc liên quân. Phía ngoài nhất trên thế giới, trăm vạn trượng thành tường uốn lượn như rồng, trên tường thành khắc đầy phòng ngự phù văn. Sau cùng Sở quân, ngàn vạn tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đã không có nhiều chiến ý giờ phút này, tòa này tuyên cổ hùng thành chính bị tuyệt vọng bao phủ. Các giới ở giữa truyền tin pháp trận điên cuồng lấp lóe, truyền lại cùng một tin tức. Tần quân đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, binh phong trực chỉ Xính Đô. Sở Vương cung chỗ sâu. Sở Vương ngồi liệt tại vương trên đế, vương quan nghiêm lệnh, vương bảo lộn xộn. Hắn nhìn qua đỉnh điện khảm nạm Sở Quốc tinh đồ, trong mắt đều là cho tàn. Đại Sở ngàn vạn năm cơ nghiệp, lại muốn vong tại quả nhân cái này đệ nhất. Bên cạnh Tề Vương khuôn mặt dữ tợn. Sớm biết cái kia Lý Thái Thương ngoan lệ đến tận đây, lúc trước liền nên thừa dịp hắn chưa trưởng thành trực tiếp mà sát. Tiến Vương cười thảm một tiếng, chỉ ngoài điện gào rú. Quyết nhất tử chiến. Ngươi đúng quy cách sao? Sau lưng của hắn tuyệt đối có nhân hoàng hộ đạo. Hắn là nhân tộc tổ đỉnh truyền thừa giả. Bây giờ liên quân trăm vạn chiến hạm ở đâu? Long Phượng Chí Tôn ở đâu? Bây giờ cái này Xính Đô cũng là tòa cô thành. Ngoài thành là Bạch Khởi đồ đao, là Hoắc Khứ bệnh thiết kỵ. Tiến Vương nhắm mắt lại nói, quả nhân không cầu cái khác, chỉ muốn giữ lại tính mệnh, giữ lại tông miếu. Quả nhân muốn hàng. Sở Vương bóp chặt lấy tay vịn, hai mắt đỏ thẫm. Nam mơ, ngươi quên chúng ta làm cái gì không? Bán nhân tộc lợi ích, cùng Long Phượng nhị tộc thông đồng làm bậy. Cái kia Lý Thái Thương có thủ tất báo, sao lại lưu chúng ta tính mạng? Tề Vương chán nản quỳ xuống đất, nắm lấy tóc gào rú. Lúc trước vì sao muốn tin vào Long Phượng nhị tộc mê hoặc? Tiến Vương nhìn qua nơi xa tinh không, tự lẩm bẩm. Bây giờ nói những thứ này, còn có gì hữu dụng đâu? Xính Đô bên ngoài, Đại Tần quân uy như biển máu lao nhanh. Sát ý ngưng kết thành tinh hồng vũ khí bao phủ toàn bộ tinh vực. Đại Tần chư vị địa chí tôn đứng ở đầu tàu, lạnh lùng nhìn qua tòa này rộng rãi tráng lệ đô thành. Theo ra cắt lượng ra lệnh một tiếng, vô số chiến hạm cự pháo vang minh. Vâng. Xính Đô vòng ngoài thế giới thành tường dẫn đầu đã nhận lấy hủy diệt tính đả kích, ổn định trận cơ, đem toàn bộ lực lượng đại trận. Sở quân tướng lĩnh khàn cả giọng, thái dương nổi gân xanh. Thế mà hắn gào rú tại đinh thai nhức góc hỏa lực bên trong lộ ra như thế trắng xám. Các giới ở giữa cầu lớn điên cuồng vận chuyển, đem phòng ngự năng lượng liên tục không ngừng thua đến tiền tuyến. Thế mà Đại Tần thế công quá mức cuồng bạo, lượt thứ hai đợt bắn một lượt theo nhau mà tới. Trong này hỗn hợp có địa chí tôn đạo pháp sát chiêu. Càng đáng sợ chính là Gia Cát Lượng, Trương Lương cùng Biên Tiên Cương ba vị này trận pháp đại sư rất dễ dàng thì nhìn ra Xính Đô hộ thành đại trận thiếu hụt. Để Xính Đô hộ thành đại trận lực lượng phi tốc giảm mạnh. Xính Đô nội bộ, 50 tòa đại thế giới tại cuồng oanh lạm tạc bên trong kịch liệt rung động. Sở quân sau cùng thống soái nhìn qua không ngừng sụp đổ phòng ngự màn sáng, khỏe miệng tràn ra đắng chát. Đối mặt Đại Tần như thế hủy thiên diệt địa binh phòng, tòa này sừng sức vạn cổ hùng thành cuối cùng khó thoát lật út chi kiếp. Cùng lúc đó, Xính Đô 50 giới nội, vô số ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trung ương vương cung phương hướng. Vương thượng vì sao còn không xuất thủ? Một tên thân mang hoa phục lao quý tộc trầm giọng nói, chỉ cần vương thượng thôi động trấn quốc ngọc tỷ, nhất định có thể đánh lui những thứ này tật tặc. Trận cơ trước, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Sở quân tướng sĩ cũng tại liên tiếp nhìn lại. Bọn hắn phần lớn là đời đời hiệu trung vương thất tướng môn chi hậu, giờ phút này toàn thân đẫm máu lại vẫn đang thét đảo. Chịu đựng, đợi vương thượng xuất thủ, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Ở lại đây tòa đô thành đều là Sở quốc lớn nhất ngoan cố thế lực. Thế gia trưởng lão, đại tướng nơi biên cương họ hàng thân thuộc, trưởng khống mạch máu kinh tế doanh nhân. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi Sở cờ ngã xuống, đời đời được hưởng đặc quyền đem tan thành mây khói, tổ tông tích lũy tài phú sắp hết đến tịch thu. Bạo Tần phép tắc, tuyệt dung không được chúng ta những thứ này đại Sở quý tộc. Một vị Sở quốc tôn thất nghiến răng nghiến lợi nói, Xính Đô phòng ngự sắp cáo phá, Gia Cát Lượng cùng Trương Lương cũng tạm thời rời đi. Đối với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người Sở, Bạch Khởi, Hoắc Khứ bệnh bọn người sẽ không lưu thủ. Hai người này thiệt tâm, không nhìn nổi những thứ này. Bạch Khởi đứng ở đầu tàu, lạnh giọng hạ lệnh. Xính Đô dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phá thành về sau, 10 ngày không phong đao. Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn hắn, xác nhận qua ánh mắt, là so với hắn hung ác người. Mà Chu Du, Triệu Tử Long, Quan Vũ bọn người thì là thở dài. Nhưng bọn hắn biết, Bạch Khởi mệnh lệnh mới là thích hợp nhất. Bây giờ Đại Tần sắp đối mặt Long Phượng nhị tộc nổ hỏa, Tề Hiến Sở Tam Địa nhất định phải nhanh quy thuận. Thì tại sắp oanh phá Xính Đô lúc, Bạo Tần, ba đạo chấn nộ gào thét tự vương cung chỗ sâu truyền đến. Sở Vương, Tề Vương, Tiến Vương thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Xính Đô trên không. Ba vị nhân vương giờ phút này lại không trước kia ung dung, đều là tóc thai bù sủ, vương bào lộn xộn, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng. Ba vị này nhân vương bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, thôi động sau cùng át chủ bài. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không cũng vì đó biến sắc. Xính Đô thủ quân thấy thế, nhất thời bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Ba vị vương thượng bản thuế, Chu Diệt Bạo Tần, giết, giết, giết. Thế mà đối mặt cái này tam vương hợp kích, Đại Tần chưa cường nhưng thủy chung mặt trầm như nước. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi thực lực, trước trận tùy ý một người đều có thể tùy tiện chém chết cái này tam vương. Nhất là địa chí tôn thất trọng Quan Vũ, hắn nói ra một đao vanh sát tam vương, liền tuyệt sẽ không ra thứ hai đao. Nếu thật muốn hắn lại ra một đao, đó chính là cái này tam vương mệnh số quá cứng, đáng đợi thụ nhiều chút khổ sở. Để cho ta tới, ta còn không có đánh đủ. Hoắc Khứ Bệnh Kiệt nào nói, lôi thương chấn động, quanh thân hổ quang điện đôn đốt rung động. Trương Phi vòng mắt trợn lên giận dữ nhìn, dựa vào cái gì? Ta mới đến, ba người này cái kia nhường cho ta cùng nhị ca thử đao, đúng không, nhị ca? Trương Phi hướng Quan Vũ nháy mắt ra hiệu, Quan Vũ híp mắt gật gật đầu. Con. Cái Nhiếp cùng vệ trang đồng thời tiến lên trước một bước, túng hoành kiếm ý phóng lên tận trời, dù chưa phát một lời, nhưng thái độ đã rõ ràng. Lý Phủ Diêu tay trắng nhẹ giơ lên, luân hồi lộ phía trên nổi lên bọn sóng. Bốn vị môn thần càng là khí thế toàn bộ khai hỏa. Hiển nhiên, đều không định nhường ra tam vương. Chỉ một thoáng, Đại Tần một phương trên không ngưng tụ kinh khủng đạo vận. Ngay tại Đại Tần chư cường chuẩn bị xuất thủ, cướp đoạt sát vương chi công thời điểm. Sở hữu Đại Tần tướng lĩnh trong ngực thánh chỉ đồng thời bạo phát bóng ánh kim quang. Nói đạo kim mang phóng lên tận trời, tại tinh không bên trong xen lẫn thành một đạo mông lung hư ảnh. Cái kia thân ảnh đứng chắp tay, tuy chỉ là Lý Thái Thương một bộ hóa thần, lại làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tham kiến bệ hạ. Đại Tần chư cường cùng nhau không ngời, thì liền lớn nhất Kiệt Ngao Hoắc Khứ Bệnh cùng Khinh Suất Trương Phi cũng cung kính cúi đầu. Lý Thái Thương hóa thân gật gật đầu, nhưng trong lòng thì ám đạo, tốt như vậy trang bức cơ hội, ta ha có thể tặng cho các ngươi. Chương 282, Sở Tuy Tam Hộ, Vong Tần Tất Sở. Chương 282, Sở Tuy Tam Hộ, Vong Tần Tất Sở. Lý Thái Thương, đủ, tiến, Sở Tam Vương muốn rách cả mí mắt, nhìn qua trong tinh không đạo kia thân ảnh nổi giận giống. Bọn hắn sao có thể quên, năm đó ở Táng Cổ Sơn cốc Lý Thái Thương là như thế nào giết chết bị thay thế Thuấn Đế ân ký, lại là như thế nào giết chết Hàn Triệu Ngụy Tam Vương. Lý Thái Thương, cái này muốn thống một nhân tộc tần hoàng, đã trở thành bao phủ tại bọn hắn ác mộng. Xính Đô bên trong, vô số người sợ ngước nhìn cái kia đạo mông lung kim ảnh, toàn thân ngăn không được run rẩy. Người tên, cây có bóng. Bọn hắn quá rõ ràng vị này tần hoàng tính tình, có thủ tất báo, chẳng thảo trừ can. Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc Vương thất tôn thất, đều bị chém tận giết tuyệt. Lý Thái Thương hóa thân đứng chắp tay, thanh âm đạm mạc, thần phục với chấm, có thể ban cho các ngươi thể diện. Tại nhân thú chiến trường, chấm hứa các ngươi ra ngựa bọc thây, lưu danh thanh sử. Tam Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Cái này là bực nào nhục nhã? Muốn bọn hắn từ bỏ nhân vương tôn nghiêm, giống binh sĩ giống như tử tại hung thú nanh đuốt phía dưới. Xính Đô bên trong vô số người sợ càng là giận không nhịn nổi. Để bọn hắn quân vương thần phục với Bạo Tần đã là vô cùng nhục nhã, lại vẫn muốn bị đưa đến biên cương chết bởi hung thú miệng. Bạo quân, hôn quân, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Bất quá, tại tần nhân xem ra, đây đã là vô cùng lớn ban ơn. Có thể chiến tử tại nhân tộc tuyến đầu hung thú tinh vực, là bao nhiêu tướng sĩ tha thiết ước mơ bình diệu. Vậy hạ nguyện ý cho cái này ba cái bại quân chi quân dạng này cơ hội, rõ ràng là phá lệ khai ân. Tề Vương âm thanh lạnh lùng nói, quả nhân chính là nhân hoàng về sau, há có thể quỷ gối sự tình tần. Yến Vương lạnh như băng nói, họ hoàng huyết mạch, cận kề cái chết không hàng. Sở Vương giận quá thành cười, Lý Thái Thương, ngươi mơ tưởng làm nhục chúng ta. Ha ha ha. Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu ngửa mặt lên trời cười to, khá lắm cận kề cái chết không hàng. Ban đầu là người nào quỷ gối Long Vượng nhị tộc trước mặt, cam nguyện làm chó. Bạch Khởi sát khí lắm liệt, như thực sự có người tộc khí khái, vì sao dẫn ngoại tộc giết hại đồng bào? Đại Tần chư cường càng làm điểm ai? Ba vị chẳng lẽ quên, là ai đem nhân tộc cương vực chắp tay nhường cho, liền tổ tiên mộ táng đều lớn mở đặc biệt mở. Chỉ cầu kéo dài hơi tàn, nếu không phải Ngô Hoàng ngăn cơn sóng dữ, nhân tộc sớm đã biến thành Long Phượng phụ thuộc. Thế mà, Tam Vương cùng Xính Đô bên trong người sở không chút nào cảm thấy xấu hổ. Thà cho ngoại tộc, không cho Bạo Tần. Lý Thái Thương hóa thân ánh mắt biến lạnh. Vong Quốc chi quân, cũng xứng nói khí khái. Vong Quốc chi dân, cũng dám nói tôn nghiêm. Vâng. Một cỗ bao trùm vạn vật phía trên kinh khủng uy áp ầm vang hàng lâm, toàn bộ tinh không đều tại gào thét. Độc thuộc về nhân hoàng thiên đế uy nghiêm. Tại cỗ uy áp này dưới, Tam Vương quanh thân ngưng tụ địa chí tôn chi uy trong nháy mắt vỡ nát. Bản thân bọn họ đều bị ép tới quỳ một chân trên đất, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Xính Đô bên trong càng là một mảnh hỗn độn. Vừa rồi còn đang kêu gào các quý tộc giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp mất đi. Lý Thái Thương hóa thân tuy nhiên chỉ có chí tôn đỉnh phong tu vi, nhưng cái này chí tôn đỉnh phong, thế nhưng là lúc trước Hàn Triệu Ngụy Tam Vương, góc áo đều không nhỏ bẩn. Thuống chi, thân phụ nhân hoàng chí tôn thể hắn, thiên sinh thì đối tất cả nhân tộc có một loại áp chế. Lý Thái Thương hóa thân đạm mạc nói, "Chớ không phải tại cùng các ngươi thương lượng, thần phục hoặc là chết, không có đệ tam cái lựa chọn." Sở Quốc Xính Đô tất cả mọi người, bao quát Tam Vương đều khuất nhục cúi đầu. Tại cái này hoàng sợ thiên uy dưới, Sở Vương nguyên bản nổi giận thần sắc đột nhiên ngưng kết, lập tức trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Tại Long Phượng nhị tộc cùng Tam Quốc liên quân bại vong một khắc này, là hắn biết, chính mình thua. Chính mình cũng muốn tử tại Tần Quốc trên tay, Sở Quốc cũng nhất định hủy diệt. Thậm chí Sở Quốc tôn thất đều khó mà tụ tồn. Hắn ý niệm duy nhất chính là vì Sở Quốc lưu lại phục quốc hòa chủng. Dù cho không phải Sở Quốc vương thất tôn thất, chí ít cũng là lấy đại sở danh nghĩa phục quốc, mà lớn nhất hòa chủng cũng là nhân tâm. Sở Quốc cương vực to lớn, con dân ước vạn bạn, chiếm cứ nhân tộc trung ương thế giới gần 1/4. Như Lý Thái Thương hôm nay lấy như thế bá đạo thủ đoạn trấn áp Sở Quốc, tất làm mất đi sở hữu người Sở dân tâm. Đến lúc đó, chỉ cần người Sở đối Tần Quốc mang trong lòng tiêu hận, phục quốc đại nghiệp thì vĩnh viễn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Sở Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng. Lý Thái Thương, là quả nhân thua. Nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng ngươi Tần Quốc đồ đao có thể chặt đứt người Sở sống lưng sao? Tề Yến Nhị Vương hầu nghi nhìn lấy Sở Vương. Sở Vương đây là tuyệt vọng quá độ, triệt để điên rồi. Sở Vương đột nhiên xé mở trước ngực vương bảo, lộ ra tim. Nói, tới đi, giết quả nhân, giết sạch ta đại Sở vương thất. Đến a. Hắn giang hai cánh tay mặc cho vương quan rơi xuống tại hư không, rối tung tóc dài tại tinh phong bên trong của vũ. Hôm nay ngươi rủ giảng san bằng Xính Đô, giết sạch Sở Quốc vương thất. Người Sở vẫn như cũng là người Sở. Người Sở huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Người Sở ý chí sẽ không tiêu vong. Cuối cùng sẽ có một ngày, Sở cờ chắc chắn lại lần nữa tung bay tại mảnh này tinh không. Sở Vương mà nói tại mỗi cái Sở người trong lòng nổ vang. Vô số người Sở ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Sở Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thái Thương, khóe miệng tràn ra máu tươi lại còn tại cười như điên. Bạo Tần vô đạo, thiên nhân trung chu. Chấp ở dưới cựu tuyển. Các loại lấy nhìn ngươi chúng bạn xa lánh cái kia một ngày. Lý Thái Thương nhiều hứng thú nói, không sợ chết ta. Tại cái này hoàng sợ thiên uy dưới, Sở Vương toàn thân đẫm máu, lại ngẩng đầu cười như điên. Sở uy tam hộ, vong tần tất sở. Tiếng giống giận này trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Xính Đô. Còn sót lại Sở quân tướng sĩ đánh lấy lồng ngực gào rú. Đại Sở các quý tộc trong mắt chứa huyết lệ hò hét. Liên phụ nữ và trẻ em già trẻ đều đi theo phát ra bi thương kêu khóc. Sở uy tam hộ, vong tần tất sở. Sở uy tam hộ, vong tần tất sở. Sở uy tam hộ, vong tần tất sở. Tiếng gầm nhất trọng cao hơn nhất trọng, 50 tòa đại thế giới đều cùng reo vang. Sở Vương gieo xuống phục quốc chấp niệm, giờ phút này đã thật sâu cắm rễ tại mỗi cái Sở người trong lòng. Sở Vương sắc mặt kích động đến đỏ lên. Giờ phút này hắn không những không sợ tử vong, ngược lại đang mong đợi Lý Thái Thương giết hắn. Tại hắn nóng rực nhìn soi mói, khoe miệng bởi vì kích động mà không bị khống chế bung lên. Hắn dường như đã thấy, làm máu tươi của mình vẩy khắp Xính Đô thời điểm, mỗi một vị người Sở tức giận mặt. Mỗi một vị người Sở đều muốn ghi khắc thời khắc này cốt mối thù, mỗi một thời đại hậu nhân đều sẽ truyền thừa cái này huyết hải rất thù hận. Chương 283, chấm để cho các ngươi tiếp tục. Chương 283, chấm để cho các ngươi tiếp tục. Giờ phút này, tinh không vạn vực vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại Xính Đô phía trên. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Lý Thái Thương lựa chọn. Chẳng lẽ vị này Tần Hoàng coi là thật muốn giết hại chiếm cư nhân tộc 1/4 nhân khẩu người Sở sao? Dạng này, toàn bộ Sở địa đều sẽ trở thành họa loạn chi địa. Nhân tộc cũng chỉ có thể là trên danh nghĩa thống nhất. Lý Thái Thương hóa thân trên mặt trêu tức dần dần tu lại, thay vào đó là làm người sợ hãi đảm mạng. Cặp kia ẩn chứa vạn kiếp chi lực trùng đồng chậm rãi đảo qua Xính Đô. Mỗi một cái vừa rồi kêu lớn nhất hàng cả giọng người Sở đều bị hắn ánh mắt một mực khóa chặt. Vạn kiếp trùng đồng quét mắt Xính Đô, mỗi một cái vừa mới kêu hưng phấn nhất người Sở. Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vũ chỉ khẽ nhếch. Hai con mắt của hắn nhất thời sáng chói vô cùng. Ông, Lý Thái Thương dùng vạn kiếp tinh thần đồng lỗ dẫn động chu thiên tinh thần. Ước vạn tinh quang tinh chuẩn xuyên thấu hư không, đem 50 vạn cuồng nhiệt nhất người Sở triệt để giam cầm. Bọn hắn dây rồi lấy, gào thét, liền thân hồn đều bị tinh thần chi lực một mực đinh tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Lý Thái Thương động tác, Sở Vương lộ ra một cố giữ tợn ý cười. Chờ mong, khiêu khích, giật dây. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Lý Thái Thương gánh vác đổ phu danh tiếng bộ dáng. Muốn tận mắt chứng kiến vị này Tần Hoàng như thế nào mất đi cả nhân tộc dân tâm. Tần Hoàng, đến a. Động thủ a. Lý Thái Thương nhìn lấy hắn, trên mặt cũng hiện lên tàn khốc đủ cười. Chấm như ngươi mong muốn. 3. Lý Thái Thương vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời, vạn kiếp tinh thần trùng đồng tiếp quang rơi xuống. Trong nháy mắt xuyên qua cái kia 50 vạn bị tỏa định người Sở. Bành. Bành. 50 vạn Xính Đâu người Sở bị cướp quang quanh tạc. Huyết nhục tại tinh không bên trong ầm vang nở rộ. Một trận huyết vũ mưa như chút nước xuống. Phá toái thân thể cùng nội tạng văng tứ phía, ấm áp máu tươi dán đầy người sống sót gương mặt. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị đồng bạn huyết nhục ngâm cái thông thấu. Tĩnh mịch. So lúc trước càng thêm thâm trầm tĩnh mịch bao phủ toàn bộ tinh không. Sau một khắc, người Sở ồn ào. Lý Thái Thương cái này nhất sát ngược lại kích phát người Sở huyết tính. Bạo quân, ta người Sở không sợ chết. Ngươi có thể giết ta mấy chục vạn người Sở, có thể ngươi có thể giết hết thiên hạ người Sở sao? Sở uy tam hộ, vong tần tất sở. Sở Vương tiếng cười tại tinh không bên trong điên cuồng quanh quẩn. Ha ha ha, Tần Hoàng, ngươi nghe thấy được sao? Đây là Sở người huyết mạch chỗ sâu hò hét. Ngươi đổ đến tận người Sở, lại chém không đứt Sở hồn. Thế mà đại tần trận doanh bên trong, Sở hữu tướng lĩnh đều mặt không đổi sắc. Cho dù giết sạch người Sở lại như thế nào, Cho dù nhân tộc nhân khẩu chợt giảm 1/4 lại như thế nào? Không tuân theo bệ hạ người, bản đáng chết. Đại tần uy nghiêm, không cho khiêu khích. Bệ hạ ý chí, nhân hoàng ý chí, liền là nhân tộc ý chí. Làm trái nhân tộc ý chí, nên biến thành cho bụi. Sau một khắc, Lý Thái Thương vạn kiếp trùng đồng lần nữa lưu chuyển, Chu Thiên tinh thần tùy theo rung động. Lần này, càng thêm dồi dào tinh thần chi lực chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt bao phủ người sở. Chỉ bất quá, lần này tinh quang xiển xích so lúc trước càng thêm dày đặc. Bao phủ trăm vạn người. Ba. Đúng tay vang lên. A a a. Lý Thái Thương ngươi chết không yên lành. Trăm vạn đạo kiếp quang như mưa to đánh xuống. Trăm vạn người sở nổ tung. Toàn bộ tinh không bị nhiễm chói mắt tinh hồng. Tàn chi đoạn xương cốt rơi xuống, nện ở xính đô hộ thành màn sáng phía trên. Tiếp tục. Lý Thái Thương thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Người sở hò hét còn đang tiếp tục. Người sở không sợ tần nhân. Sở tuy tam hộ, vong. Lý Thái Thương ánh mắt không thay đổi. Lần này, tinh chuẩn khóa chặt 200 vạn người sở. 3. Búng tay dứt tiếng, tiếp quang lại đến. 200 vạn sinh linh trong phút chốc hóa thành huyết vụ. Tiếp tục. Còn sót lại người sở hai mắt đỏ thẫm, gào thét. Sở hồn bất diệt. Sở Vương cười đến càng thêm điên cuồng. Vành. 400 vạn người sở nổ tung. Huyết vụ tràn ngập. Tiếp tục. Vành. Sóng máu cuồn cuộn, phá toái hải cốt tại tinh không bên trong trôi nổi. 800 vạn dày đặc hơn kiếp quang ẩm vàng rơi xuống. Xính đô hộ thành màn sáng tại huyết vũ trùng kích vào phát ra gào thét, 50 tòa đại thế giới đều đang run rẩy. 800 vạn người sở nổ tung. Người sở tiếng hò hét dần dần nhỏ, Sở Vương điên cuồng tiếng cười cũng nhỏ đi. Vâng. Trước nay chưa có huyết hải tại tinh không bên trong nổ tung, sền sệt huyết tương như là thác nước khuynh tả tại xính đô màn sáng phía trên. Nguyên bản trong suốt phòng hộ cháo giờ phút này đã biến thành màu đỏ sậm, vô số tàn chi tại trên nội bích chậm rãi trượt xuống. Lần này là 2000 vạn, ngay sau đó là 4000 vạn, 8000 vạn. Một đức. Lý Thái Thương giết người sở một lần so một lần nhiều. Người sở cùng Sở Vương thanh âm cũng một lần so một lần điệu. Tĩnh. Tiên tĩnh như chết bao phủ hết thảy. Chỉ có huyết thủy lưu động tiếng tí tách, cùng Lý Thái Thương hai chữ kia tại trong tinh không quanh quẩn. Tiếp tục. Sở Vương trên mặt cười như điên sớm đã ngưng kết, thay vào đó là mặt không có chút máu trắng bệnh. Hắn trợn mắt nhìn lấy con dân liên miên ngã xuống, những cái kia đã từng sục sôi khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn lại có vô biên sợ hãi. Còn sót lại người sở run lẩy bẩy co ro, ngước đầu nhìn lên đạo kia thân ảnh. Lý Thái Thương đứng chắc tay. Chấm để cho các ngươi tiếp tục. Vô số người sở hoảng sợ ngước nhìn đạo kia thân ảnh. Mới còn thể sống chết bất khuất các quý tộc, giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Thút thít phụ nhân chết che hài tử miệng, sợ một tia tiếng vang dẫn tới tai họa ngập đầu. Những cái kia từng thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có tối nguyên thủy hoảng sợ. Huyết vũ còn tại bay là tả, đem mỗi người gương mặt nhuộm thành thê lương tinh hồng. Chương 284, sở chữ theo nhân tộc lịch sử biến mất. Chương 284, sở chữ theo nhân tộc lịch sử biến mất. Cùng ngày xưa xử trí triệu nhân lúc kiên nhẫn hoàn toàn khác biệt, Lý Thái Thương đối người sở không có gì kiên nhẫn. Nếu bọn hắn chống lại Long Phượng nhị tộc, cái kia Lý Thái Thương sẽ chỉ giết Tam Vương cùng bọn hắn tốt nhất, vẫn như cũ để người sở an cư lạc nghiệp. Nhưng là, bọn hắn hướng Long Phượng nhị tộc không đúng. Thà cho ngoại tộc, không cho bạo tần. Trong mắt hắn, những thứ này tình nguyện hướng Long Phượng quỷ gối làm nô cũng không muốn thần phục đại tần người sở, giữ lấy trung quy là tai họa. Nếu đem đến ngoại địch xâm phạm, người nào có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không phản chiến đối mặt. Đối với người sở những người này gian, Lý Thái Thương cho bọn hắn sống sót cơ hội đã là vô cùng lớn ban ơn. Bây giờ, dám hò hét ra sở tuy tam hộ, vong tần tất sở khẩu hiệu, Lý Thái Thương cũng không cần lại bận tâm bọn hắn nhân tộc thân phận. Hôm nay, lúc này lấy máu tươi lập uy. Lý Thái Thương híp lại hai mắt, thần sắc không vui. Chấm, cũng không có để cho các ngươi an tĩnh. Dứt lời, hắn hai con mắt bỗng nhiên trợn trừng. Vâng. Vạn kiếp tinh thần đồng hoàn toàn mở ra, sáng chói màu vàng kim huyết dịch theo khỏe mắt chảy xuôi xuống. Chu Thiên tinh thần tùy theo điên cuồng vận chuyển, toàn bộ tinh vực đại đạo pháp tắc bị khiên động. Sau một khắc, làm cho người hít thở không thông cảnh tượng xuất hiện. Đến hàng vạn mà tính tinh thần bị cường hành dẫn dắt, kéo lấy kinh khủng đuôi lửa đánh tới hướng xính đô. Trong đó thậm chí xen lẫn mấy viên hừng hực hành tinh. Lý Thái Thương ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như thế, làm sao có thể xưng nhân hoàng? Không. Tại Sở Vương tuyệt vọng gào rú bên trong, hủy diệt hàng lâm. Ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng vang bên trong, 50 tòa đại thế giới lại có thập thất tòa tại chỗ sụp đổ. Phá toái cả khối lục địa tại tinh không bên trong bày ra, ước vạn người sở liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã tử vong. Lần này, Lý Thái Thương giết người sở, so lúc trước đều muốn nhiều. Lý Thái Thương xóa đi khỏe mắt kim huyết, đạm mạc nhìn xuống mảnh này luyện ngục. Hiện tại có thể an tĩnh. Còn lại 33 đời giới đồng dạng bị tinh thần đập phân mảnh. Cảnh hoang tàn khắp nơi, biến thành nhân gian luyện ngục. Sơn mạch sụp đổ, dòng sông bị nhuộm đỏ. Cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta? Sở ca, đều Sở ca. Vạn năm đạo thống, xong, toàn xong. Ta không phải người sở, ta là bị cường bắt được tề địa tu sĩ. Ta là hàn địa tù binh, cho tới bây giờ đều không phải là người sở. Ta là triệu địa thương nhân. Thời gian dần trôi qua, những người này bắt đầu phủ định chính mình người sở thân phận. Sở Vương Vương Quan sớm đã không biết lăn xuống nơi nào. Hắn nhìn lấy Huy Hoàng đô thành bây giờ tràn đầy phế tích, rên rỉ nói: quả nhân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như thế a. Hắn nguyên lai tưởng rằng xấu nhất bất quá thân tử quốc diệt, chưa từng ngờ tới Lý Thái Thương lại sẽ được này việc diệt. 50 tòa đại thế giới đảo mắt sụp đổ hơn phân nửa, ước vạn con dân biến thành cho bụi, cái này đại giới viễn siêu hắn tưởng tượng. Xa xa Tề Vương cùng Yến Vương nhìn nhau hoảng sợ. Tề Vương đầu lưỡi đều muốn thắt nút. hắn chẳng lẽ không sợ sở địa sinh biến sao? Đây chính là một phần tư nhân tộc. Yến Vương chết nắm chặt ống tay áo, lấy giết lập uy, có thể cái này giết cũng quá là nhiều. Tề Vương Yến Vương tựa hồ minh bạch, Tần Hoàng căn bản không quan tâm người nào tâm ủng hộ hay phản đối. Tại vị này đế vương trong mắt, kẻ phản nghịch chỉ có một con đường chết, cho dù giết sạch một phần tư nhân tộc cũng sẽ không tiếc. Làm Lý Thái Thương lần nữa đưa tay lúc, sở hữu người sợ như là chim sợ cảnh quang, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hàng, chúng ta hàng a, cầu ngài không muốn lại giết. Một vị lao quý tộc lấy đầu đập đất, cái chán máu me đồng địa. Khẩn cầu nhân hoàng chiếu cố a, người sở nguyện vĩnh thế thần phục. Các tu sĩ âm thanh run rẩy, các tướng sĩ vứt bỏ binh khí, bỏ trên mặt đất không nổi. Buồn bã khẩn thanh âm tại tàn phá thiên địa ở giữa quanh quẩn, bất quá Lý Thái Thương lần này vẫn chưa dẫn động tinh thần kiếp quang. Mục tiêu của hắn là Sở Vương. Lúc này Sở Vương sớm đã tâm thần đều nát mặc cho lực lượng vô hình đem hắn chậm rãi dẫn dắt đến giữa không trung. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn qua hóa thành đất khô cằn quốc đô, liền sau cùng một tia dãy rủa ý chí đều đã tiêu tán. Lý Thái Thương đại thủ nắm Sở Vương đầu, lạnh như băng nói: "Chấm hôm nay lập uy." Sau đó như lại người phản nghịch chi ngôn, vang lên chỗ phương biên và giảm. Sinh linh đồ diệt, chó gà không tha. Phúc. Sở Vương đầu bạo liệt, một đạo hư huyễn thần hồn mới xuất hiện, liền bị trùng đồng bên trong bắn ra kim mang triệt để tiêu diệt. Tàn phá thi thể rất xuống, còn sót lại người sở toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng đầu cũng không dám nhấc. Lý Thái Thương nhìn xuống tàn phá sinh đô, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn xuống sở địa mối khắp nóng ngách. Các ngươi không cần lý giải chấm, chỉ cần thần phục. Thừa tướng, tướng quốc, thần tại. Lúc trước trốn đi ra Cát Lượng cùng Trương Lương thân ảnh lặng yên hiện lên, nhìn lấy trước mắt thi sơn huyết hải thảm trạng, hai người tâm thần trầm trọng. Các ngươi có thể tin sở tuy tăng hộ, vong tần tất sở. Ra Cát Lượng cùng Trương Lương mí mắt nhảy lên. Vậy hạ a, cũng không thể lại giết. Lại giết, coi như thật đem người sở làm hung thú cứ vậy mà làm. Ra Cát Lượng liền nói ngay. Vong quốc di hận, tăng thêm cười mà thôi. Trương Lương cũng là lập tức nói. Bại quyền gào thét, không đáng nhắc đến. Lý Thái Thương lại chậm rãi lắc đầu. Nhưng chậm tin. Hai người thần sắc đột biến, cùng nhau không người. Xa xa Bạch Khởi thì một mặt hưng phấn. Đồ sát, bọn hắn sát thần quân am hiểu nhất, cho nên chấm quyết ý, từ hôm nay trở đi, sở quốc văn tự, tập tục, văn hóa, tính cả sở chữ bản thân đều theo nhân tộc sử sách xóa đi. Phàm có tư truyền sở ngữ, tư tàng sở khí giả, lấy phản tộc luận sử. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, liền tên đều không còn tồn tại sở quốc, như thế nào vong tần tất sở. Ra Cát Lượng cùng Trương Lương nhẹ nhàng thở ra. Tuân chỉ. Bạch Khởi thì là đôi mắt ảm đạm. A, không đồ sát a. Lời ấy như tại nửa canh giờ trước nói ra, chắc chắn sẽ kích thích người sở liệu chết phản kháng. Nhưng giờ phút này, còn sót lại người sở lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quên sở ngữ lại có làm sao? Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Tuy nhiên sở quốc văn hóa đem không còn tồn tại, nhưng dù sao cũng tốt hơn cử quốc hủy diệt. Trong tinh không mùi máu tươi còn chưa tán đi, thế nhưng phần làm cho người hít thở không thông sát ý rốt cục tiêu tán. May mắn còn sống sót người sở túi đầu nghe theo, không dám tiếp tục toát ra nửa phần không cam lòng. Lý Thái Thương nhìn lấy người sở, biết bọn hắn đấy lòng ý nguyên mang trong lòng tự hận. Nhưng là, thì tính sao? Qua cái hai đời người, người sở hậu đại liền sẽ quên bây giờ tự hận, kính hắn như kính thần. Cũng không phải không có ví dụ như vậy. Cổ Hoa Hạ cái cuối cùng phong kiến hoàng triều thành lập, cũng là dẫm lấy mấy vạn vạn Hoa Hạ đồng bào huyết, thế nhưng là, hậu thế đối cửu hận của bọn chúng đã sớm nhạt như nước. Cùng nước nào đó cũng giống như thế. Bọn hắn tăng tổ, cao tổ có lẽ từng là thù sâu như biển tử địch, nhưng đến bây giờ đệ nhất, đã có thể lẫn nhau chơi đùa chơi bừa. Cho nên, Lý Thái Thương cũng không lo lắng sở địa, người sở. Lý Thái Thương hờ hững quay người. Cái này cổ hóa thân lực lượng cũng dùng không sai biệt lắm. Chậm rãi tiêu tán ở trên bầu trời. Có chút cửu hận, cần phải dùng máu tươi rửa sạch. Có chút thân phục, cần phải dùng hoảng sợ đúc thành. Tần quân bắt đầu tiếp quản Sính đô. Gia Cát Lượng cùng Trương Lương cũng đem lưu tại sở chủ trì đại cục. Cái này phá toái cương vực cần bọn hắn tự mình tọa chấn. Mà tại xa xôi Tề Yến cố địa, lại là một phen khác quan cảnh. Tề Yến nhị vương không có Sở Vương cái kia phiên cợt nhà thao tác, trực tiếp liền chạy tới Sính đô. Điều này cũng làm cho Tề Nhân cùng Yến Nhân trốn khỏi Lý Thái Thương một kiếp này. Nhị quốc cương vực cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Tần quốc quan viên chính lần theo chữa trị Hàn Ngụy lệ cũ, đều đâu vào đấy tiếp quản chính vụ. Tàn phá trong tinh không, Tề Yến nhị vương lặng lẽ hướng phế tích biên giới thối lui. Tề Vương vui mừng nói: "Trời cũng giúp ta." Thần nhân vội vàng thu thập sở địa, không rảnh bận tâm chúng ta. Yến Vương cúi đầu che giấu vui mừng. Tần Hoàng vô đạo, Long Phượng nhị tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối lại chúng ta ẩn vào dân gian, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi ngày. Tề Vương gật gật đầu. Đổi tính danh, ẩn nút mấy cái kỷ nguyên, đến lúc đó. Ngay tại Tề Yến nhị vương âm thầm may mắn, coi là có thể thừa dịp loạn mai danh nhận tính lúc. Ba. Đột nhiên có hai cánh tay dựng tại bọn hắn trên bờ bay. Hai vị đây là muốn đi nơi nào? Nhị vương chừng to mắt quay đầu. Chỉ thấy, Tiêu Diễm ấm áp nụ cười gần trong gang tấc. Khác một bên, Diêu lão lười biếng áp, cũng đã phong bế nhị vương sở hữu đường lui. Hai người này lại có địa chí tôn nhất trọng khí tức, mà càng kinh khủng chính là một bên trên nóc nhà, Lý Phù Diêu, cái nhiếp cùng vệ trang biểu lộ nghiền ngẫm nhìn lấy bọn hắn. Đại Tần có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, nhất là Tề Yến nhị vương dạng này, kém chút đem nhân tộc đều bán đi nhân tộc tập nhân. Tiêu Diễm ôn hòa cười nói, như là sát vách tốt hàng xóm đồng dạng. Đại Tần cầm ý kề vệ, hai vị đi một chuyến đi. Sau lưng sáu đạo thân ảnh hiện hiện, Trầm Luyện, Đinh Tu, Lô Kiếm Tinh, Cận Nhất Xuyên, Lục Văn Chiêu, Đinh Mạc Anh. sáu người này tu vi tuy nhiên chỉ có chí tôn, nhưng Tề Yến Nhị Vương vừa mới bị Lý Thái Thương uy áp trọng thương, bây giờ có thể bạo phát thực lực so phổ thông chí tôn cũng cường không đi nơi nào. Đi thôi, chớ có để ta hoảng sốt rồi chờ. Tề Yến Nhị Vương cứ như vậy bị bắt rồi. Chương 285, tiêu diệt Tề Địa, Tiến Địa Dương Nghiệt. Chương 285, tiêu diệt Tề Địa, Tiến Địa Dương Nghiệt. Nhân tộc cương vực trung quy nhất thống, Lý Thái Thương dù chưa được lên ngôi chi lễ, cũng đã trên thực chất đương đại nhân hoàng. Cứ việc vô tận trong tinh vực vẫn có giải rác nhân tộc thế giới tại cùng hung thú khổ chiến, không biết nhân tộc bây giờ là tần quốc chủ sự, nhưng nhân tộc trung ương thế giới quy thuận đã xác lập chính thống chỗ. Chỉ còn lại có một số rườm rà nghi thức, thế cáo lịch đại nhân hoàng tổ tiên, câu thông khí vận trường hạ thôi. Nhưng Lý Thái Thương tạm thời không có thời gian làm những lễ nghi này. Việc cấp bách là nắm chặt thời gian để Tề Yến Sở Tam Địa triệt để quy thuận, để cả cái nhân tộc trung ương thế giới trở thành một khối tấm sắt. Đến lúc đó, hắn liền có thể hướng Long Phượng những thứ này thần thú, cùng Thâm Viên hung thú làm khó dễ. Lý Thái Thương thế nhưng là rất rõ ràng Long Phượng Kỳ Lân những thứ này thần thú sắc mặt. Năm đó sau cùng một đời nhân hoàng cùng thú hoàng đồng quy vô tận, hung thú đại quân tiếp cận thời khắc, Long Phượng chờ thần thú tộc quần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bức bách nhân tộc cắt nhường hơn phân nửa tinh vực tài nguyên, hơn phân nửa nội tình, càng ký vô số tăng quyền hiệp ước, tăng tốc đối Tề Yến Sở Tam Địa thống trị. Trong vòng 3 năm, chấm muốn nhìn thấy Tề Yến Sở Tam Địa chính lệnh thông suốt. Chiều đường phía trên, Lý Thái Thương nhìn qua cả cái nhân tộc trung ương thế giới tinh đồ, ánh mắt híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Đợi cương vực vững chắc, chính là thanh tẩy thời điểm. Đại tần mọi người tự nhiên biết, bệ hạ nói là thần thú một phương. Bọn chúng tranh đoạt nhân tộc quá nhiều nội tình. Những cái kia bị yêu cầu bí cảnh đến bây giờ phong bế, truyền thừa đoạn tuyệt, vô số chân quý chiến hạm tại thần thú trong bảo khố bị long đong, đan dược pháp khí chồng chất như núi lại mặc kệ mục nát. Những cái kia phần lớn đều là đối thần thú vô dụng đồ vật, nhưng chúng nó chính là muốn đi. Mà nhân tộc đổi lấy, không có gì ngoài lúc đầu ngăn cản hung thú chí tôn viện thủ, về sau đều là chút tu vi thấp yêu tộc tạp binh. Trong đó phần lớn vẫn là nhớ kỹ nhân tộc cựu Nhật Hương Hỏa tình cảm tự phát đến đây. Trương Lương trầm ngâm nói, cùng thần thú năm đó trao đổi đồ vật, xác thực cái kia một lần nữa thương nghị. Thương nghị? Lý Thái Thương suy cười một tiếng. Ta đại tần, theo không thừa nhận bức hiếp ước hẹn. Năm đó nhân tộc vô chủ, chẳng không cho truy cứu. Nhưng đã nhập tần thống. Phàm năm đó không bằng phản ước hẹn, đều làm phế. Cho nên, chư vị ái khanh, 3 năm sau, chấm muốn nhìn thấy Tề Yến Sở Tam Địa triệt để ngưng một. Đến lúc đó, nhân tộc sắp mở ra chiến tranh toàn diện. Bình định lại tinh hải trật tự. Vô cương trong điện, sở hữu đại thần thần sắc nghiêm lại. Chúng thần lĩnh chỉ. Đại tần vạn thắng. Bệ hạ vĩnh hằng. Tại sở địa, Lý Thái Thương lấy thủ đoạn đấm máu đúc thành hoàng sợ còn chưa tiêu tán. Nhất là tại Xính Đô hô to sở tuy tam hộ ngang ngược nhóm, bây giờ đều là thành lớn nhất thuận theo thần dân. Tân pháp phổ biến chi thuận lợi, thậm chí vượt qua ra cắt lượng mong muốn. Dù sao không người nào dám tại tận mắt nhìn thấy ước vạn người bị tàn sát tình huống, còn dám khiêu chiến vị kia tần hoàng uy nghiêm. Vì thế, sở địa phía trên ngưng tụ quốc vận cũng là nhanh nhất. Thế mà Tề Yến Cố Địa lại là một phen khác cảnh tượng. Cứ việc hai địa phương trên mặt nội đã về phụ đại tần, vụ trộm nhưng thủy trung phun trào lấy phục quốc cám lưu. Ngày đó thống nhất chiến tranh, Chu Du cùng Triệu Vân vì thời gian đang gấp đi chiến trường chính, bởi vậy xếp hợp lý yến hai địa phương thanh lý cũng không triệt để. Đệ nhị quốc rất nhiều vương đình tôn thất, quý tộc chờ một chút chạy trốn. Những người này ẩn nút xuống tới, hôm nay đến địa nơi nào đó khoáng sơn bạo động, ngày mai đủ cảnh nào đó tòa thành trì lương thương bị phần. Mặc dù đại tần đem những thứ này bạo động người cùng bọn hắn tam tộc huyết tinh đổ sát, có thể vẫn ngăn không được những thứ này ám lưu. Tê địa chiếu ngục chốt sâu. Thứ 387 cái. Mao Tương đem nhuốm máu tú xuân đao trở vào bao, dưới chân là vừa bị chu sát Tề quốc công tử. Viên Tiên Cương ở một bên thôi diễn tiên cơ, la bàn chỉ châm nhưng thủy trung đùng đưa không ngừng. Còn có cá lớn chưa hiện. Bất lương nhân mật thám đã thẩm thấu đến phố phường đường phố, cầm y liễu vệ chiếu ngục càng là kín người hết chỗ, có thể luôn có chút tôn thất như con lươn xảo trá tàn nhẫn. Bọn hắn mượn trăm vạn năm kinh doanh thế lực, tại dân gian như cá gặp nước. Khó giải quyết nhất chính là những cái kia thâm tàng bất lộ cựu quý tộc. Mặt ngoài thuận theo tần pháp, vụ trộm lại giúp đỡ phản quân. Làm Bạch Mã Nghĩa tổng gót sắt lướt qua, bọn hắn là lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn thuận dân. Đợi tần quân quay người, lại trở thành phụ quốc lớn nhất yên định ủng hộ giả. Hán Nương Mao Tương đột nhiên đá một cái bay ra ngoài tàn thi, tóe lên huyết điểm rơi vào hắn phi ngư phục phía trên. Theo tốc độ này, trong 3 năm căn bản túc không do những thứ này dư nghiệt. Muốn ta nói, dứt khoát toàn đổ được. Dù sao ta nhân tộc cũng không thiếu người. Viên Thiên Cương đưa tay ngăn lại hắn chậm rãi đi hướng địa lao chỗ sâu nhất, xích sắt kéo âm thanh vang lên theo. Đó là hai cái co quắp tại nơi hẻo lánh thân ảnh. Tề Vương cùng Yến Vương bị xích sắt khóa lại cái cổ, như chó bị kéo đến ánh sáng chỗ. Bọn hắn toàn thân vết thương, đừng nói nhân vương tôn nghiêm, thì liền người tôn nghiêm cũng không có. Không đổi, ta đã đem Tề Vương cùng Yến Vương áp đến đây. Bản soái ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này tự xưng là chúng quân ái quốc người, nhìn đến bọn hắn vương thảm trạng, sẽ không xuất thủ. Tề Điệp, một cỗ xe tù tại vũng bùn bên trong khó khăn tiến lên. Lồng giam bên trong, Tề Vương xóa hoa dâm tóc, đã từng treo lên hoa lệ vương bảo đã sớm bị xé thành vài rách, lộ ra phía dưới răng khắp nơi vết roi. Hai chân bị xích sắt khóa kín, mắt cá chân chỗ thối giữa vết thương không ngừng chảy ra đun huyết. Càng kinh khủng chính là, mắt trái của hắn chỉ còn lại có lỗ máu, mắt phải đục ngầu vô thần chuyển động. 10 ngón móng tay đều bị rút đi, lộ ra màu tím đen đầu ngón tay. Mỗi khi xe tù sốc này, hắn gái cổ xích sắt liền sẽ đâu tiến thối giữa da thịt bên trong, chảy ra mù vàng. Tề Vương tu vi đã bị phế, bảo thể bị nổ, hắn hiện tại cũng là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Cái kia, đó là ai? Là Bạo Tần bắt đi nghĩa sĩ sao? Cái kia, tựa như là chúng ta vương.
Cái gì?
Cái kia chính là chúng ta đại vương. Đủ loại thanh âm tại đủ vang lên. Mấy cái hài đồng bị mẫu thân hoàng bận bịu che mắt, nhưng từ giữa ngón tay nhìn thấy vị kia đã từng cần ngưỡng vọng quân chủ, giờ phút này giống như súc vật giống như bị giam tại lồng bên trong dạ phố. Tề Vương đục ngầu hai mắt lỗ trống nhìn lên bầu trời, khóe miệng thỉnh thoảng chảy xuống nước bọt. Có lúc Tề Vương nghĩ, còn thật không bằng ngày đó bị Lý Thái Thương trực tiếp giết. Chết oanh liệt đồng thời, còn có thể thiếu chút đau đớn. Cùng lúc đó, tại yến địa trong gió tuyết, một cái khác chiếc xe tù chính chậm chạp chạy qua. Yến Vương tình cảnh càng thê thảm hơn. Hắn bị ép cởi trần, trên da phủ đầy bàn ủi lưu lại ấn ký. Lớn nhất đâm mục đích là hắn cái trán bị in dấu lên chữ, kết vậy vết thương trong gió rét không tách ra nước dưới máu. Làm xe tù đi qua đã từng vương cung phế tích lúc, cái này mất đi hai lỗ hai nam nhân đột nhiên phát ra như dã thú kêu rên, dùng tàn khuyết ngón tay điên cuồng cào lồng giam, tại một lan phía trên lưu lại từng đạo vết máu. Đại vương, một cái tu sĩ nhịn không được, xông ra đám người, lại bị cầm ý liễu vệ một đao chém giết. Đưa tới cửa nghỉ tặng, không cần thì phí. Xe tù đi qua chỗ, Yến Quốc bách tính có che mặt khóc giống, có nghiến răng nghiến lợi. Mấy cái trẻ tuổi tu sĩ chết nắm chặt tàng tại trong tay áo đòn đao, lại bị trong nhà trưởng bối chết để lại. Nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, chỉ cần Yến người huyết mạch không ngừng. Xuất sinh, tần cậu đáng chết. Góc đường truyền đến đè nén nộ hống, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng, sợ dẫn tới cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân. Nhưng càng nhiều Yến nhân chỉ là trầm mặc nhìn lấy. Bọn hắn trông thấy đã từng anh tuấn uy vũ Yến Vương bây giờ thần trí không rõ, trông thấy xe tù sau những cái kia tay cầm kình nọ tần quân duệ sĩ, cuối cùng đều chán nản cúi thấp đầu xuống. U ám mật thất bên trong, Tề Quốc công tử Khương Dương một quyền nện trên bàn trà. Nhất định phải cứu. Nếu ngay cả phụ vương đều không cứu lại được, chúng ta phụ quốc còn có ý nghĩa gì? Hắn đối diện Yến Quốc công tử cơ dạ trầm mặc không nói. Trong góc ngồi lấy hơn 10 vị ngang ngược, một người trong đó cười lạnh. Hai vị công tử nhìn không ra đây là tần nhân bấy giờ sao? Dạng này đi, cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy phụ vương chịu đụng? Các ngươi có biết cái kia xe tù đi qua lúc, phụ vương hắn? Hắn nói không được, trước mắt lại hiện lên Tề Vương thê thảm bộ dáng. Cơ dạ rốt cục mở miệng. Cứu tự nhiên muốn cứu, nhưng muốn thế nào cứu? Cẩm Y Liễu vệ Mao Tường, bất lương nhân viên thiên cường, hiện tại cũng nhìn lấy cái kia hai chiếc xe tù đâu. Một vị lão giả xốc lên mũ trùm, lộ ra tràn đầy mặt sẹo mặt. Lão hủ còn có 300 thánh chủ cấp tử sĩ cùng hai vị chí tôn, có thể trợ một chút sức lực. Còn có một vị tông môn trưởng giáo nhân đạo. Ta tông có thể ra một vị chí tôn. Đồng dạng lưu đồ bí mật tại Tề Yến các nơi lặng yên trình diễn. Những thứ này mật thất bên trong đồng dạng xúc động phẫn nộ không thôi, phải cứu ra hai vị nhân vương. Có người đạp nát vỏ diệp thể, có người cắn phá ngón tay viết huyết thư, càng có người tại chỗ đâm chữ làm do ý chí. Bọn hắn đều là nhị quốc sau cùng trung thần nghĩa sĩ. Bọn hắn rõ ràng cái này khả năng là một lần cuối cùng phản kháng, nhưng không có người lùi bước. Làm hai chiếc xe tù tại Tề Yến chỗ giao giới tụ hợp lúc, đột nhiên bộc phát ra giống giận rung trời. Tần Cẩu, thả ta ra vương. Hắc ám bên trong, vành ngai thiên thạch bên trong, mấy ngàn đạo thân ảnh xung ra, cầm đầu lao tướng râu tóc đều dựng. Gần như đồng thời, khác một bên sơn cốc bên trong giết ra số lớn Tề Điệu nghĩa sĩ, dẫn đầu văn sĩ trung niên muốn rách cả mí mắt. Bạo Tần vô đạo, hôm nay định phải cứu về ta vương. Giết những thứ này Tần Cẩu, vì đại vương dựa đủ. Tức giận gào thét tại trong tinh không quên quần. Thế mà áp giải tần quân lại không nhúc nhích tí nào. Cầm đầu giáo úy thậm chí ngáp một cái, thiện tay vỗ vỗ xe tù. Nhìn xem, ngươi tốt thần tử đi tìm cái chết. Lồng giam bên trong Yến Vương đột nhiên điên cuồng lắc đầu. Tề Vương càng là dùng đầu va chạm Mộc Lan, nỗ lực ngăn cản các thần tử chịu chết. Thì tại những cái kia nghĩa sĩ vừa mới hiện thân máy mắt. Ông hư không đống nhiên xé rách, vô số đạo tú xuân đao hàn quang như mưa to chút xuống. Cầm đầu cầm ý liễu vệ thiên hộ tử trong hư không phóng ra, đao phong lướt qua, hơn trăm viên đầu phóng lên tận trời. Gần như đồng thời, che mặt bất lương nhân xuất hiện, không chút do dự, oanh ra sát chiêu. Chỉ một thoáng, từng đạo tinh huy như lợi kiếm rủ xuống. Bị tinh huy chiếu do nghĩa sĩ nhóm toàn thân run rẩy dữ dội, trong thất khiếu tràn ra đen nhánh huyết thủy. Bất lương nhân tại này, phản kháng giả giết chết bất luận tội. Đã tới, thì đều lưu lại đi. Bất quá trong nháy mắt, tinh không đã hóa thành tu la trường. Vừa rồi còn khí thế hung hăng nghĩa quân, giờ phút này đã biến thành đầy đất tàn chi đoạn xương cốt. Nhìn lấy những cái kia trung thần nghĩa sĩ bị giết, Tề Yến nhị vương gào lên đau xót. Đi a, đi mau. Tề Vương điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam. Thối giữa hai tay nắm lấy Mộc Lan, làm hắn trông thấy những cái kia trung thần nghĩa sĩ ngã trong vũng máu lúc, lại dùng đầu dồn sức đụng xe tủ, thái dương vỡ toang máu tươi mơ hồ ánh mắt. Tiến Vương càng là thê lương, quỳ rạp xuống lồng giam bên trong, hướng về tứ phương dập đầu. Đừng tới cứu quả nhân, cầu các ngươi sống sót, đều sống sót ta. Thế mà chịu chết người vẫn như cũ quần quật không dứt. Làm Khương Dương cùng cơ dạ thân ảnh xuất hiện lúc, nhị vương đồng thời phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Dương Nhi, trở về, mau trở về. Tề Vương điên cuồng lắc đầu, Tiến Vương càng là điên cuồng. Đi. Cơ dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Khương Dương mắt đỏ vành mắt nhìn về phía phụ thân. Nhi thần hôm nay nếu không thể cứu ra phụ vương, liền cùng những thứ này tần cầu đồng quy vu tận. Cơ dạ không hề nói gì, chỉ là yên lặng giơ lên Yến Quốc cờ sĩ. Tại phía sau hắn, sau cùng 3000 tử sĩ giống như thủy triều vào tới. Xe tù bên trong hai vương triệt để sụp đổ, bọn hắn quỳ gối vết máu bên trong hướng về tần quân dập đầu. Chúng ta nhận tội. Tội gì đều nhận. Cầu các ngươi buông tha bọn hắn. Hưu. Mao Tương cùng Viên Tiên Cương xuất hiện. Mấy hơi về sau, Khương Dương giữ tợn đầu đã bị Viên Tiên Cương nắm ở trong tay. Đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? mà Cơ Dạ đồng dạng tử tại Mao Tương Tú Xuân đao xuống, nhìn lấy vẫn như cũ liên tục không ngừng bọn tới Tể Nhân cùng Yến Nhân. Mao Tương nói: "Lão Viên, vẫn là ngươi có biện pháp a. Những thứ này con kiến hôi thật sự là giết không hết." Viên Thiên Cương gật gật đầu, nói: "Lưu lại chút người sống, tìm hiểu nguồn gốc, đem nút trong bóng tối giúp đỡ người nổ tận gốc. Đợi điều tra rõ ràng những người này kim chủ, về đến hai địa phương cần phải liền thái bình." Chương 286, Long tộc trả thù. Chương 286, Long tộc trả thù. Trong Long tộc thế giới, vô tận biển sâu. Mênh mông vô biên nước thế giới tràn ngập cổ lão mà rồi rào long uy. Thế mà, tại thuộc về Huyền Vũ Long nhất mạch Huy Hoàng Thủy Tinh cung bên trong, giờ phút này lại tràn ngập áp lực. Tới lui đi dạo long vệ không không túi thấp đầu, liền lân phiến ma sát tiếng vang đều tận lực thả nhẹ, sợ đã quấy rầy cung điện chỗ sâu cái kia đè nén nộ hỏa tồn tại. Huyền Vũ Long nhất mạch lãnh tụ, Long Diễn giờ phút này phát ra trầm thấp long âm. "Đại Tần, Lý Thái Thương, ta tất sát ngươi, tất lấy ngươi nhân tộc chi huyết, rửa sạch tộc ta sỉ nhục." Đối với nhân tộc hành động thất bại, không chỉ có hai vị thiên phú chắc tuyệt Long tộc thiên kiêu vẫn lạc, càng làm cho Long Diễn đau thấu tim gan chính là Huyền Vũ Long nhất mạch kế thừa giả. Hắn coi trọng nhất con nối dõi Long Lăng Hải, cũng chết thảm tại Tần quân dưới trường kiếm. Đây chính là hắn nghiêng tận tâm huyết bồi dưỡng kế thừa người, là Huyền Vũ Long nhất mạch tương lai hy vọng. Thế nhưng là, thì như thế ở ngay trước mặt hắn, bị Quan Vũ chặt thành hai nửa. Vẫn là dựng thẳng chặt. Càng làm cho Long Diễn lên cơn giận dữ chính là, trận chiến này không chỉ có hao tổn trong tộc tinh huyết, càng là hao phí Long tộc trong bảo khố lượng lớn tài nguyên. Tuy nhiên những này tư nguyên phần lớn đều là ngày xưa theo nhân tộc trong tay cướp đoạt mà đến, nhưng bây giờ như vậy tốn công vô ích tiêu hao, không thể nghi ngờ là tại Huyền Vũ Long nhất mạch trên vết thương sắt muối. Đây hết thảy, để Huyền Vũ Long nhất mạch tại Long tộc nghị hội bên trong quyền lên tiếng kịch liệt hạ xuống. Rõ ràng nhất dấu hiệu, cũng là nguyên bản phụ thuộc vào bọn hắn Lôi Long nhất mạch cùng Tử Ngọc Long nhất mạch, bây giờ bắt đầu cùng với những cái khác cường đại Long tộc chi mạch mắt đi mày lại. Nghị sự lúc thái độ không lại cung kính, phân phối tài nguyên lúc cũng dám đưa ra dị nghị, cái này tại trước kia là tuyệt không có khả năng phát sinh. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Dù sao, Huyền Vũ Long nhất mạch đem người ta ưu tú nhất thiên kiêu đều chôn vùi tại nhân tộc cương vực. Long tộc vốn là con nối dõi khó khăn, mỗi một cái thuần huyết hậu nhân đều vô cùng trân quý. Lôi Long cùng Tử Ngọc Long không có ngay tại chỗ trở mặt, đã coi là không tệ. Thế mà họa vô đơn chí chính là, càng ngày càng nhiều Long tộc chi mạch bắt đầu đối Huyền Vũ Long nhất mạch bằng tới không che giấu chút nào niềm ai. À, liền yếu đối nhân tộc đều có thể thua thảm như vậy, vẫn là mang theo đám kia tạp mao điệu cộng đồng xuất chinh tình hồn dưới. Huyền Vũ Long nhất mạch, thật là càng ngày càng không còn dùng được. Đem bọn hắn nhất mạch toàn xuyên vào Long chi được, còn có thể gia tăng điểm huyết mạch của chúng ta độ tinh khiết. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này thật sâu vào mỗi một vị Huyền Vũ Long tộc người trong lòng. Long Diễn có thể cảm nhận được, thì liền bản tộc tuổi trẻ Long Duệ nhóm tại đối mặt cái khác chi mạch lúc, đều thiếu đi mấy phần trước kia ngạo khí. Long Diễn càng nghĩ càng giận, thù này, hắn nhất định muốn báo. Đột nhiên, một cỗ quần quật vô cùng, áp đảo sở hữu Long tộc phía trên uy áp, như là y mắng triều tịch, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô tận biển sâu. Sở hữu Long tộc, vô luận thân ở chỗ nào, tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này tâm thần kịch chấn, không tự chủ được hướng về Thâm Hải Hạch Tâm nhất phương hướng túi lầu xuống. Long Hoàng bệ hạ, trở về. Cùng hung thú một phương thiên chí tôn dài rằng giặc rằng có cùng ngắn ngủi giao phong tạm thời kết thúc. Long Hoàng chân thân đã trở về Long đỉnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, từng đạo cường hành Long tộc ý chí theo các đại Long mạch nơi ở phóng lên tận trời, lao tới hướng Thâm Hải bên trong ban xin tòa kia nguy nga đứng bước vạn Long điện. Trúc Long, Ứng Long, Thanh Long, Bàn Long, các đại phân chi lãnh tụ, những thứ này ngày bình thường ngủ say một phương, quái tinh vực cổ lão tồn tại, giờ phút này hào hào hàng lâm, thuần một sắc địa chí tôn đỉnh phong. Long Diễn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bước lên tâm tình, tụ hợp vào cái kia từng đạo lao tới vạn Long điện hồng lưu bên trong. Hắn biết, lần này tề tụ, không chỉ có là vì nên đón Long Hoàng trở về, càng là đối với năm gần đây Long tộc các hạng sự vụ xem kỹ, mà hắn Huyền Vũ Long nhất mạch thất bại, tất sẽ thành một ít chi mạch công kích điểm ngắm. Vạn bên trong tòa Long điện, mái vòm dường như gánh chịu lấy toàn bộ tinh không. Đó là trong Long tộc thế giới tinh đồ. Có thể nhìn đến, cái kia tinh đồ so nhân tộc trung ương thế giới còn muốn đại gấp mấy chục lần. Ngoại trừ hạch tâm nhất vô tận biển sâu bên ngoài, trung quanh là như đầy sao đồng dạng thuộc về thế giới. Mà tại đại điện bên trong, từng chiếc trụ lớn đứng sừng sững. Trên đó điêu khắc Long tộc chinh phạt vạn giới cổ lao sử thi. Chỉ bất quá, tối cổ lao mấy cái cây cột bị tận lực xóa đi. Lờ mờ có thể nhìn đến, phía trên có nhân tộc thân ảnh. Đại điện cuối cùng, một đạo thân ảnh yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Hắn cũng không phải là hiện ra khổng lồ cỡ nào thân rồng, nhưng hắn tồn tại bản thân, liền phảng phất là toàn bộ vô tận biển sâu tiêu điểm. Long Hoàng, Long tộc duy nhất thiên chí tôn, chí cao vô thượng tổ Long nhất mạch lãnh tụ. Làm Long Diễn bước vào đại điện, liền cảm nhận được cái kia vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt tập trung tại chính mình trên thân. Trúc Long, Thanh Long, Ứng Long chờ một chút, cường đại Long tộc chi mạch lãnh tụ, hoặc trêu tức, hoặc đồng tình, hoặc lạnh lùng. Long Hoàng chậm rãi mở miệng. Long Diễn, vẹn vẹn hai chữ, để Long Diễn to lớn thân rồng hơi hơi cứng đờ. Nghe nói, ngươi đem ta ba vị Long tộc binh sĩ vĩnh viễn lưu tại nhân tộc cương vực. Ta Long tộc khi nào suy bại đến loại trình độ này, liền một cái tiểu nhân tộc cũng không giải quyết được sao? Bình thản chất vấn, làm cho cả bạn Long điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Tuy nhiên Long Hoàng vẫn chưa tận lực triển khai hắn ngày đó chí tôn kinh khủng uy áp, nhưng nguồn gốc từ huyết mạch ngọn nguồn tuyệt đối áp chế, để Long Diễn cảm thấy hô hấp khó khăn, linh hồn run rẩy. Hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu năng lực đều không có, chỉ có thể đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ chạm đến băng lãnh mặt đất. Khủng hoảng để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối mặt Long Hoàng chất vấn, Long Diễn không dám có chút giấu giếm. Hồi bẩm bệ hạ. Long Diễn âm thanh run rẩy lấy, đem chính mình biết liên quan tới nhân tộc hết thảy, nhất là vị kia tần hoàng Lý Thái Thương cùng đại tần quốc khởi, nhân tộc trung ương thế giới thống nhất không giữ lại chút nào trình bày đi ra. Sau đó, lại đem đối Lý Thái Thương suy đoán nói ra. Vậy hạ, cái kia Lý Thái Thương thân phụ nhân hoàng chí tôn thể, canh thiên sinh trùng đồng, tư chất cỡ này, tuyệt không phải tầm thường nhân tộc vương triều chi chủ có khả năng nắm giữ. Theo thần nhiều mặt điều tra, kẻ này cùng nhân tộc cái kia sớm đã yên lặng tổ đỉnh, chỉ sợ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại, theo cái kia chết đi cựu phượng thiên tiêu nói, vị này tần hoàng tựa hồ nắm giữ có thể khống chế hai kiếp chi lực, lại cùng nhân hoàng đạo thống tương xứng một loại khác đạo thống. Vậy hạ minh giám, đây rõ ràng chạm tới thiên đạo quyền hành phạm chủ. Thần hoài nghi, hắn rất có thể cùng nhân tộc thượng cổ thời kỳ nhân tộc tiên đỉnh, thậm chí cùng vị kia truyền thuyết bên trong thiên đế đạo thống đều có liên quan. Long diễn xảo diệu đem nhân hoàng truyền thừa cùng thiên đế đạo thống hai cái này đủ để cho đang ngồi sở hữu long tộc cũng vì đó biến sắc khái niệm mịt mờ ném ra ngoài. Hắn biết rõ, đem Lý Thái Thương trình độ uy hiếp để thăng đến liên quan đến cả nhân tộc thượng cổ đạo thống phục hưng phương diện, xa so với đơn thuần thừa nhận huyền vũ long nhất mạch chiến bại muốn tới đến sáng suốt. Dù sao, cái kia tối cổ lão long trụ phía trên, liên quan tới cổ lão nhân tộc đạo thống lịch sử đều bị xóa đi. Cao ngạo long tộc không nguyện ý thừa nhận, khi đó bọn hắn đều là nhân tộc phụ thuộc. Long diễn thừa nhận chính mình đối Lý Thái Thương nói ngoa, nhưng đây cũng là vì giảm bớt long hoàng đối với hắn huyền vũ long nhất mạch trừng phạt. Đương nhiên, long diễn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn còn đánh giá thấp Lý Thái Thương trên thân đồ vật. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lý Thái Thương thật đúng là hiện nay nhân hoàng cùng thiên đế. Quả thật đúng là không sai, long hoàng đang nghe nhân hoàng cùng thiên đế, tổ đỉnh cùng thiên đỉnh những chữ này thời điểm, trong mặt dọc hơi hơi co bảo, lóe qua một tia khó có thể phát giác dị sắc. Ngắn ngủi trầm mặc bao phủ vạn long điện, cân nhắc một lát sau, nói: "Dù cho những cái kia cổ lão nhân tộc đạo thống coi là thật khôi phục, lại như thế nào? Ta long tộc tung hoành tinh hải vô số kỷ nguyên, chưa từng e ngại qua bất luận cái gì tồn tại. Dù cho là hiện tại chiếm cứ đại vũ trụ hung thú, ta long tộc cũng giết bọn chúng chạy trốn." Trong điện cái khác chi mạch lãnh tụ cũng ào ào lên tiếng phụ họa. Bệ hạ nói cực phải, ta long tộc huyết mạch tôn quý, thống ngự vạn giới, sao lại bởi vì một chút nhân tộc cổ pháp mà dao động? Đúng vậy, mặc hắn cái gì đạo thống truyền thừa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hư vọng. Tộc ta huy hoàng tuyên cổ bất diệt, không cần để ý nhân tộc chuyện xưa. Chiến, như cái này nhân tộc làm thật không biết trời cao đất rộng, liền để bọn hắn lại nếm thử lòng viêm tư vị. Cái gì thiên đế nhân hoàng, sớm đã là quá khứ mây khói. Phương này tinh hải, sớm nên do ta long tộc chủ thể. Ta long tộc không sợ. Trong lúc nhất thời, vạn bên trong tòa long điện quần tình sục sôi, các mạch lãnh tụ ảo ảo tỏ thái độ. Long diễn túi đầu đứng yên, nghe bên thai liên tiếp lời nói hùng hồn, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng làm long tộc hắn, có thể quá rõ ràng những thứ này long tộc tính tình. Càng là biểu hiện được chẳng hề để ý, đã nói lên bọn hắn càng là coi trọng tin tức này. Tiêu căng tiêu ngạo, vì bại khoa trương thắng, chết vì sĩ diện. Long hoàng nâng lên tự trảo, vạn long điện bỗng nhiên thì an tĩnh. Chấm cùng hung thú thiên chí tôn nhất chiến, hao tổn khá lớn, cần bế quan tinh tu. Tại trong lúc này, tạm dừng đối nhân tộc trung ương thế giới hết thể hành động. Vừa rồi còn khẳng khái phân trần các mạch lãnh tụ, giờ phút này nhưng lại không có một long đưa ra dị nghị. Vừa rồi hô to tử chiến đến cùng trúc long nhất mạch túi đầu không nói, tuyên bố muốn để nhân tộc lại nếm long viêm ứng long nhất mạch cùng im lặng lĩnh mệnh. Long diễn từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính túi đầu tư thái, đáy lòng lại nổi lên một tia cười lạnh. A, nghe được nhân hoàng cùng thiên đế thì sợ rồi sao? Đều là đã sống mấy trăm vạn năm lão giả, người nào không biết nhân tộc cường thịnh thời kỳ cường đại cỡ nào? Chỉ những thứ này chi mạch lãnh tụ, cho khi đó nhân tộc thống trị giả làm tọa kỵ đều ngại cân đến hoàng. Những thứ này đồng tộc vừa rồi sụp sôi tư thái, bất quá là tại Long Hoàng trước mặt biểu hiện thôi. Long Hoàng quyết nghị, vừa bận cho tất cả mọi người một cái thể diện lối thoát. Ngay tại chúng Long lấy vì chuyện này tạm thời cáo đoạn lúc. Long Hoàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa vạn Long Điện. Không sai. Ta Long tộc binh sĩ huyết, không thể chảy vô ích. Khoản này huyết ỉu, nhất định phải dùng máu tươi đến trả lại. Long diễn tâm thần run lên, lúc này thẳng tắp thân rồng. Thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Long Hoàng vung ra một tấm tinh đồ. Đồ chúng thầu ghi lấy vô số như đầy sao giống như dày đặc thế giới tọa độ, bọn chúng tản mát tại tinh hải các nơi, khoảng cách bốn tòa trung ương thế giới cực xa. Bệ hạ, đây là chấm tại cùng hung thú chinh chiến trên đường, phát hiện vô số thất lạc nhân tộc thế giới. Những thế giới này tối cường giả bất quá địa chí tôn trung giai, nhưng bọn hắn trong tay lại nắm giữ lấy rất nhiều nhân tộc viễn cổ thời kỳ để lại truyền thừa cùng tài nguyên. Tinh đồ phía trên quang điểm chớp tắt, đại biểu cho ngày xưa đại vũ trụ hùng vĩ đến mức nào, nhân tộc có bao nhiêu cường thịnh. Bây giờ chư thiên vạn giới bị hung thú ăn mòn không dư thừa cái gì tốt, ngoại trừ bốn tòa trung ương thế giới bên ngoài, cũng chỉ có những thứ này tại hung thú thủy triều bên trong kiên trì đảo hoang. Đi, đem những thế giới này giết hại sạch sẽ, đem cái kia cầm đồ vật đều cầm về. Lần này, đừng có lại để chấm thất vọng. Long diễn thật sâu gục đầu xuống. Thần, định không phụ bệ hạ nhờ bà. Long hoàng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia vĩ ngạn thân rồng chậm rãi truyền qua, hóa thành một chút tinh huy, vô thanh vô tức tiêu tán tại hoàng tọa phía trên. Vẫn chưa như thường ngày như vậy triển hiện xé rách hư không, vượt qua tinh hải khí thế bằng bạc. Thậm chí, trước khi đi Long Hoàng ánh mắt bên trong có một tia không cách nào che giấu mọi mệt. Cái này trái ngược thường rời đi phương thức, để trong điện sở hữu Long tộc lãnh tụ trong lòng cùng nhau run lên. Bệ hạ thế nhưng là Long tộc duy nhất thiên chí tôn, sừng sững tại vạn giới đỉnh điểm chí cao tồn tại. Cùng cái kia hung thú nhất tộc thiên chí tôn nhất chiến, lại thật để bệ hạ thụ thương rồi. Cái kia hung thú thiên chí tôn, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Chương 287, Phượng tộc hoàng giả nổ hỏa, thất lạc Phật môn. Chương 287, Phượng tộc hoàng giả nổ hỏa, thất lạc Phật môn vượng tộc trung ương thế giới, Bất Tử Hỏa Sơn. Nóng dục nham tương tại hư không mạch lạc bên trong chảy xiết. Vô số thiêu đốt ngô đồng thần một cấu trúc thành sáng chói cung điện. Thế mà, tại mảnh này hừng hực uy hoàng thiên địa ở giữa, Cửu Phượng nhất mạch lãnh tụ Phượng Cửu Tiêu lại có vẻ không hợp nhau. Giờ phút này, nàng chính thất hồn lạc phách hướng về hạch tâm khu vực Niết Bàn Thánh Điện bay đi. Thắng bại là chuyện thường minh ra, Cửu Tiêu. Bất Tử Điểu nhất mạch lãnh tụ Phượng Thiên Ca lặng yên xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Huống chi, ngươi lần này đối mặt là chư thiên vạn giới bên trong khó khăn nhất ước đoán nhân tộc. Tiềm lực của bọn hắn cùng biến số, cho tới bây giờ cũng không thể tính toán theo lẽ thường." Phượng Cửu Tiêu ngẩng đầu, mỹ lệ mắt phượng bên trong tràn đầy hối hận. "Thiên Ca trưởng lão, ta hối hận không phải làm ban đầu, không có nghe theo ngài khuyên nhủ a. Nếu không phải ta khư khư cố chấp, nóng lòng cầu thành, ta Cửu Phượng nhất mạch cũng sẽ không." Lời của nàng đắng chát, đến tiếp sau thê thảm đau đớn tổn thất đã vô pháp nói ra miệng. "Cửu Phượng nhất mạch có thể quá khó sinh chứng." Phượng Thanh Nam tử, đối Cửu Phượng nhất mạch đã kích quá lớn. Phượng Thiên Ca than nhẹ một tiếng, lắc đầu. "Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Đi thôi, bệ hạ sắp trở về, thánh điện triệu tập, không thể đến trễ. Gặp bệ hạ, ngươi nói như vậy bệ hạ sẽ giảm bớt ngươi Cửu Phượng nhất mạch chịu tội." Phượng Cửu Tiêu cảm kích nhìn Phượng Thiên Ca. "Thiên Ca trưởng lão, ta Cửu Phượng nhất mạch này ân tất báo. Nhìn xem, muốn không nhân ra Bất Tử Điểu nhất mạch tại Phượng Hoàng nhất tộc nhân duyên tốt đây." Dù cho lúc trước bị Cửu Phượng nhất mạch phật mặt mũi, giờ phút này y nguyên mở lời an ủi, cũng cho nàng bảy mưu tinh kế. Hai phượng không lại nói chuyện với nhau, cùng nhau hướng về Niết Bàn Thánh Điện phương hướng bay đi. Trên đường, đúng lúc gặp Chu Tức nhất mạch lãnh tụ Chu Diễm. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Phượng Cửu Tiêu lúc, cặp kia thiêu đốt con ngươi chỉ là lãnh đạm địa nhất liếc, liền cấp tốc rời ánh mắt, thậm chí tận lực chậm lại tốc độ, cùng các nàng kéo dài khoảng cách, dường như sợ sinh ra bất luận cái gì liên quan. Phượng Cửu Tiêu trong lòng một trận nói. Nàng tinh tường nhớ đến, lúc trước chính là Chu Diễm ở một bên cực lực giật dây, nàng mới cuối cùng quyết định nhúng tay nhân tộc sự vụ. Nhưng hôm nay, mắt thấy cục thế chuyển biến xấu, Cửu Phượng nhất mạch tổn thất nặng nề, Chu Diễm lại là cái thứ nhất nhảy ra phủi sạch quan hệ. Gần nhất càng là đoạn tuyệt cùng Cửu Phượng nhất mạch rất nhiều tới lui. Phượng Thiên Ca sớm đã dự liệu được hết thảy. Chu Tước nhất mạch thời khắc này lạnh lùng, đơn giản là không muốn nhiễm phải thị phi. Dù sao, ban đầu là Chu Diễm trong bóng tối đẩy mạnh Cửu Phượng nhất mạch đi dò xét nhân tộc. Bây giờ Phượng tộc hoàng giả sắp trở về, muốn truy cứu lần này thất bại trách nhiệm, cái này nổi, nàng tự nhiên là e sợ cho tránh không kịp. Niết Bàn Thánh Điện sừng sững đứng sừng sững Bất Tử Hỏa Sơn hạch tâm, này hình như một tòa to lớn vô cùng tổ chim. Là từ vô số thần một sen lẫn cấu trúc mà thành, mỗi một cây chạc cây đều chạy xuôi theo rồi rào sinh mệnh khí tức. Thiên Bằng, Côn Bằng, Thanh Loan, Tất Phương, Khổng Tước chờ cường đại chi mạch lãnh tụ lần lượt hàng lâm. Theo các chi mạch lãnh tụ lần lượt đến, nguyên bản khoảng không thánh điện dần dần bị cường đại khí tức lấp đầy. Long Phượng nhị tộc cùng thuộc tại ba đại thần thú, những thứ này chi mạch lãnh tụ thực lực tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, đều là địa chí tôn đỉnh phong, kém một bước có thể hỏi đỉnh thiên chí tôn tồn tại. Giờ phút này, đại điện trong không khí tràn ngập một loại gần như thực chất nghiêm trọng. Chu Tước nhất mạch, Bất Tử Điểu nhất mạch cùng Cửu Phượng nhất mạch cũng đến. Thiên Bằng những thứ này chi mạch lãnh tụ hướng về Chu Diễm cùng Phượng Thiên Ca, khẽ bước cảm thăm hỏi. Thế mà, làm ánh mắt đảo qua đứng ở một bên Phượng Cửu Tiêu lúc, lại đều không hẹn mà cùng cấp tốc rời. Không vượng cùng nàng có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Toàn bộ trong thánh điện bầu không khí vi diệu. Chúng vượng trong lòng sáng như tuyết, đừng nhìn vượng tộc hoàng giả là vì giống cái, nhưng tính cách bạo liệt như lửa. Phượng tộc cùng nhân tộc một dạng, cũng là có thời mãn kinh. Cái này chính vào thời mãn kinh lão phượng hoàng, có thể thật là đáng sợ. Lần này vượng tộc hoàng giả trở về, tất nhiên muốn đối Cửu Phượng nhất mạch tại nhân tộc cương vực thảm bại một chuyện vốn trách. Giờ phút này người nào như cùng Phượng Cửu Tiêu biểu hiện được có chút thân cận, không khác nào tự tìm suối quẩy. Bệ hạ tức giận, trừng phạt Cửu Phượng nhất mạch thời điểm, đừng tung tóe bọn hắn một mắt huyết. Phượng Cửu Tiêu độc thân đứng ở chúng vượng ở giữa, tâm không ngừng chìm xuống. Ly. Một tiếng xuyên thấu thần hồn Phượng Minh bỗng nhiên vang lên. Vô tận hoàng giả uy áp như là tiên khuynh giống như bao phủ xuống. Sở hữu Phượng Hoàng đều tại thời khắc này cảm nhận được huyết mạch rung động, cùng nhau nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng. Thế mà, khiến chúng vượng kinh ngạc là, cái này đạo khí tức vẫn chưa hàng lâm Niết Bàn Thánh Điện, mà chính là trực tiếp lướt qua trời cao, trực tiếp đầu nhập vào thánh điện phía sau hạch tâm nơi bế quan, Phượng Hoàng Đài. Ngay sau đó, ẩn chứa vô tận sinh diệt áo nghĩa Niết Bàn thần hỏa tự Phượng Hoàng Đài bên trong phóng lên tận trời. Quang trụ xuyên qua hư không, đem ức vạn dặm Bất Tử Hỏa Sơn màn trời đều nhuộm thành màu đỏ vàng. Vậy hạ, là Niết Bàn thần hỏa. Vậy hạ thụ thương. Trong điện chúng phượng không biến sắc, ào ào la thất thanh. Phượng tộc hoàng giả mà ngay cả hiện thân phát biểu cũng không kịp, trực tiếp trở về bản nguyên dẫn động thánh hỏa, thương thế chi trọng chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Ngay tại nhóm phượng tâm thần chấn động thời khắc, Niết Bàn trong thánh điện, cái kia từ thần một bệnh thành mà thành chí tôn chủ bị phía trên. Vô tận quang điểm cùng hỏa diễm bỗng dưng hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo mơ hồ nhưng như cũ uy nghiêm mênh mông thân ảnh. Mặc dù chỉ là một bộ năng lượng hóa thần, thế nhưng độc thuộc về thiên chí tôn kinh khủng uy áp, cùng nguồn gốc từ tổ phượng tổ hoàng huyết mạch chí cao khí tức, vẫn như cũ để tại trường sở hữu phượng hoàng chi mạch lãnh tụ trong nháy mắt nín hơi, cùng kính cúi đầu. Phượng tộc duy nhất hoàng giả, tổ phượng tổ hoàng trực hệ huyết mạch kế thừa giả. Oanh! Kinh khủng uy áp như là thiên băng giống như bỗng nhiên hàng lâm. Phượng tộc hoàng giả hỏa diễm hóa thân bỗng nhiên sôi trào, một cái hoàn toàn do thần hỏa cấu trúc cự trảo đặt xuống, trực tiếp đem Phượng Cửu Tiêu chín biên đầu dẫm tại trên mặt đất. Ly, thê lương thống khổ gào thét trong nháy mắt theo Phượng Cửu Tiêu chín cái mỏ bên trong đồng thời bắn ra. To lớn Phượng khu bị áp chế gắt gao tại thánh điện mặt đất chín song Phượng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất thình lình làm khó dễ để trong điện sở hữu Phượng hoàng chi mạch lãnh tụ quá sợ hãi. Bất tử điểu nhất mạch lãnh tụ Phượng Thiên Ca vội vàng nói: "Vậy hạ, xin nghe ta một lời. Chấm giáo huấn tộc nhân, còn chưa tới phiên ngươi một cái bất tử điểu đến xem bảo." Phượng Thiên Ca bất đắc dĩ im miệng. Phượng tộc hoàng giả sau đó cả giận nói: "Chấm ở tiền tuyến cùng hung thú thiên chí tôn chinh chiến, ngươi ở nhà đối phó những cái kia yếu đuối nhân tộc, lại còn có thể thua, còn có thể để cho ta tộc hao tổn ba cái phượng hoàng, cửu phượng nhất mạch, thật sự là mất hết ta phượng tộc mặt." Chấm mặt: "Ngươi cửu phượng nhất mạch là muốn từ đó tại phượng hoàng nhất tộc bên trong xóa tên sao?" Kinh khủng sát ý như là thực chất, một mực khóa chặt dưới chân Phượng Cửu Tiêu. Phượng hoàng nổ hỏa, thậm chí để Phượng Cửu Tiêu chín đầu cũng bắt đầu cháy đen thành than. Phượng Cửu Tiêu không dám có chút chần chờ, vội vàng dựa theo lúc trước Phượng Thiên Ca chỗ dạy bảo như vậy, đem Lý Thái Thương sau lưng khả năng tồn tại của lão đạo thống ảnh tử tận khả năng rõ ràng trình bày đi ra. Đồng thời, đem lữ trí trên thân cái kia tinh thuần phượng tộc huyết mạch cũng nói ra. Một lát tĩnh mịch về sau, Phượng tộc hoàng giả lạnh hừ một tiếng, đem cự trảo nâng lên thu hồi. "Hừ, xảo ngôn lệnh sắc." Uy áp giảm xuống, Phượng Cửu Tiêu cơ hồ hư thoát, cũng không dám buông lỏng mảy may. Gần nhất, Long tộc bên kia sẽ có động tác, sẽ đi chư thiên vạn giới tản mát những này nhân tộc thế giới. Người cựu phượng nhất mạch, theo đám kia rắn. Đồng thời, sở hữu phượng tộc chỉnh đốn quân bị. Thất lạc Phật môn di tích, sắp hiện thế. Phật môn. Một mực trầm mặc Phượng Thiên Ca giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trừng lớn mắt phượng, là thất thanh. "Bệ hạ, ngài từ chỗ nào có được tin tức? Phật môn không phải so tổ đỉnh cùng thiên đỉnh sụp đổ càng thêm triệt để sao?" "Hừ." Phượng tộc hoàng giả khinh thường nhiều lời, hỏa diễm hóa thân đống nhiên hất lên. Một viên to lớn vô cùng đầu bị trực tiếp ném vào trong thánh điện. Đầu lâu kia giữ tợn vô cùng, tản ra dọa người quỷ dị đại đạo, thuộc vì loại nào đó cường đại hung thú. Nhưng là, đầu lâu kia khuôn mặt nở nang sung mãn, hai gò má hòa hợp. Mặt mày buông xuống, khoe mắt tự nhiên phía dưới chỗ ngặt, một bộ tiêu chuẩn mặt mũi hiền lành chi tướng. Trên đỉnh đầu thì là hình dáng rõ ràng thịt bụi tóc. Hắn cái chán chính trung ương, là ấn lấy một cái đã ảm đạm vạn tự Phật ấn. Cùng một ít tối cổ lão bích họa bên trong ghi lại của Phật dung mạo, có kinh người tương tự. Viên này đầu xuất hiện, không thể nghi ngờ xác nhận Phượng tộc hoàng giả chi ngôn. Phật môn, nhân tộc năm đó sụp đổ cổ lão đạo thống một trong. Nếu thật là hắn hoàn chỉnh di tích, cái kia trong đó ẩn chứa tài phú cùng cơ duyên, quả thực khó có thể đánh giá. Không nói những cái khác, riêng là truyền thuyết bên trong có thể giúp tu hành giả khám phá sinh tử, chiếu rõ vĩnh hằng Phật môn trí cao truyền thừa, cùng những cái kia từ các đời cổ Phật đại năng ngưng tụ xá lợi tử, thất lạc thượng cổ Phật bà bối. Hắn giá trị cũng đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Phòng đoán cẩn thận, chí ít cũng có thể để tại trường những thứ này khốn tại địa chí tôn đỉnh phong dài đằng đáng tuế nguyện phượng hoàng nhóm, nhìn thấy một tia đột phá tới thiên chí tôn cơ hội. Không giống với dựa vào nhân tộc huyết mạch cùng khí vận trường hạ, còn có một đường khôi phục khả năng nhân hoàng đạo thống. Phật môn chi đạo, từ thượng cổ trận kia kinh thiên biến cố về sau, liền đã triệt để đoạn tuyệt, truyền thừa giả cơ hồ đều bất lạc. Điển tịch tán giật, đạo trường sụp đổ. Bây giờ tinh hải bên trong mặc dù chợt có tự xưng tu tập Phật đạo nhân tộc, lại đều là tại thánh cảnh phía dưới dãy rủa tìm kiếm, cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến chân chính Phật chi pháp tắc. Phượng tộc hoàng giả lạnh lùng chế giễu nói: "Hừ, Long hoàng cái kia lão cá trạch, hướng những cái kia tản mát nhân tộc thế giới báo thù là giả, tìm kiếm Phật môn di tích là thật. Phượng Cửu Tiêu, lần này ngươi Cửu Phượng nhất mạch theo sát Long tộc về sau, cho châm chằm chằm. Đây là ngươi Cửu Phượng nhất mạch cơ hội cuối cùng, như lại để cho chấm thất vọng, hậu quả ngươi rất rõ ràng." Phượng Cửu Tiêu chín viên đầu đồng thời thật sâu rủ xuống, tư thái khiêm tốn đến cực hạn. "Cần tuân bệ hạ thánh dụ, Cửu Phượng nhất mạch, định không phụ hoàng mệnh." Chương 288, Kỳ Lân nhất mạch trấn áp phản loạn, Thanh Khâu hộ tộc. Chương 288, Kỳ Lân nhất mạch trấn áp phản loạn, Thanh Khâu hộ tộc. Kỳ Lân trung ương thế giới, tường vân lượn lờ thiên trì. Bạch Trạch nhất tộc lãnh tụ Tráng Lan, cau mày, cùng Cửu Sắc Lộc nhất tộc lãnh tụ Lộc Minh, cộng đồng ngăn lại một vị thân hình khôi ngô, quên thân lôi quang ẩn hiện Quỷ Ngưu nhất tộc lãnh tụ Quỷ Sơn. Tráng Lan thanh âm trầm ngưng: "Quỷ Sơn huynh, nghĩ lại a, ngươi giờ phút này như chỉ huy Quỷ Ngưu nhất tộc rời đi, tiến về tìm nơi nương tựa cái này nhân tộc tân hoàng, đem Kỳ Lân tộc đưa ở chỗ nào? Ngươi cái này nhất tộc, ngày sau lại nên như thế nào tại thần thú tộc quần bên trong tự xử?" Quỷ Ngưu toàn thân thanh tương sắc, không có sừng, chỉ có một chân, nhưng giờ phút này chỉ chân sau như ông tiếng nói: "Ta mặc kệ nhiều như vậy còn con lựa lựa, tổ huấn như núi, đời đời tương truyền, nhân tộc đương hưng, ta tộc làm phụ. Bây giờ thiên mệnh sở quy, nhân hoàng đã đăng lâm đế vị, thống ngự trung ương thế giới, ta Quỷ Ngưu nhất mạch tuân theo tổ huấn, tiến về bảo vệ, có gì không đúng?" Theo hắn lời nói, cách đó không xa lại có hai đạo cường hành khí tức cầm vang bạo phát, lên tiếng ủng hộ mà đến. Một đạo thân ảnh đạp không mà đến, dưới vó ngựa hư không sinh liên, chính là Long Mã nhất mạch lãnh tụ, ngựa đạp mây. Quỷ Sơn huynh nói cực phải, tổ huấn không thể trái. Ta Long Mã nhất tộc cũng làm đi theo nhân hoàng, lại nối tiếp viễn cổ minh nước. Khác một bên, một đạo hơi có vẻ thon gầy lại tản ra thôn tiên thực địa giống như hung hãn khí tức thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, thiên cầu nhất mạch lãnh tụ chó thôn nguyệt. Còn có ta thiên cầu nhất tộc, tộc ta tổ tiên cùng nhân tộc ngọn nguồn quá sâu, tộc ta mỗi một vị tộc trưởng đều từng làm qua nhân hoàng hộ vệ. Ba vị lãnh tụ đứng song vai, khí thế tương liên, lại để Tráng Lan cùng Lộc Minh nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn phía sau mơ hồ có thể thấy được Quỷ Ngưu, Long Mã, thiên cầu tam mạch đông đảo cường giả thân ảnh hội tụ, hiển nhiên đã quyết định đi. Tráng Lan nhìn lấy đã quyết định đi Quỷ Sơn, ngựa đạp mây cùng chó thôn nguyệt, sắc mặt càng khó coi. Thiên trì bên ngoài, những cái kia chân chính thuộc về Kỳ Lân hạch tâm chi mạch, Mạc Ngọc Kỳ Lân, Thiên Thủy Kỳ Lân, Ngũ Sắc Kỳ Lân các tộc lãnh tụ, chính thờ ơ lạnh nhạt lấy trận này bạo động. Bọn hắn ánh mắt tĩnh mịch, trong mắt có không hiểu tâm tình sẽ qua. Bạch Trạch lãnh tụ Tráng Lan sắc mặt càng khó coi. tiến lên một bước, thanh âm ép tới cực thấp, quát nói: "Quý Sơn, Đạp Vân, Thôn Nguyệt, các ngươi là thật không muốn sống nữa sao? Đừng quên các ngươi dưới chân là ai thổ địa, đỉnh đầu là ai bầu trời. Nơi này là Kỳ Lân trung ương thế giới, dung ngươi không được nhóm như thế tùy ý làm bậy." Cựu Sát Lộc lãnh tụ Lộc Minh cũng gấp gáp rút nói ra: "Kỳ Lân hoàng giả bệ hạ sắp trở về, nếu để hắn xem lại các ngươi tam tộc tại này tụ tập đám đông vọng động, sẽ là hậu quả gì, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Còn không tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân của các ngươi, cũng ngay lập tức về mỗi người tộc địa đi. Tại bệ hạ về trước khi đến, an phận thủ thường, có lẽ còn có thể bảo toàn một đường sinh cơ." Tráng Lan cùng Lộc Minh nghiêm nghị quát lớn, để cái này ba cái thần thú nhớ lại một số đồ vật. Hiện ra quê hương tại vô cùng vô tận hung thú thủy triều bên trong sụp đổ cảnh tượng. Không chỉ là Quy Nhu nhất mạch, Long Mã, Thiên Cẩu, rất nhiều cái khác tẩu thú tộc quần, bọn hắn truyền thừa vạn cổ tổ địa thế giới, phần lớn đều đã tại cái kia chàng bao phủ tinh hải hắc ám thủy triều trung tướng sau đó luân hãm băng diệt. Mà Quy Nhu, Long Mã cùng Thiên Cẩu tổ địa thế giới, chính là tại cùng sau cùng một đời nhân hoàng cộng đồng chinh chiến lúc sụp đổ. Lúc đó, nhân tộc tự thân cũng đã tràn ngập nguy hiểm, bấp bênh, thực sự bất lực che chở bọn hắn những thứ này minh hữu. Đã mất đi căn cơ, như là lục bình không dễ. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cả tộc di chuyển, đi tới nơi này cường đại Kỳ Lân trung ương thế giới, thấp đã từng cao ngạo đầu, hướng Kỳ Lân hoàng giả khẩn cầu che chở. Cuối cùng, bọn hắn được cho phép tại những cái kia bị phân ra tới biên giới đại lục hoặc cằn côi phụ thuộc thế giới bên trong khó khăn cầu sinh, miễn cưỡng kéo dài tộc quần huyết mạch. Thế mà, cái này che chở cho tới bây giờ đều không phải là không ràng buộc. Vì đổi lấy mảnh này nơi đặt chân, bọn hắn các tộc tích lũy vô số tuế nguyệt nội tình bảo tàng, cơ hồ bị Kỳ Lân nhất tộc vơ vét hầu như không còn. Lại càng không cần phải nói, tại về sau Kỳ Lân nhất tộc đối ngoại khởi xướng nhiều lần trong chinh chiến, trùng sát tại tuyến đầu, tiếp nhận thảm thiết nhất thương vong, vĩnh viễn là bọn hắn tộc nhân. Mấy năm liên tục chinh chiến, để bọn hắn tộc quần không chỉ có không thể khôi phục nguyên khí, sinh sôi lớn mạnh, ngược lại đang kéo dài tiêu hao bên trong càng điều linh. Ăn nhờ ở đậu tư vị, xác thực không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Quỷ Sơn cao mày nói: "Tộc ta nội tình sớm đã hiến tận, tộc ta binh sĩ huyết tử lâu chảy khô. Chúng ta tự nhận không nợ Kỳ Lân tộc cái gì. Năm đó hung thu thế lớn, muốn hủy diệt nhân tộc, chúng ta khẩn thỉnh bệ hạ xuất binh tương trợ, bệ hạ lại nhiều lần từ chối. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể điều động chút nhỏ yếu tộc nhân tiến đến biệt thủ. Bây giờ nhân hoàng đã đăng cơ, nhân tộc khí vận cường thịnh, chính là tái hiện thượng cổ minh ước thời điểm." Ngựa đạp mây móng trước đặc không, nói: "Quỷ Sơn huynh nói đúng. Ngày xưa nhân tộc cường thịnh lúc, tộc ta thì là nhân tộc đại quân tọa kỵ, cùng nhân tộc chinh phục cái này đến cái khác thế giới. Bây giờ, chính là huy hoàng lại đến thời khắc." Chó Thôn Nguyệt trầm thấp cười một tiếng: "Người nào không biết ta cậu gia chúng nhất? Kỳ Lân tộc cũng không nguyện thực hiện lời hứa, chúng ta tự đi trước chính là. Cái này vạn cổ hương hỏa tình, cũng không thể bị mất tại ta trong tay." Tráng Lan cùng Lộc Minh sắc mặt lo lắng, còn muốn lại quên. Thế mà, liền tại bọn hắn há miệng muốn nói trong ngáy mắt. "Oan." Một cỗ không cách nào hình dung cẩn trọng uy áp, tự Kỳ Lân trung ương thế giới trên không đống nhiên hàng lâm. Thiên chỉ tường vân trong nháy mắt ngưng kết, trong thiên địa tất cả sắc thái cùng thanh âm dường như đều bị cỗ này chí cao vô thượng lực lượng chỗ tức đoạn, trấn áp. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thiên chỉ chi đỉnh. Quanh người hắn bao phủ tại mông lung hỗn độn khí lưu bên trong, thân hình cũng không tính phá lệ to lớn, nhưng hắn tồn tại bản thân, liền đại biểu Kỳ Lân nhất tộc chí cao chúa tể. Kỳ Lân nhất tộc hoàng giả, bắt đầu Kỳ Lân huyết mạch duy nhất truyền thừa giả. Toàn bộ Kỳ Lân trung ương thế giới, vô luận thân ở chỗ nào, sở hữu thu chạy, từ các mạch lãnh tụ cho tới vừa mới khai linh trí con non, toàn đều không tự chủ được hướng lên trời ao phương hướng quỳ sát xuống. Đầu thật sâu thấp, phát ra triều bái âm thanh. "Tham kiến bệ hạ." Quỳ Sơn, Ngựa Đạp Mây, Thôn Nguyệt, cùng bọn hắn phía sau tam tộc toàn bộ tộc nhân, cũng không ngoài dự tính không người quỳ sát. Kỳ Lân hoàng giả ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào Quỳ Sơn, Ngựa Đạp Mây, Chó Thôn Nguyệt ba bài trên thân. "Quỳ Nhu, Long Mã, Thiên Cẩu, các người là quyết tâm muốn rời khỏi Kỳ Lân trung ương thế giới, đi hướng nhân tộc cương vực, giúp đỡ vị kia mới lập nhân hoàng." Trực diện hoàng giả hỏi thăm, Quỳ Sơn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, dường như quanh thân huyết mạch đều muốn ngưng kết, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, to lớn đầu trâu nâng lên, ánh mắt kiên định nói: "Đúng vậy, vậy hạ. Tổ huấn như núi, minh ước như máu. Bây giờ nhân hoàng đã lập, nhân tộc cương vực chính là ta Quỳ Nhu nhất mạch thực hiện thượng cổ minh ước thời điểm. Khẩn thỉnh bệ hạ cho phép." "Bệ hạ, Long Mã nhất mạch cũng là như thế, thỉnh bệ hạ cho phép." "Bệ hạ, Thiên Cẩu nhất mạch cũng là như thế, thỉnh bệ hạ cho phép." Kỳ Lân hoàng giả khẽ bước cằm, nâng lên móng trước, chỉ hướng tinh vực biên giới mấy cái không đáng chú ý phương vị. "Cái kia ba chỗ tiểu thế giới, chính là chấm lúc trước đồng ý cho các ngươi nghỉ lại chi địa đi." Quỳ Sơn to lớn đầu trâu buông xuống, cố nén trong lòng tâm tình rất phức tạp, trầm giọng nói: "Đúng, bệ hạ ân đức, Quỳ Nhu nhất mạch ghi khắc." Bên cạnh Ngựa Đạp Mây cùng Thôn Nguyệt cũng lập tức cúi đầu phụ họa. "Chấm, minh bạch." Kỳ Lân hoàng giả thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Thế mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, "Oanh!" Không cách nào hình dung kinh khủng uy áp bỗng nhiên bạo phát. Tinh vực biên giới, cái kia ba chỗ Quỳ Nhu, Long Mã, Thiên Cẩu tộc nhóm dựa vào sinh tồn trên tiểu thế giới không, hư không đột nhiên xé rách. Ba cái giả thiên tế nhật cự trảo bỗng dưng ngưng hiện. Tại sở hữu thú chạy tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong, cái kia ba cái cự trảo hướng về cái kia ba tòa tiểu thế giới rơi xuống. "Không!" Quỳ Sơn, Ngựa Đạp Mây, Thôn Nguyệt muốn rách cả mí mắt, muốn phóng đi, thân thể lại bị Thiên Chí Tôn uy áp chết giam cầm tại nguyên chỗ. Ầm ầm, sụp đổ tiếng vang theo tinh vực biên giới truyền đến. Cái kia ba tòa tiểu thế giới, tại cự trảo phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số Quỳ Nhu, long mã, thiên cầu đang sợ hãi kêu rên. Tại một trảo này phía dưới, đều quy về hư vô. Vẹn vẹn một kích, ba đại tộc quần lưu tại Kỳ Lân trung ương thế giới quê hương, bị nổ tận gốc, triệt để xóa đi. Tinh vực biên giới, chỉ còn lại có ba mảnh không ngừng sập co lại, tràn ngập hủy diệt khí tức hỗn độn vòng xoáy. Kỳ Lân hoàng giả bình tĩnh nói: "Chấm sẽ không lại đối các ngươi xuất thủ. Hiện tại, các ngươi có thể dẫn tộc nhân của các ngươi rời đi Kỳ Lân trung ương thế giới. Kỳ Lân bản tộc không được ngăn cản." Thế mà, ngay sau đó nói: "Đến mức cái khác sở hữu thu chạy, nếu không muốn bước phía sau đuổi, liền để chấm nhìn đến thành ý của các ngươi." Bạch Trạch cùng Cựu Sắc Lộc chờ thú chạy run lên. Đây là muốn bọn hắn giết những thứ này Quỷ Nưu Thiên Cẩu cùng Long Mã. Vì cái gì? Vậy hạ, vì sao muốn bội bạc đồ ta tộc nhân a? Vậy hạ, tộc ta mỗi năm tiền cống, hàng tháng triều bái, vì sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt a? Vậy hạ, Kỳ Lân tộc đã từng cùng nhân tộc sóng vai huyết chiến, bảo vệ giới này an bình a. Vì sao không để ý cựu nhật tình nghĩa a? Tam tộc bi phẫn nộ hống, rất nhanh liền bị vô số thú chạy vây công. Thanh Câu thế giới, Hồ Kỳ trong cung. Cựu Vĩ Hồ tộc trưởng Tô Thanh lông mày, nhìn qua Quỷ Nưu các tộc bị tàn khốc thanh toàn cảnh tượng. Mâu hổ phách hổ trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng, khe khẽ thở dài. Truyền lệnh xuống, vận dụng trong tộc sở hữu ám tuyến cùng giao tình, tận khả năng tiếp dẫn, che chở những cái kia chạy tứ tán Quỷ Nưu, Long Mã cùng Thiên Cẩu tàn quân. Tuy Tung đứng ở một bên tâm phúc tộc nhân Tô Thiển Tuyết nghe vậy, chấm như tuyết ra lông trong nháy mắt hơi hơi nổ lên. Lo lắng nói: "Tộc trưởng, nghĩ lại a, đây rõ ràng là cùng Kỳ Lân bệ hạ đối nghịch. Thanh Câu cũng không thể bị bệ hạ móng vuốt hủy diệt a." Tô Thanh lông mày đánh gãy nàng: "Không cần sợ, chúng ta không chỉ có phải cứu những cái kia thần thú, Cựu Vĩ Hồ toàn tộc càng muốn rời khỏi Thanh Câu, tìm nơi nương tựa nhân tộc vị kia mới lập nhân hoàng." Tô Thiển Tuyết cả kinh tại chỗ nhảy lên. "Cái gì? Cả tộc tìm nơi nương tựa? Tộc trưởng, ngài không có người được nhân tộc bên kia khí tức nguy hiểm sao?" Long Vương Hoàng Tứ hung thú nhìn trộm, thì liền Kỳ Lân đối với bọn hắn ôm lấy lý. Tô Thanh lông mày một cái đuôi quét vào Tô Thiển Tuyết trên nó. "Ngu xuẩn hồ ly, dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Giờ phút này nhân tộc tân hoàng vừa lập, đúng là chúng ta triển hiện giá trị thời điểm. Phần này thiên công, há lại ngày sau những cái kiên định nọ chi đồ có thể so sánh. Huống hồ, tộc ta cùng nhân tộc ngọn nguồn thâm hậu. Từ xưa đến nay, cái nào đại nhân hoàng trong hậu cung, không có mấy cái chúng ta Thanh Khâu đi ra hồ ly." Tô Thiển Tuyết lệch ra cái đầu, lỗ tai bất an run run. "Có thể là tộc trưởng, ngài cứ như vậy vững tin nhân tộc có thể thắng." Tô Thanh lông mày lần này không có ôn nhu như vậy, một chảo đập vào Tô Thiển Tuyết trên nó. "Đần, đây chính là nhân hoàng. Ngươi cho rằng nhân hoàng là ai đều có thể làm sao?" Chương 289, Triệu Hoán Thần Ý Điệp, Hoàng hậu. Chương 289, Triệu Hoán Thần Ý Điệp, Hoàng hậu. Nhân tộc trung ương thế giới, Đại Tần Đế Đô, Trường An. Nguy Nga đứng bước vô cương trong điện, Lý Thái Thương ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, mang trên mặt hiếm thấy ôn hòa ý cười. Ở trước mặt hắn, cung kính đứng bước bốn vị khí chất hiền hòa, tiên phong đạo cốt lão giả. Bốn vị này lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đôi mắt thâm thúy. Bọn hắn quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sinh mệnh đại đạo khí tức. Nhàn nhạt, thấm vào ruột gan dược thảo mùi thơm ngát một cách tự nhiên lan ra, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong. Nghe ngóng liền làm cho người tâm thần yên tĩnh, bách mạch thư sướng. Bốn vị này chính là Lý Thái Thương trước đây không lâu theo trong hệ thống triệu hoán mà đến cái thế nhân kiệt. Biện Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân. Nhân vật: Biện Thước cảnh giới, địa chí tôn tam trọng công pháp, vọng khí đoạn mệnh thư nhân vật. Hoa Đà cảnh giới, địa chí tôn tam trọng công pháp, thanh năng hóa sinh quyết nhân vật. Trương Trọng Cảnh cảnh giới, địa chí tôn tam trọng công pháp, thương hàng tạm bệnh luận nhân vật. Lý Thời Chân cảnh giới, địa chí tôn tam trọng công pháp, bản thảo cương mục. Bốn vị tiên sinh giúp ta đại tần, quả thật ta nhân tộc may mắn, đại tần chi phúc. Lý Thái Thương ngữ khí chân thành, khó nén mừng rỡ chi tình. Có thể cùng bốn vị này ý đạo thánh thủ ở trước mặt giao lưu, để hắn trong lòng có chút kích động. Bởi vì bọn hắn đến, đối bây giờ đại tần, đối cả nhân tộc mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau, đại tần tướng sĩ cần thiết các loại thánh dược chữa thương, linh đan, đem không hề bị quản chế tại bên ngoài. Có bốn vị này ý đạo tổ sư tọa chấn, bằng vào bọn hắn thâm bất khả chắc ý đạo tạo nghệ cùng đối dược lý thông thiên triệt địa khả năng, đủ để thành lập được một bộ viễn siêu hiện nay thời đại đan dược hệ thống. Liên tục không ngừng vì đại tần vệ sĩ cung cấp bảo hộ. Càng quan trọng hơn là, có bọn hắn tại, hắn các tướng sĩ liền có thể trình độ lớn nhất tránh cho không phải chiến đấu giảm quân số. Những cái kia trên chiến trường dũng mãnh không sợ binh sĩ có thể chết bởi địch nhân đao kiếm phía dưới, ra ngựa bọc thây, cái kia là quân nhân vinh diệu. Nhưng tuyệt không cái kia bởi vì thương bệnh không chiếm được kịp thời hữu hiệu cứu chữa, mà bi thương ngã tại doanh trại trên giường. Đó là đối chiến sĩ lớn nhất cô phụ cùng sỉ nhục. Bệ hạ quá khen. Biện Thước khẽ không người, thanh âm ôn hòa. Có thể đi theo bệ hạ, vì nhân tộc tận sức mọn, là chúng ta vinh hạnh. Bệ hạ khí sắc tràn đầy, tuổi xuân đang độ, không sai quốc sự vất vả, còn cần thiện thêm điều trị. Hoa Đà vớt dâu cười nói. Trương Trọng Cảnh cùng Lý Thời Chân cũng mỉm cười gật đầu. Giao lưu ở giữa, bốn vị thần y thỉnh thoảng liền sẽ một cách tự nhiên vươn tay, thay phiên nhẹ nhàng khoác lên Lý Thái Thương trên cổ tay, đầu ngón tay chạy xuôi theo ôn hòa dò xét chi lực, tỉ mỉ cảm giác hắn thể nội khí thế lưu chuyển. Lý Thái Thương cũng thản nhiên thụ chi mặc cho bốn vị thần y dò xét. Hoa Đà vớt dâu dài, mi đầu cao lại, thẳng thắn nói. Bệ hạ, ngài thân phụ nhân hoàng chí tôn thể, sinh mệnh tầng thứ đã tới thật không thể tin chi cảnh, quần quận như tinh hải. Không sai, như thế chí cao thể chất, cũng có hắn ràng buộc. Thẩm thường nữ tử, thậm chí tu vi đồng dạng cao thâm hoàng hậu, hắn sinh mệnh bản nguyên sợ khó có thể gánh chịu ngài huyết mạch là cấn. Cho nên muốn sinh hạ hoàng tử, khó vậy. Hắn cái này vừa nói, Bên cạnh biển thước, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân ba vị thần ý cũng không khỏi đến hơi hơi ghé mắt. Ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói. Ngay trước nhân hoàng mặt nói thẳng kỳ tử tự khó khăn, bực này đề tài, quả thực có chút mẫn cảm cùng mạo muội. Bất quá, Hoa Đả vốn là như vậy tính tình. Cái này lao ý đầu, ở kiếp trước nhưng là muốn cho Tào Mạnh Đức cú đầu sức chán ngon nhân. Vào niên đại đó, đối hơn một cái nghi chủ công đưa ra muốn mổ sọ thủ phong, ngươi liền nói hắn gan lớn không gan lớn đi. Trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ có lý thuyết y học cùng bệnh nhân, cũng không quá nhiều thế tục tôn ti kiêng kỵ. Lý Thái Thương nghe vậy, ngược lại là thần sắc như thường, vẫn chưa hiện lộ ra mảy may tức giận hoặc không vui. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lạnh nhạt nói: "Chớ bây giờ tuổi xuân đang độ, nhân tộc phục hưng đại nghiệp chưa thành, còn không rảnh bận tâm con nối roi sự tình. Lý Thái Thương là không quan trọng. Bây giờ toàn bộ đại tần, hoặc là nói cả nhân tộc, đều hệ tại hắn một thân. Hắn như một chết, đế quốc này sẽ kinh lịch khó có thể tưởng tượng dung chuyện. Bất quá, hắn đã sớm nghĩ kỹ, thật có một ngày như vậy, liền để ra cắt lượng tới thay thế hắn, để Khổng Minh đến hoàn thành bọn hắn chưa hết đại nghiệp. Dù sao Khổng Minh kiếp trước cũng là như vậy, hắn rất quen. Lúc này, nếu như ra cắt thừa tướng thật nắm giữ hai thế ký ức, tất nhiên muốn nói, vậy hạ, tiếng người hay không?" Bốn vị thần ý lại cẩn thận dò xét, thấp giọng thương nghị một lát. Cuối cùng, Hoa Đà ánh mắt rơi vào biển thước trên thân, mang theo thúc dục chi ý, biển thước bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói: "Bệ hạ, kinh chúng ta sơ bộ nghiên cứu thảo luận, mặc dù bệ hạ thể chất đặc thù, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Có thể nếm thử, tăng đại hoàng hậu nương nương thai nén hoàng tự tỷ lệ." Lý Thái Thương nghe vậy, hơi nhíu mày. "Ồ, chư vị tiên sinh có gì lương sách, cứ nói đừng ngại." Biển thước cân nhắc câu nói, chậm rãi nói ra bọn hắn suy nghĩ. "Đầu tiên, do ta chờ bốn người hợp lực, căn cứ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cụ thể tình huống, lựa thân luyện chế một vị điều hòa âm dương, ôn dưỡng bản nguyên vô thượng bảo đan, từ nương nương phục dụng, chỉ tại để thăng hắn sinh mệnh bản nguyên, làm cho có thể càng tốt hơn tiếp nhận bệ hạ huyết mạch trùng kích. Tiếp theo, cần dựa vào trận pháp đặc biệt cùng bí thuật, tại thời khắc mấu chốt, dẫn động nhân tộc khí vận sông dài chi lực, lấy mênh mông khí vận làm cầu đối, tạm thời lấp đầy bệ hạ cùng nương nương ở giữa đưa qua tại to lớn sinh mệnh tầng thứ khoảng cách, vì huyết mạch giao dung sáng tạo một tia khả năng." Biện thước nói xong, cùng với những cái khác ba vị thần ý cùng nhau nhìn về phía Lý Thái Thương. Lý Thái Thương gật gật đầu. "Đã chư vị tiên sinh đã có kế sách chung, vậy liền buông tay thử một lần. Cần gì các loại tư nguyên, cứ việc cùng thừa tướng lấy, đại tần bảo khố đều vì các ngươi rộng mở. Cần tuân bệ hạ ý chỉ." Những thứ này thần ý trong miệng hoàng hậu, tự nhiên là lữ trí. Thì cùng Lý Thái Thương vẫn chưa tuyên bố chính mình người hoàng, nhưng toàn bộ sinh linh đều ngầm thừa nhận hắn người hoàng một dạng. Toàn bộ sinh linh cũng đều ngầm thừa nhận, lữ trí cũng là đại tần hoàng hậu. Bao quát Lý Thái Thương cũng cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa, không cần nói ra miệng sự tình. Tại hắn trong lòng, hoàng hậu cho tới bây giờ cũng chỉ có lữ trí một người. Mà nói tới lữ trí, vị này lãnh diễm băng mỹ nhân giờ phút này chính chậm rãi đi vào vô cương điện. Nàng thân mang màu đen phượng văn cung trang, dung nhan tuyệt mỹ lại như che hàn sương, quanh thân tản ra người sống chớ gần lẫm liệt khí tức. Gặp nàng đi vào, Biện Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân bốn vị thần y lúc này không mình hành lễ, thái độ cung kính. "Tham kiến nương nương." Lữ Chí khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, lập tức cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Lý Thái Thương. Lý Thái Thương nói: "Bốn vị này là chấm mới được y đạo thánh thủ, Biện Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân. Vừa rồi đang cùng chấm thương thảo liên quan tới con nối dõi sự tình." Lữ Chí mi đầu cao lại, thanh âm ai đoán: "Bệ hạ không cần vì thế ưu phiền. Đến bây giờ dưới gối không còn, đều là thần thiếp đức hạnh có thua thiệt, phúc duyên nông cạn, không cách nào đạt được nhân tộc khí vận sông dài chiếu cố cùng tán thành, cho nên không thể vì bệ hạ kéo dài huyết mạch. Đây là thần thiếp là tội, cùng bệ dưới chí tôn chí thánh thể phách không có chút nào liên quan." Nàng những lời này, nói đến tình chân ý thiết, đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào chính mình trên thân, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần hối hận đáng thương ý vị. Cùng ngày thường cái kia chấp trưởng càn khôn, khiến thần tử kính ý mặt lạnh hình tượng tưởng như hai người. Đứng ở phía dưới bốn vị thần y nghe được tê cả da đầu, từng cái cúi thấp đầu. Hận không thể tại chỗ hóa thành một luồng dược hương bay đi. Bọn hắn những người ngoài này thật sự là không dám nghe, lại không dám lẫn bảo, chỉ muốn mau thoát đi chỗ thị phi này. Lý Thái Thương nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Cái này Lữ Tiểu Kê cái gì thời điểm như thế trà xanh rồi? Thế mà, ngay tại lòng hắn sinh nghi ngờ thời khắc, đột nhiên thấy được Lữ Chí buông xuống đôi mắt chỗ sâu, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trêu chọc cùng giảo hoạt chi ý chỉ một thoáng, Lý Thái Thương khẽ môi câu lên. Đối với phía dưới như ngồi bàn trông bốn vị thần y nói ra: "Bốn vị tiên sinh tạm thời lui xuống trước đi đi. Con nối dõi sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc, mặc dù cũng trọng yếu, nhưng lúc này càng gấp gáp hơn, là mau chóng đem thái y địa viện giá đỡ dựng lên, ban ơn cho toàn quân cùng bản dân. Việc này có thể dung sau lại nghị." Biện Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Lý Thời Chân bốn người như được đại xá, trong lòng nhất thời buông lỏng. Đồng nói: "Chúng thần tuân chỉ, xin được cáo lui trước." Bốn người sau khi rời đi, trống trải rộng rãi vô cương trong điện, chỉ còn lại có đế hậu hai người. Lý Thái Thương buông lỏng tư thế ngồi, một cái tay tùy ý địa chi lấy cái cằm, dù bận vẫn lung dung nhìn phía dưới vẫn như cũ duy trì đoan trang dáng vẻ nữ tử. Khẽ cười nói: "Lữ Tiểu Kê, ngươi bây giờ lá gan là càng phát tài to rồi, liền chấm cũng dám đùa giỡn. Lại như vậy không biết lớn nhỏ, chấm sau này thật là không đi người trong cung." Lời này nghe là uy hiếp, trong giọng nói nhưng cũng không có nửa phần tức giận, ngược lại mang theo rõ ràng thân mật. Lữ Chí nghe vậy, trên mặt khắc kia ý kiến tạo réo rất thảm thiết cùng tự trách trong nháy mắt tan rã. "Bệ hạ, thần thiếp nào dám?" Nàng dương mắt, nhuận miệng cười. Cái này cùng nàng ngày bình thường cái kia lãnh diễm không gì sánh được, ung dung hoa quý bộ dáng tưởng như hai người. khoe miệng cong lên dí dỏm độ cong, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, linh động mà giàu hoạt, cái kia phần hồn nhiên cùng hồn nhiên một cách tự nhiên toát ra đến, tuyệt mỹ đến khiến lòng run sợ. Nàng cái này ngày bình thường lạnh lùng như băng, bí mật lại thỉnh thoảng sẽ toát ra tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu cực hạn tương phản, chính là nhất làm cho Lý Thái Thương muốn ngừng mà không được chỗ. Mắt thấy Lữ Chi nét mặt tươi cười, Lý Thái Thương chỉ cảm thấy trong lòng điểm này giả bộ trách cứ sớm đã tan thành mây khói, ánh mắt cũng không tự giác nhu hòa xuống tới. Đương nhiên, Tinh Minh Tần Hoàng bệ hạ lời nói cũng nói cực kỳ có kỹ xảo. Hắn chỉ nói không đi ngươi trong cùng, cũng không có nói không cho phép Lữ Chi đến tầm cung của hắn. Chương 290, thất lạc nhân tộc tiểu thế giới. Chương 290, thất lạc nhân tộc tiểu thế giới chư thiên bản giới, một chỗ xa xôi hắc ám tinh vực. Nơi này vô số đại lục, sinh mệnh của tinh thế giới bị hung thú chỗ chiếm cứ, cả ngày đều là hung thú nhất tộc quỷ dị tiếng gào thét. Mà tại mảnh này bị lãng quên nơi hẻo lánh, nổi lơ lửng một cái tên là huyền hoang nhân tộc tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới bị một tầng mỏng manh mà ảm đạm phòng ngự màn sáng bao phủ. Thế nhưng quang cháo càng nhiều tác dụng không phải chống cự, mà chính là ẩn tàng. Giống con rán, con rệp một dạng ẩn tàng. Màn sáng bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được vận bèo nhúc nhích to lớn hắc ảnh. Đó là chi tôn cảnh đám hung thú tại tinh không bên trong du đãng. Huyền hoang giới nội, đại địa cằn cỗi, sông núi có nhiều nước toát dấu vết, hiển nhiên trải qua vô số chiến hỏa. Tại một mảnh hoang nguyên phía trên, đứng sừng sững lấy giới này lớn nhất kiến trúc hùng vĩ. Một tòa cao đến vạn trượng cổ lão thạch điêu. Pho tượng chỗ khác người, khuôn mặt đã ở bao cát tuế nguyệt bên trong mơ hồ không rõ, duy có thể theo hắn chuỗi ngọc trên mũ miệng đế bào hình dáng, nhận ra đó là một vị nhân hoàng. Đây là huyền hoang giới nhân tộc đời đời tế tự nhân hoàng, cứ việc vị này nhân hoàng tôn hiệu sớm đã chôn vùi tại thời gian khá dài bên trong, không người nhớ đến. Lúc này, pho tượng phía dưới, đen nghịt quỳ đầy người. Bọn hắn may quần áo, tiểu dáng phong cách cổ xưa. Cùng nhân tộc trung ương thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh quần áo so sánh, ngăn cách mấy cái thời đại khoảng cách. Già trẻ nam nữ, đều khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong mang theo thời gian dài dây rủa cầu sinh lưu lại chết lặng cùng mọi bệnh. Nhưng nhìn về phía pho tượng lúc, cái kia phần thành kính lại nóng rực đến đốt người. Cái này một giới giới chủ, Khương Thừa Uyên, một cái đoạn đi cánh tay trái, tóc mai điểm bạc trung niên nam tử. Hắn đứng tại đám người phía trước nhất, thân hình thẳng tắp, tản ra chí tôn ngũ trọng khí tức. Thế nhưng thân ban đầu lập lòe thần quang đại đạo bảo thể, giờ phút này lại hiện đầy răng khắp nơi vết nứt, khó mà chống đỡ được. Thể nội đại đạo bản nguyên khô cạn, sinh mệnh bản nguyên khô kiệt. Khí tức bề ngoài, hiển nhiên đã tiếp cận đèn cạn dầu. Hắn dẫn theo con dân, ngâm tụng truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao cầu nguyện tử. Vị tráng cùng gieo vàng, tại hoang nguyên phía trên không quanh quẩn. Nô hoàng tại thượng, huyền hoang con dân, đấm máu và nước mắt lấy cáo. Tinh không pha thoái, quê hương bị long đong, hung thú tàn phá bừa bãi, phệ ta đồng bào. Tân hỏa sắp tắt, văn minh điêu linh, thánh hiền chôn xương, truyền thừa đoạn tuyệt. Không sai chúng ta bất khuất. Cho dù thân hóa cho bụi, hôn đoạ cửu u, cũng không dám quên nhân tộc huyết mạch. Ký Ngô hoàng chiếu cố, bảo hộ tộc duệ, dẹp điên yêu tả, lại cháy lên tân hỏa. Cái này cầu nguyện đã kéo dài mấy trăm vạn năm. Lần lượt hung thú thủy triều trùng kích, như là vĩnh viễn không có điểm dừng ác ngộng, ma diệt quá nhiều hy vọng. Nhưng cũng để cái này một giới nhân tộc đối nhân hoàng tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt thuần túy. Bởi vì tại cái này tuyệt vọng thâm viên bên trong, hướng xa xôi thượng cổ thời đại nhân hoàng cầu nguyện, hầu như bọn hắn duy nhất ký thác tinh thần, là hắc ám bên trong duy nhất có thể nhìn đến, dù là cực kỳ ánh sao yếu ớt. Dài răng giặc nghi thức cầu khẩn cuối cùng kết thúc, đám người đang trầm mặc bên trong chậm rãi tán đi, bóng lưng tiêu điều. Khương Thừa Uyên lại không hề rời đi. Bên cạnh hắn, một vị khuôn mặt kiên nghị, tên là Thạch Phá thanh niên thấp giọng mở miệng. Sư phụ, nhân tộc trung ương thế giới. Nhân hoàng, thật còn nhớ kỹ chúng ta những thứ này phiêu bạt bên ngoài còn dần sao? Khương Thừa Uyên đột nhiên quay đầu, ánh mắt đống nhiên biến đến vô cùng lăng liệt. Thạch Phá, ngươi làm sao có thể có ý tưởng như vậy? Những năm này ta đối với ngươi dạy bảo, ngươi đều quên sao? Thạch Phá lập tức cúi đầu xuống. Đồ nhi biết sai. Ngẩng đầu lên, Khương Thừa Uyên quát lạnh nói, nghe, ta sau đó không lâu sẽ đem giới chủ vị trí cùng suốt đời tu vi truyền cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là huyền hoang giới giới chủ, là giới này ước vạn đồng bào thủ hộ giả. Lúc trước ý nghĩ không được lại có. Thạch Phá đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khủng hoảng. Hắn biết điều này có ý vị gì. Huyền hoang giới tài nguyên sớm đã khô kiệt, giới chủ truyền thừa cũng không phải là dựa vào tài nguyên đắp lên, mà là dựa vào một môn đời đời truyền lại bí pháp, từ đời trước giới chủ thiêu đốt sau cùng sinh mệnh bản nguyên, đem tu vi cưỡng ép truyền cho đời sau. Bí pháp một khi thi triển, truyền công người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại huyền hoang giới, giới chủ không phải binh diệu, mà chính là công xiềng. Sư phụ, không thể. Cho Đồ Nhi thời gian, Đồ Nhi sẽ đột phá chí tôn. Thạch Phá thanh âm mang theo nghẹn ngào. Khương Thừa Uyên ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Ta đại đạo chi thương sớm đã ăn mòn thần hồn, không thể vãn hồi, sinh mệnh bản nguyên cốt kiệt, chống đỡ không được bao lâu. Đây là lựa chọn duy nhất. Thanh âm đột nhiên chuyển lệ, quát to. Đại trượng phu lập ở giữa thiên địa, đừng muốn làm này nữa nhi hình dáng. Thế mà, làm hắn trông thấy Thạch Phá đỏ bừng trong hốc mắt lăn xuống nước mắt, cái kia nghiêm khắc như sắt ánh mắt cuối cùng vẫn là hòa tan mấy phần. Hắn rội ra cái kia phủ đầy vết chai cùng vết thương tay, trầm trọng khoác lên Thạch Phá đỉnh đầu. Hải tử, sư phụ xin lỗi ngươi, để ngươi tại bằng chừng ấy tuổi, thì phải nhận lãnh cái này gánh nặng. Nhưng sư phụ, thật không có cách nào, là sư phụ vô năng, không cách nào kiên trì nữa. Nhìn lấy xưa nay tựa như núi cao kiên cường sư phụ lại toát ra thật sâu tự trách cùng bất lực, Thạch Phá trong lòng như gặp phải trọng kích. Thạch Phá dùng lực xóa đi nước mắt trên mặt, đứng thẳng lên sống lưng. Cặp kia nguyên bản mang theo mê mang trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có như tảng đá kiên nghị. Sư phụ, ta Thạch Phá tại này để, chỉ cần còn lại một hơi, tất thủ hộ huyền hoang giới chờ đợi ta tộc nhân hoàng bệ hạ hàng lâm cái kia một ngày, đến chết mới thôi. Khương Thừa Uyên nhìn lấy tự chọn kế thừa người, hắn bỗng nhiên quay đầu, hoa dâm sợi tóc trong gió rung động, không muốn để đồ đệ nhìn đến nước mắt của mình. Hắn hít sâu một hơi, miễn để nén run rẩy, vô lực khoát tay áo, thanh âm trầm thấp: "Hảo, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi." Thạch Phá Trùng Điệp dập đầu ba lần, thân ảnh rời đi. Trống trải tế đằng trước, Khương Thừa Uyên cô độc đứng tại vạn trượng pho tượng dưới, nhỏ bé đến như là cát sỏi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia trải qua tang thương, liền khuôn mặt đều đã mơ hồ cổ lão pho tượng. Tích xúc đã lâu nước mắt rốt cục không cách nào ức chế mà tuôn ra. Theo hắn phủ đầy chiến đấu vết thương, khe danh tung hoành gương mặt trở xuống, nhỏ xuống tại dưới chân mảnh này hắn thủ hộ cả đời cằn cỗi thổ địa bên trên. "Nô hoàng, ngài thật quên chúng ta sao? Quên những thứ này tại tinh hải biên giới, hết sức dãy rủa con dân sao?" Ánh mắt bỗng nhiên kéo dài, vượt qua vô ngân hắc ám tinh vực. Giống huyền hoang giới như vậy tại trong tuyệt vọng dãy rủa nhân tộc thế giới, cũng không phải là cô trường hợp. Tại mảnh này bị hung thú chiếm cứ trong tinh vực, như thế như vậy thế giới lít nha lít nhít, lan truyền tại băng lãnh trong vũ trụ. Bọn hắn phần lớn truyền thừa đã lâu, nhưng hôm nay chỉ có thể dựa vào đời đời ra cố ẩn nặc quang cháo kéo dài hơi tàn. Bọn hắn cung phụng nhân hoàng cũng khác biệt, thậm chí tối cổ lao thế giới, tại cung phụng phục hy. Những thứ này quang cháo cũng không phải là không thể phá vỡ, càng giống là một tấm lụa mỏng, miễn cưỡng che nội bộ còn sót lại sinh linh khí tức. Chợt có hung thú đánh bậy đánh bạn, sẽ rách quang cháo xâm nhập trong đó. Đến lúc đó, chính là giới này giới chủ lấy mệnh tương bác thời điểm. Một khi thất bại, để hung thú mang theo giới này tin tức thoát đi. Như vậy không lâu sau đó, Già Thiên Tế Nhật thú triều liền sẽ theo dõi mà đến, đem phương này thế giới bao phủ hoàn toàn. Đến lúc đó, giới hủy người vong, ước vạn đồng bào đều là thành hung thú huyết thực. Đây cũng là hắc ám trong tinh vực, vô số thất lạc nhân tộc chân thực khắc họa. Tại ẩn nặc bên trong cầu sinh, tại trong yên tĩnh chờ đợi. Huyền hoang giới bầu trời phía trên, Khương Thừa Uyên toàn thân đẫm máu, cánh tay trái vắng vẻ tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn hai con mắt chảy xuống huyết lệ. Vừa rồi vì trong nháy mắt oanh sát đầu kia lầm sông vào hung thú chí tôn, hắn đã không tiếc đốt hết sau cùng đại đạo bản nguyên. Khục khục. Hắn đột nhiên ho ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Thân thể từ không trung rơi xuống, bị Thạch Phá ra sức tiếp được, ôm vào lòng. "Sư phụ." Thạch Phá thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Khương Thừa Uyên khí tức như là trong gió ảnh đến, lúc sáng lúc tối. Hắn chết bắt lấy Thạch Phá cánh tay, dùng hết sau cùng khí lực, thanh âm cấp bách: "Nhanh, vi sư không chịu nổi, vận chuyển bí pháp, tiếp nhận truyền công, nhanh a." Thấy sư phụ sắp chết khuôn mặt, cảm thụ được hắn thể nội phi tốc trôi qua sinh cơ, cho dù sớm đã quyết định, Thạch Phá tay vẫn là không nhịn được run rẩy, vận chuyển bí pháp động tác xuất hiện một cái chớp mắt chần chờ. Cũng là cái này một cái chớp mắt chần chờ, đổi lấy Khương Thừa Uyên dùng hết sau cùng khí lực phiến ra một bàn tay. "Ba, ngu xuẩn." Khương Thừa Uyên khuôn mặt bặm mẹo, huyết lệ tung hành. "Không quả quyết, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi không quả quyết, hại chết cái này một giới tất cả đồng bào sao?" Thạch Phá bị một cái bàn tay đánh cho quay đầu đi, trên mặt đau rát. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tàn phá thành trì trong phế tích, vô số người may mắn còn sống sót tộc đồng bào. Những cái kia khuôn mặt tiểu tụy nam nữ, ánh mắt chết lặng lão giả, thậm chí còn không dành thế sự đứa bé, lặng lặng, thút thít nhìn lấy bọn hắn sư đồ. Cái kia từng đôi mắt bên trong, có tuyệt vọng, có tự trách, càng có một loại làm lòng người nát chết lặng. Thạch Phá biết, trí tôn cảnh, kỳ thật đã nắm giữ sơ bộ vượt qua hắc ám tinh vực, tránh đi hung thú cảm giác, một mình thoát đi nơi tuyệt địa này khả năng. Huyền hoang giới trong lịch sử, cũng không phải là không có tiền lệ, từng có vài vị trí tôn tại thời khắc nguy nan, lựa chọn vứt bỏ tộc nhân, một mình bỏ chạy. Chỉ có sư phụ hắn mạnh này, đệ nhất lại một đời. Như là ngu công rời núi, như là tinh vệ lấp biển, chết thủ tại chỗ này, chưa bao giờ rùng bỏ. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết sao? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn đi xem phía ngoài phồn hoa thế giới, không muốn hưởng thụ cường giả vốn có tôn vinh cùng phú quý sao? Không phải. Thạch Phá nhìn lấy trong ngực sư phụ cái kia dần dần tan rã nhưng như cũng mang theo chỉ trích cùng chờ đợi ánh mắt, lại nhìn phía cái kia vô số song ký thác hy vọng cuối cùng ánh mắt. Dân chúng lầm than khắp nơi đầy thanh huyết, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. "Sư phụ." Thạch Phá gầm nhẹ. Ngay tại Thạch Phá sắp vận chuyển bí pháp mấy mắt, ngang, ly, hai đạo thông thiên triệt địa long ngâm cùng vợ mình, đột nhiên xé rách huyền hoàng giới ngoại tĩnh mịch hắc ám tinh không. Thiên thủy cùng thần hỏa lan lộn, bao trùm toàn bộ tinh không. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn đến, cái kia vài đầu một mực tại giới ngoại bồi hồi, tản ra làm cho người ngạt thở uy áp hung thú chí tôn. Liền dãy ruột đều không thể làm ra, liền tại hai đạo đột nhiên hàng lâm lực lượng kinh khủng phía dưới ầm vang nổ nát vụn. Quang mang tán đi, hiện lộ ra hai đạo Già Thiên Tế Nhật vĩ ngạn thân ảnh. Một đầu thân thể bốn lượn như sơn mạch màu đen tự long, một đầu xinh đẹp tuyệt luân, sinh ra chín viên cao ngạo đầu phượng hoàng. "Sư phụ, là Long tộc, còn có Phượng tộc." Thạch Phá đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu, thanh âm kích động nói: "Là ta nhân tộc cổ lão minh hiếu, là Việt Minh. Sư phụ, chúng ta được cứu rồi, huyền hoàng giới được cứu rồi." Nguyên bản hấp hối, sắp gặp tử vong Khương Thừa Uyên, giờ phút này cũng không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một cỗ khí lực. Hắn dãy rủa lấy nhìn về phía tinh không cái kia hai đạo thần thánh mà cường đại thân ảnh. Đục ngầu huyết lệ lần nữa tuôn ra, lẩm bẩm nói: "Hảo hảo hảo, thương thiên có mắt, tổ tiên phù hộ." Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ huyền hoàng giới, sở hữu mắt thấy một màn này nhân tộc, vô luận là tại phế tích bên trong, vẫn là tại hoang nguyên phía trên, tất cả đều bạo phát ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Mọi người lẫn nhau ôm ấp, vui đến phát khóc. "Là Long tộc cùng Phượng tộc, là chúng ta minh quân, là nhân hoàng bệ hạ, nhất định là nhân hoàng bệ hạ không có quên chúng ta." phái bọn hắn đến cứu vớt chúng ta. Nhân hoàng vĩnh hằng, nhân tộc vĩnh xương. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tại huyền hoang giới mỗi khắp ngõ ngách vang lên. Tại những thứ này ngăn cách gần ngàn vạn năm nhân tộc trong nhận thức biết, long tộc cùng phượng tộc vẫn như cũng là thượng cổ thời kỳ như vậy, là nhân hoàng giới trướng trung thành nhất, cường đại nhất thuộc tộc. Bị người hoàng phụ chiếu điều khiển, che chở tứ phương nhân tộc. Chương 291, Long Phượng đối chư thiên nhân tộc trả thù. Chương 291, Long Phượng đối chư thiên nhân tộc trả thù. Thế mà trong tinh không cái kia hai đạo bị huyền hoàng giới nhân tộc coi là cứu thế chủ thân ảnh, giờ phút này lại quăng tới băng lãnh thấu xương ánh mắt. Đầu kia huyền vũ long to lớn trong mặt dọc bên trong lóe qua một không chút nào che giấu chán ghét cùng kinh miệt, trầm giọng nói: con kiến hôi. Ngay sau đó bên cạnh cựu phượng cũng phát ra một tiếng bén nhọn cười nhạo, chín biên đầu đồng thời mở miệng thanh âm trồng lên: nhân tộc côn trùng, kéo dài hơi tàn bộ dáng thật sự là buồn nôn. Lời con chưa dứt, huyền vũ long ngoác ra cái miệng rộng màu đen thiên thủy hướng về huyền hoàng giới dâng trào xuống. Gần như đồng thời, cựu phượng chín đầu tề khiếu, chín loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng đốt tận vạn vật kinh khủng thần hỏa, hóa thành đầy trời mưa lửa theo sát thiên nước sau bao trùm toàn bộ bầu trời. Không, thương thừa uyên muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, cơ hồ muốn chấn vỡ thần hồn tuyệt vọng gào rú. Hắn trơ mắt nhìn lấy lúc đó nước cùng thần hỏa hàng lâm, vô tận bi vẫn cùng tuyệt vọng đánh thẳng vào hắn sớm đã đèn cạn dầu thân thể. Phúc, một miệng lớn ẩn chứa bản mệnh tinh hoa tâm huyết bỗng nhiên theo trong miệng hắn phun ra, huyết vụ trên không trung tràn ngập. Vị này thủ hộ huyền hoang giới cả đời con người kiên cường, giờ phút này lại giống hải tử giống như thất thanh khóc giống, huyết lệ hỗn tạp theo gương mặt tùy ý chảy xuôi. Đối trước mắt cái này tự dưng thai kiếp ngập trời phất ớt, Thạch Pha cứng đứng ở tại chỗ, trên mặt cái kia sống sót sau hai nạn cuồng hỉ biểu lộ thậm chí còn chưa kịp chuyển đổi, liền triệt để ngưng kết. To lớn mở mịt cùng khủng hoảng, trong nháy mắt tới lần toàn thân, để hắn tứ chi lạnh bướt, tư duy đều lâm vào đình trệ. Vì cái gì? Rõ ràng là truyền thuyết bên trong minh hiếu, tại sao lại? Sau một khắc, thiên thủy cùng thần hỏa đã tới. Ầm ầm. Tịch diệt thiên thủy cùng phần thế thần hỏa, nện như liên tại bản này thì cảnh hoang tàn khắp nơi trên thế giới. Vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc. So trước đó bất kỳ một lần hung thú xâm nhập đều khủng bố hơn vô số lần tai nạn, triệt để thôn phệ huyền hoang giới. Đại địa hòa tan, dãy núi sụp đổ, thành trì tính cả trong đó sinh linh trong nháy mắt hóa thành hư không. Vô số nhân tộc tại liệt diễm bên trong phát ra thê lương cùng cực tiêu rên, thân thể hóa thành than cốc, thần hồn đều bị tiêu đốt. A a a. Vì cái gì? Long tộc, Phượng tộc, ta nhân tộc chưa từng phụ ngươi, vì sao muốn được này diệt tuyệt sự tình? Một cái lao giả ôm lấy tôn nhi bị hỏa diễm chìm ngập trước, phát ra không cam lòng chất vấn. Chúng ta đã làm sai điều gì? Nhân hoàng bệ hạ, ngài mở mắt ra nhìn xem a, nhìn xem những thứ này bội bạc xuất sinh. Một vị mẫu thân tại hồng thủy chúng cử lấy trẻ sơ sinh, đấm máu và nước mắt kêu khóc. Xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Nhân hoàng bệ hạ chắc chắn cho chúng ta báo thù rửa hận. Nhân hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi. Long phượng bối minh, giết hại nhân tộc, tội lỗi đáng chém, kỳ tộc nên bị diệt. Càng ngày càng nhiều người sống sót phát ra nộ hống. Thế mà đáp lại bọn hắn chỉ có càng thêm cuồng bạo thiên thủy cùng càng thêm hừng hực thần hỏa. Cùng cái kia băng lãnh nhìn xuống, như là đối đãi côn trùng giống như ánh mắt. Toàn bộ huyền hoang giới giờ phút này đã biến thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất, oán khí ngút trời nhân gian luyện ngục. Huyền Vũ Long lạnh lùng quan sát phía dưới luyện ngục giống như cảnh tượng. Nghe cái kia linh tinh truyền đến phẫn nộ chất vấn, thử lạnh nói: "Hừ, ngu xuẩn côn trùng, con tưởng rằng bây giờ là các ngươi nhân tộc xương tôn làm tổ thượng cổ kỳ nguyên sao? Lại vẫn dám khẩu xuất cùng luôn." Cửu Phượng cười lạnh, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống xem thường. Thật sự là buồn cười. Yếu đuối như các ngươi, cũng xứng uy hiếp cao quý phượng hoàng. Xem ra còn đắm chìm trong cái kia sớm đã phá toái nhân hoàng trong mộng đẹp, chưa từng tỉnh lại. Huyền Vũ Long to lớn đuôi rồng đột nhiên hất lên, quất hướng tòa kia nguy nga đứng sừng sững vô số tuyết nguyện, tượng trưng cho huyền hoàng giới nhân tộc ký thác tinh thần vạn trượng nhân hoàng thạch điêu. Ầm ầm, thạch điêu lên tiếng mà nát, bay là tả rơi xuống. Một điểm yếu ớt màu vàng kim quang mang tự vỡ sập nơi trọng yếu thoáng hiện. Long chảo bắt lấy, trong mặt dọc bên trong lóe qua vẻ hài lòng. Tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng thật là một tia tinh thuần nhân hoàng đạo vận không thể nghi ngờ. Thu thập những thứ này thất lạc thế giới nhân hoàng tín ngưỡng lưu lại, có thể ra tốc mở ra tòa kia thất lạc Phật môn di tích. Lại nhiều sưu tập một số, nên là đủ rồi. Cửu Phượng nghe vậy, chín đôi mắt vượng bên trong cũng toát ra tham lam. Bọn chúng chuyến này chân chính mục đích cũng là tòa kia thất lạc Phật môn di tích. Đây chính là đủ để cho địa chí tôn đỉnh phong bước vào thiên chí tôn cơ duyên. A a a. Long Phượng nghiến xúc, chết không yên lành. Vậy hạ, vậy hạ ngài nhìn thấy không? Bọn chúng hủy ngài thánh tượng a. Đợi Ngô Hoàng Hàn Lâm, tất giết sạch các ngươi tộc duệ, vì bọn ta báo thù rửa hận. Huyền hoang giới còn sót lại nhân tộc, trơ mắt nhìn lấy cái kia thủ hộ thế gian vạn năm tinh thần biểu tượng tại đôi rồng phía dưới hóa thành một biển, phát ra đẫm máu và nước mắt giống như nổ hống. Cái kia ngập trời hận ý cùng không cam lòng, thậm chí tạm thời đè qua nhục thân cùng thần hồn phía trên thống khổ. Nghe phía dưới nhân tộc từng tiếng ẩn chứa cực hạn hận ý gào thét, nhất là cái kia từng tiếng đối nhân hoàng kêu gọi. Huyền Vũ Long cùng Cựu Phượng não hải bên trong, không hẹn mà cùng hiện ra một đạo thân ảnh. Cái kia tại trung ương thế giới quật khởi mạnh mẽ, lấy thiết huyết thủ đoạn thống hợp nhân tộc, thậm chí để chúng nó hai tộc gần đây liên tục gặp khó bá đạo tần hoàng, Lý Thái Thương. Cái kia thực chất trên ý nghĩa nhân hoàng, để Long hoàng bệ hạ cùng Phượng tộc hoàng giả kiêng kỵ người. Nhất thời, một cỗ không hiểu bực bội cùng hàn ý lại lặng yên xuất hiện trong lòng. Huyền Vũ Long bực bội vung vẩy đôi rồng. Hừ, sắp chết đến nơi, còn tại này ồn ào. Con kiến hôi kêu rên, thật là khiến nhân tâm phiền. Cửu Phượng cũng phát ra bén nhọn lệ tê. hai cỗ càng thêm kinh khủng sát chiêu tại bọn chúng quanh thân hội tụ. Vâng. Tại xé rách hư không bỏ chạy trước trong tích tắc, cái này hai đạo diệt tuyệt sát chiêu bị bọn chúng không chút lưu tình ném hướng phía dưới huyền hoang giới. Ầm ầm. Tại cái này hai diệt tuyệt tính sát chiêu dưới, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ huyền hoang giới rốt cục đi đến cuối con đường. Thế giới hàng rào vỡ vụn thành từng mảnh, đại lục bản khối sụp đổ. Bất quá một lát, tòa này gánh chịu ức vạn sinh linh huyền hoang giới liền triệt để tan rã, hóa thành hắc ám trong tinh vực vô số trôi nổi, tĩnh mịch toái phiến cùng hạt bụi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Long Uy cùng Phượng Uy triệt để tiêu tán. Ẩn nấp tại hắc ám chỗ sâu, tiếng sột soạt âm thanh liền dần dần lớn lên, giống như nước thủy triều, vô số hình thái và mèo lớn nhỏ không đều hung thú theo bốn phương tám hướng trong bóng tối tuôn ra. Tinh hồng sông đồng, bén nhọn rất hút, quỷ dị hình thái. Những thứ này bẩn thỉu nhất sinh vật, tìm kiếm lấy huyền hoang giới toái phiến, tìm kiếm lấy bên trong mới mẹ huyết đủ. Hung thú nằm ở tàn khuyết thi thể phía trên, điên cuồng gặm ăn cái kia đã không hơi thở thân thể. Có thì tranh đoạt lấy một đoạn khét lẹ tay gãy, lẫn nhau cắn xé gào thét. Thậm chí, dùng dài nhỏ xúc tu thăm dò vào xoang đầu, để còn có một hơi nhân tộc trở thành nó quyến thuộc. Thế gian, lớn nhất khinh nhẫn nhân tộc thi thể hành vi phạm tội, tại hắc ám tinh không phía dưới tiến hành. Tại một mảnh trôi nổi cự hình đại lục toái phiến phía trên, một cái hình dáng như cự tích thánh chủ cảnh hung thú, khóa chặt phía trước một bộ nửa chôn ở phế tích bên trong thân ảnh. Cái kia thân ảnh quần áo tả tơi, lại mơ hồ có thể cảm nhận được hắn lúc còn sống cường hành nhục thân ba động. Đối hung thú mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo bộ phẩm. Hung thú không kịp chờ đợi nhào tới trước, mở ra phủ đầy răng nanh miệng lớn, hướng về cái kia thân ảnh đầu hung hăng căn xuống. Thế mà, cái kia thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là nhân loại tình cảm, mà chính là ngập trời hận ý cùng điên cuồng. Đại thủ một thanh giữ lại hung thú tráng kiện cái cổ, bị cứ thế mà ném xuống đất. Khác một nắm đấm đệm xuống, một quyền, hai quyền, ba quyền. Không có có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng cùng hận ý phát tiết. Hung thú kiên cố đầu tại cuồng bạo hành kích phía dưới biến hình, vỡ vụn, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều bị cái này liên tục mãnh kích đánh gãy tại trong cổ họng. Thằng đến đem cái này hung thú triệt để vành thành một đám mơ hồ thịt nát, thần hồn đều bị đập nát. Sau đó hắn thở hổn hển, loạn trà loạn choạng mà đứng người lên. Trên thân tràn ngập kinh khủng chí tôn uy áp. Thấy rõ khuôn mặt, chính là may mắn còn sống sót thạch phá. Ở thế giới triệt để sụp đổ, vạn vật quy khư một khắc cuối cùng, tại mắt thấy sư tôn chết thảm, ước vạn đồng bảo chôn vùi cực hạn kích thích dưới, hắn lại dẫn động tự thân chí tôn hai kiếp. Cái kia hai kiếp hôn tạm tại Long Phượng hạ xuống tiên thủy cùng thần hỏa bên trong, uy lực tăng gấp bội, cơ hồ thập tử vô sinh. Nhưng thân phụ đại khí vận hắn, còn là sống tiếp được. Chỉ là, hắn cúi đầu, nhìn lấy chính mình giống tuyết trước ngực. Chỗ đó, sư phụ Khương Thừa Uyên tàn phá thân thể, đã ở sau cùng bên trong cơn bão năng lượng, hóa thành cho bụi. Hắn nhìn tới như cha sư phụ thẳng đến sau cùng một khắc này, huyết lệ chưa khô. Trong miệng vẫn đang thì thào, tự trách, bi thương. Đồ nhi, sư phụ vô dụng, không thể truyền công ngươi. Không thể bảo vệ huyền hoang. Cái kia bi thương khuôn mặt tại thạch phá não hải bên trong càng rõ ràng. A a a a, thạch phá ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cùng bạo chí tôn uy áp lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán, chấn thiên hám địa. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số ngay tại gặm ăn phế tích hung thú. Theo bốn phương tám hướng vãi phiến trong bóng tối chen trúc mà ra, hướng về cái này duy nhất vật sống đánh tới. Thạch phá khuôn mặt vặn mèo dữ tợn, chủ động đón lấy hung thú hùng lưu. Chết, đều chết cho ta. Vô số hung thú trong nháy mắt tử tại hắn sát chiêu phía dưới. Huyết nhục văng tung tóe, huyết vẩy tinh không. Hắn thậm chí tay không bắt lấy một cái hung thú, rõ ràng đem xé thành hai nửa, nóng hổi thú huyết hắt vây ở trên người hắn, tăng thêm mấy phần điên cuồng. Một mực tại hắc ám trong tinh vực bí ẩn tìm kiếm, do xét thanh khâu hồ tộc tiểu đội, bắt được nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động cùng chí tôn uy áp. Đội trưởng, chỗ đó có chí tôn cấp tồn tại đang kịch liệt giao chiến. Một cái lục vĩ linh hồ dựng thẳng lốt hai, nhanh chóng báo cáo. Cầm đầu là một cái màu lông trắng như tuyết, tư thái ưu nhã thất vĩ thiên hồ, nàng tên là Tô Tuyết, nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Chí tôn, ở loại địa phương này, đi, cẩn thận tới gần, nhìn xem tình huống. Các nàng lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại tinh vực toái phiến ở giữa, cấp tốc tới gần ba động ngọn nguồn. Khi thấy rõ mảnh kia khu vực tình hình lúc, sở hữu hồ tộc đều trừng to mắt, không thể tin. Chỉ thấy một cái toàn thân đẫm máu, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản diện mạo nhân tộc nam tử, như là điên cuồng giống như tại hung thú bầy bên trong điên cuồng chém giết. Dưới chân đã chất đống thật dày hung thú thi thể, nhưng chính hắn cũng thêm vô số mới thương, thành một cái từ đầu đến đuôi huyết nhân. Tô Tuyết lập tức nói, là nhân tộc, còn là một vị chí tôn, hắn sắp không chịu được nữa, mau cứu hắn. Không cần nhiều lời, nghiêm chỉnh huấn luyện thanh khâu hồ tộc trong nháy mắt xuất thủ. Sát chiêu đánh ra, trận pháp hạ xuống, chống rông thạch phá chúng quanh nhào lên hung thú, vì hắn tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Thế mà, giết đỏ cả mắt thạch phá, tại hung thú thế công hơi chậm nháy mắt, huyết hồng đôi mắt lập tức khóa chặt những thứ này đột nhiên xuất hiện, tản ra thần thú khí tức hồ ly. Long Phượng mang tới phản bội để hắn không thể tin tưởng những thứ này thần thú. Giết! Thạch phá hướng về Tô Tuyết chở hồ ly đánh tới. Tô Tuyết mi đầu nhíu chặt, quát nói: "Làm càn! Chúng ta phụng nhân hoàng bệ hạ căn dặn, tuần thú chư thiên, tìm kiếm tiếp dẫn thất lạc nhân tộc đồng bảo. Người thân là chí tôn, gặp bệ hạ sứ giả, không những không bị nên, dám đao binh đối mặt. Ngươi là muốn phản bội nhân hoàng sao?" "Nhân hoàng? Bệ hạ, căn dặn, tiếp dẫn." Thạch phá vọt tới trước, thân hình đột nhiên cứng đờ, dáng chống đỡ ý chí rốt cục cầm vang sụp đổ. Lẩm bẩm nói: "Nhân hoàng, bệ hạ, rốt cục tới đón chúng ta à? Thế nhưng là, quá muộn, quá muộn." Chương 293, Cường Thịnh Đại Tần, Cường Thịnh Nhân Tộc. Chương 293, cường thịnh đại tần, cường thịnh nhân tộc. Hồ tộc tiểu đội mang theo hôn mê thạch phá, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này trải rộng hung thú cùng phế tích nguy hiểm tinh vực. Xuyên thẳng qua tại u ám trong tinh không, một cái tuổi còn nhỏ tứ vĩ hồ ly tiến đến Tô Tuyết bên người. Hạ thấp giọng hỏi: "Tô Tuyết tỷ tỷ, nhân hoàng bệ hạ, thật chuyên môn cho chúng ta Thanh Khâu hồ tộc hạ tìm nhân tộc ý chỉ sao?" Tô Tuyết nghe vậy, rũa ra móng vuốt nhẹ nhẹ gật gật tiểu hồ ly cái trán. Bất đắc dĩ giải thích nói: "Đần độn, ngươi động não suy nghĩ một chút, nhân hoàng bệ hạ trăm công nghìn việc, thống ngự trung ương thế giới, nào có ở không chuyên môn cho chúng ta phía dưới loại này cụ thể đến tinh vực nơi hẻo lạnh ý chỉ?" Thi liên tộc trưởng liền nhân hoàng mặt đều gặp không lên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bị linh lực bao khỏa, vẫn như cũ hôn mê thạch phá, giải thích nói: "Những thứ này thất lạc không biết bao nhiêu vạn năm nhân tộc, tư tưởng thứ nhất ngoan cố bảo thủ, đối nhân hoàng sùng bái cơ hồ khắc vào thực chất bên trong. Không rời đi ra nhân hoàng bệ hạ tên tuổi, hắn vừa mới cái kia phong ma bộ dáng, có thể ngoan ngoan theo chúng ta đi sao? Sợ là còn muốn liều chết lại đánh nhau một trận, bạch bạch lãng phí khí lực." Tô Tuyết lắc lắc miệng cái đuôi, tổng kết nói: "Dù sao, chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh, tìm kiếm tiếp dẫn những thứ này thất lạc đồng bào trở về trung ương thế giới là thật. Quá trình nha, dùng điểm tiểu thủ đoạn, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, đem bọn hắn bình an đưa đến nhân hoàng bệ hạ trước mặt, có hay không cái kia đạo cụ thể ý chỉ, lại có gì khác biệt đâu?" Tiểu hồ ly cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. "Nhân tộc trung ương thế giới, Đại Tần đế đô Trường An. Bây giờ nhân tộc cương vực, khí vận đỉnh thịnh, vạn tượng đổi mới, bày biện ra một phái hơn xa lúc trước phồn bình cảnh tượng. Tại Đại Tần sở hữu tài nguyên hướng chiến sự dựa vào, cùng Lỗ Ban cùng Mặc Địch còn Đại Vương cùng tứ đại thần y thái y y viện nỗ lực xuống. Chiến hạm cùng đan dược chất đầy Đại Tần quốc khố. Tinh cảng bên trong, vô số chiến hạm khổng lồ phun ra nuốt vào không thôi. Tại hậu phương, linh đan rượu dược chất thành ngọn núi. Đại Tần đài này cỗ máy chiến tranh cũng tiếp tục không ngừng hướng nhân thú chiến trường cùng hung thú tinh vực dụ binh. Mà ngồi ngay ngắn vô cương điện Lý Thái Thương, đối với cái này có cực kỳ thành tình nhận biết. Hắn biết, bàn về tác chiến bản sự, cũng là 800 cái hắn buộc cùng một chỗ, cũng còn kém rất rất xa dưới trướng hắn một cái kia cái tướng lĩnh. Để hắn đi chỉ đạo Nhạc Phi như thế nào bố trận, Bạch Khởi như thế nào diệt địch, Hoắc Khứ Bệnh như thế nào cực nhanh tiến tới, Chu Du như hà chỉ huy tinh không hạm đội. Cái kia thuần túy là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, tăng thêm cười mà thôi. Thuần thuần không biết tự lượng sức mình. Có cái kia phần lòng dạ thanh thản cùng tinh lực, hắn còn không bằng nhiều cùng Lữ Chí nghiên cứu một chút như thế nào vì Đại Tần kéo dài hoàng tự huyết mạch đây. Bởi vậy, Lý Thái Thương cực kỳ dứt khoát hướng tiền tuyến sở hữu thống soái hạ một đạo giản lược nói tóm tắt ý chỉ. Phàm đến tiền tuyến, hết thảy quân cơ sự việc cần giải quyết, các ngươi có thể tự mình quyết đoán xử trí. Không cần mọi chuyện truyền về Trường An xin chỉ thị tại chấm. Chấm, chỉ thấy kết quả. Đạo mệnh lệnh này đưa cho tiền tuyến tướng lĩnh cực lớn quyền tự chủ cùng nắm thời cơ quyết đoán quyền lực. Mà ở phía sau nắm toàn bộ toàn cục ra cắt lượng cùng Trương Lương, càng là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nhóm chủ tính chung lấy toàn bộ Đại Tần tài nguyên, đối với tiền tuyến tướng lĩnh đề xuất yêu cầu, cơ hồ là cầu được cứ thấy, dốc hết toàn lực thỏa mãn. Hậu cần bảo hộ độ cao hiệu, tài nguyên chuyển vận chi thông thuận, để tiền tuyến các tướng sĩ có thể không có tránh lo âu về sau đầu nhập chiến đấu. Nhưng là Đại Tần hoàng đình đối phía trước tướng lĩnh yêu cầu cũng đơn giản mà thuần túy, chỉ có hai chữ: thắng lợi. Vô luận quá trình như thế nào, vô luận ngươi dùng loại thủ đoạn nào, hoàng đình chỉ cần thắng lợi cuối cùng. Ngươi có thể đánh thắng trận, không ngừng khai cương thác thổ, nghiền ép địch nhân, như vậy ngươi muốn cái gì, triều đình thì cho cái gì, phong thưởng, vinh dự, không thiếu gì cả. Chỉ khi nào ngươi đại chiến vô công, thậm chí tổn binh hao tướng, vậy cũng chớ chiếm vị trí, tranh thủ thời gian chính mình chạy trở về đến. Ở phía sau, Mông Điểm cùng hắn trưởng thành quân đoàn còn trông mong nhìn lấy đâu. Bất quá, Mông Điểm nghĩ ra đánh nguyện vọng có chút khó. Để Nhạc Phi, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du dạng này thống soái thất bại, vẫn là tại Đại Tần hoàng đình toàn lực ủng hộ tình huống dưới, thật sự là quá làm có người. Mấy vị này cái kia một cái không phải tại Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra danh tướng, dũng binh như thần, chiến pháp bách biến, đối chiến máy nắm chắc tinh chuẩn đến làm cho người giận sôi. Những cái kia não tử không dùng được hung thú, muốn theo bọn hắn trong tay chiếm lấy thắng lợi, khó khăn kia không thua gì đoạt thức ăn trước miệng bọn. Nếu nói duy nhất khả năng để Mông Điểm nhìn đến một tia thay phiên hy vọng, có lẽ cũng chỉ có Triệu Vân cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Có thể phàm là thấy tận mắt Triệu Vân trên chiến trường phong thái người, thì tuyệt sẽ không ôm lấy ảo tưởng như vậy. Người này võ dũng có thể xưng tuyệt thế. Hắn từng tại ước vạn hung thú thủy triều bên trong, đơn thương độc mã, cứ thế mà giết cái xuyên đấu. Mùi thương sở hướng, huyết nhục văng tung tóe. Cuối cùng đem tôn này thống ngự một phương, hung uy chấn nhiếp tinh vực hung thú địa chí tôn, tại vạn quân chú mục phía dưới, đinh chết tại phá toái tinh thần hạch tâm. Đối diện với mấy cái này Tần quân tướng lĩnh, Mông Điểm cùng dưới trướng hắn đồng dạng khát vọng chiến công trường thành quân đoàn các tướng sĩ, bây giờ cũng chỉ có thể ở phía sau trong đại doanh, từng lần một lao sạch lấy sớm đã sáng loáng quăng ngói lượng trừng kích, mọi mắt chờ mong, âm thầm thần thương. Đến mức Quan Vũ Trương Phi hai vị này một đấu một bạn, Lý Thái Thương vẫn chưa đem bọn hắn phóng ra ngoài đến tiền tuyến quân đoàn, mà chính là trực tiếp sắp xếp Hắc Long trong cấm quân. Kể từ đó, vốn là cường giả tụ tập Hắc Long cấm quân, bây giờ nắm giữ 6 vị uy trấn bát phương thống lĩnh. Tân Quỳnh, Úy Chi Cung, Điện Uy, Hứa Trử, Quan Vũ, Trương Phi. Đại Tần đế đô Trường An, bây giờ cũng coi là có 6 tôn sống sở sở môn thần trấn thủ. Có thể nói là phòng thủ kiên cố, vững như bàn thạch. Tại Hắc Ám tinh vực khác một chỗ ngóc ngách, một cái tên là Bụi Nhỏ giới nhân tộc tiểu thế giới. Dựa vào duy trì ẩn nặc con cháu, giờ phút này vỡ vụn thành từng mảnh. Giới này giới chủ, một vị trí tôn cảnh tam trọng cường giả, đã không tại lâu trước bị xâm lấn hung thú trí tôn tàn nhẫn xé nát, thần hồn câu diệt. Giờ phút này, đã mất đi tối cường thủ hộ Bụi Nhỏ giới, triệt để bại lộ tại vô số dữ tận hung thú phía dưới. giống, tê giác, mãnh liệt hung thú thủy triều, theo phá toái bầu trời lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Bọn chúng trà đạp lấy sông núi, phá hủy lấy thành trì, thôn vệ lấy ven đường hết thảy sinh linh. Còn sót lại nhân tộc bị ép lui giữ đến sau cùng hạch tâm khu vực, bọn hắn quỷ sát tại phế tích cùng trong vũng máu. Tuyệt vọng phát ra thành tín nhất, cũng là lớn nhất bi thương cầu nguyện. Chí cao vô thượng nhân hoàng bệ hạ, ngài hèn mọn con dân tại này đẫm máu và nước mắt giật đầu. Câu ngài chiếu cố, hạ xuống thiên binh, càn quét yêu tà. Nô hoàng vĩnh hằng, nguyện bằng vào ta bối tàn hồn huyết đủ, cung nên thánh giá. Hộ ta nhân tộc huyết mạch không dứt. Già trẻ nam nữ kêu khóc cùng cầu nguyện âm thanh hội tụ vào một chỗ. Ngay tại lúc này, bầu trời phía trên, cái kia tôn chủ đạo lần này hủy diệt hung thú chí tôn hiện lộ ra nó kinh khủng thân hình. Nắm giữ chí tôn cựu trọng thực lực cầu tự. Nay hình dáng quỷ dị, chủ thể như là một tòa nhúc đích, bao trùm lấy dính chân lần phiến nhục sơn. Trên đó sinh trưởng vô số vạn mẹo vũ động xúc tu, mỗi cái xúc tu cuối cùng đều khảm nạm lấy một cái không tách ra hợp, chảy xuôi theo ô hế chất nhảy con người. Giờ phút này, cái này nhục sơn phát ra quỷ dị cười to. Ha ha ha. Còn đang cầu khẩn các ngươi cái kia sớm đã vẫn lạc nhân hoàng. Ngu xuẩn côn trùng. Các ngươi mong đợi nhân hoàng, sớm tại vạn cổ trước đó, liền bị chí cao vô thượng nô hoàng xé nát thôn vệ. Liền cặn bã đều không còn lại. Còn tại làm cái kia buồn cười mộng đẹp. Hôm nay, các ngươi liền trở thành ta một bộ phận đi. Quỷ dị vạn mẹo đại đạo sắp triệt để ăn mòn thế giới. Vô số nhân tộc tại nhục sơn cầu tự cái kia làm cho người điên cuồng quỷ dị trong lúc cười to, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bèn, một đạo huy hoàng màu tím thần lôi, không có dấu hiệu nào sẽ rách vòm trời tối tăm, trực tiếp đánh vào cầu tự cái kia khổng lồ nhục sơn thân thể phía trên. Ngao, a a a a. Cầu tự cái kia từ vô số xúc tu cùng con người tạo thành thân thể, ở trong ánh chớp liên tiếp vỡ nát, bốc hơi. Cái kia đủ để ăn mòn đại đạo quỷ dị khí tức, bị cái này bá đạo lôi đỉnh chi lực bẻ gãy nghiền nát giống như gột rửa không còn. Vẹn vẹn một kích, cái kia không ai bị nổi hung thú chí tôn liền chỉ còn lại có trọng yếu nhất chỗ một viên không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản ra nồng đậm bất tường cùng oán hận khí tức đen nhánh khối u nội hạch. Cái này Thẩm Duyệt khoe khoang tài giỏi sắc nhọn hí lên, nỗ lực xé rách không gian bỏ chạy. Hiu. Thế mà, một đạo thân ảnh so động tác của nó càng nhanh. Hình ảnh nhất chuyển, một vị anh tuấn uy vũ kiệt ngao thanh niên bá đạo một chân giẫm tại cái kia nỗ lực chạy trốn khối u nội hạch phía trên. Lan đi, để cho ta đi. Nội hạch bị chết trấn áp tại hư không, không thể động đậy. Thanh niên tướng quân cúi đầu xuống. Kiệt ngao bất thuần trên mặt tràn đầy ghét bỏ cùng sát ý, hắn dùng lực nghiền nghiền lòng bàn chân cái kia làm cho người buồn nôn nội hạch. Máng, chạy, lại cho ra chạy một cái nhìn xem. Đuổi ngươi sáu cái thế giới, rốt cục để lao tử đuổi kịp. Ngươi nói ngươi một cái hung thú, dài đến như thế vớ va vớ bẩn, buồn nôn mẹp, thật sự là cóc ghẻ nằm sấp trên bàn chân, không cắn người, thuần hắn nương đối phó người. Giờ phút này, đùi nhỏ giới còn sót lại nhân tộc, run rẩy mở hai mắt ra. Bọn hắn thấy được này sinh vĩnh viễn không cách nào quên được một màn. Phá toái bầu trời phía dưới, một vị hồng bào hắc giáp, dáng người thẳng tắp như rồng thân ảnh. Như là hàng thế thiên thần, đem vừa rồi cái kia không ai bị nổi kinh khủng hung thú giẫm tại dưới chân. Tại phía sau hắn, là lít nha lít nhít, trận liệt nghiêm chỉnh, tản ra thiết huyết sát khí nhân tộc đại quân. Từ mặt tần chữ đại kỳ cùng hoắc chữ đại kỳ đứng vững tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tuyệt sử phùng sinh cự đại trùng kích, để vô số người đứng chết chân tại chỗ. Là nhân hoàng bệ hạ quân đội. Một vị tóc trắng xóa lao giả dẫn đầu kịp phản ứng, dùng hết toàn thân lực khí khàn giọng kêu khóc. Bệ hạ không có quên chúng ta. Hắn không có vứt bỏ con dân của hắn a. Trong chốc lát, toàn bộ đuổi nhỏ giới người may mắn còn sống sót tộc buộc phát ra như núi kêu biển gầm cuồng hỉ cũng phát tiết. Mọi người ôm nhau mà khóc, quỳ xuống đất dập đầu. Ta liền biết bệ hạ nhất định sẽ tới. Nhân hoàng vĩnh hằng, bệ hạ vĩnh hằng, nô hoàng chưa quên phiêu bạt chi tử, tổ tông phù hộ, nhân tộc bất diệt, nguyện vì nhân hoàng quên mình phục vụ, nguyện vì nhân tộc sông pha khói lửa. Mà vị kia hồng bào hắc giáp, anh tư buộc phát thanh niên tướng lĩnh, chính là quán quân hầu hoắc khứ bệnh. Hắn một chân giẫm nát hung thú chí tôn nội hạch, xên xệt màu đen máu đen cùng hỗn loạn đại đạo toái phiến văng khắp nơi. Cái đồ chơi này là thật buồn nôn. Hoắc Khứ Bệnh lúc này mới ngẩng đầu, có chút hưởng thụ quét mắt phía dưới những cái kia kích động bản phần, vì bái nhân tộc đồng bào. Hắn mặc dù tính tình thế nào, nhưng nhất là hưởng thụ phần này đến từ đồng tộc kính ngưỡng. Hắn tùy ý khoát tay áo, nói: "Đều đứng lên đi, không cần như thế." Đợi tâm tình của mọi người thoáng bình phục, hắn nghiêm sắc mặt, cao giọng tuyên cáo: "Phục đại tần nhân hoàng bệ hạ căn dặn, lấy chúng ta tiếp dẫn sở hữu lưu lạc tại bên ngoài nhân tộc đồng bào về nhà." Chương 294, quét ngang mấy trăm thế giới. Quốc vận đề thăng. Chương 294, quét ngang mấy trăm thế giới. Quốc vận đề thăng. Tương tự cục diện, ngay tại tinh hải các nơi chiến trường phía trên lên một lượt diễn. Đại tần, hoặc là nói nhân tộc, hướng về từng bị hung thú cùng thu địch thần thú chiếm cứ cương vực, khởi xướng điên cuồng đẩy ngược cùng thanh toán. Tại một chỗ vừa mới kinh lịch huyết chiến, tên là Xích Nham giới cháy bỏng chiến trường phía trên, khói lửa còn chưa hoàn toàn tan đi. Nhạc Phi hành tẩu tại tàn phá tường thành phía trên, phía sau hắn nhạc chữ cờ mặc dù lây dính hung thú máu đen, lại trong gió ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn ở lại tại giới này ngọn núi cao nhất chi đỉnh, quan sát chính tại thanh lý chiến trường, cứu trợ người bị thương nhạc gia quân tướng sĩ. Cùng những cái kia sống sót sau tai nạn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa giới này nhân tộc đồng bào. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Nhạc Phi quay người, đem một thanh trường đao cắm vào dưới chân màu đỏ tầng nham thạch bên trong. Thân đao rung động, phát ra réo rắt ong ong. Hắn xoay người, mặt hướng hắn tướng sĩ, mặt hướng giới này sở hữu người may mắn còn sống sót tộc. Ta Nhạc Phi ở đây, lấy này đao vì thể. Chỉ cần ta Nhạc Phi còn sống ở thế, cho dù ngàn vạn hung thú bao phủ tinh hải, cũng đừng hòng vượt qua này nhận được bước. Đời này, mùi thương sở hướng, tất vì nhân tộc cương thổ. Gót sắt chỗ đến, tất phục nhân tộc sơn hà. Phàm nhật nguyện chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, phàm ta nhân tộc huyết duệ, đều là đại tần con dân, đều là thụ bệ hạ che chở. Nay trí, thiên địa vi giám, tinh hải cùng chứng kiến. Đao tại, người tại, người không tại, trí trường tồn. Âm thanh chấn khắp nơi, quen quẩn tại xích nham giới thiên địa ở giữa. May mắn còn sống sót giới này nhân tộc đồng bào, ào ào quỳ xuống đất khóc giống. Giới này giới chủ, một vị trí tôn nhị trọng tóc trắng lão ông, run rẩy nâng lên một bồi nhuốm máu bùn đất, cao giọng nói: Thương thiên có mắt, nhạc xoáy ở đây, giới này vĩnh cố. Tại chấn thiên gieo hò cùng tiếng khóc bên trong, nhạc phi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh bị hung thú chiếm cứ, tĩnh mịch bao phủ vô tận tình vực chỗ sâu. Chỗ đó đã từng cũng là nhân tộc cương thổ. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được tại trong tuyệt vọng dãy rủa, tại hắc ám bên trong đẫm máu và nước mắt nhân tộc đồng bào, thấy được cái kia bị dẫm đạp văn minh, bị thôn phệ hy vọng, bị lãng quên anh linh. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, lắng đọng vạn cổ rồi rào sát y ở trong ngực hắn bốc lên, ngưng tụ, cuối cùng tại cái kia song kiên nghị trong đôi mắt ẩm vang nở rộ. Cái kia sát niệm cũng không phải là đơn thuần bạo lệ, mà chính là gánh chịu lấy toàn bộ tộc quần buồn nguyện cùng bất khuất. Hàm răng đều muốn cắn nát. Nhị nó nói, còn ta nhân tộc non sông. Tại một chỗ tên là Táng Cốt Tinh Nguyên hung thú xảo huyệt hạch tâm, Võ An quân Bạch Khởi đứng tại chồng chất như núi sát thú trung ương. Bên cạnh hắn vô số sát thần quân đạm mạc dọn dẹp những thứ này sát thú. Dưới chân của hắn là một đầu còn chưa hoàn toàn tắt thở hung thú chí tôn, này hình như cự nệ, sinh ra 8 cái mắt ép, giờ phút này lại hơn phân nửa đã bị đâm mù, chảy xuôi theo sền sệt màu xanh sẫm huyết dịch. Thân thể cao lớn bị vô số căn do sát lục đại đạo ngưng tụ mà thành màu đỏ sẫm xiển xích xuyên qua, chết đính tại đại địa phía trên. Bạch Khởi chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngưng luyện lấy sát lục đại đạo ngón tay chỉ tại cái kia hung thú đầu phía trên. Trong chốc lát, hung thú chí tôn phát ra kêu rên, còn lại trong mắt chiếu ra Bạch Khởi không có không dao động khuôn mặt. Các ngươi những nghiệt xúc này, không làm mẫu thể có thể cùng phân thân cùng hưởng cảm giác cùng tin tức a. Để phía sau ngươi mẫu thể nhớ kỹ bản tướng mặt, nhớ kỹ bản tướng tên. Bạch Khởi, nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ hắn, đem về đem các ngươi hung thú nhất tộc, theo cái này chư thiên vạn giới bên trong, triệt để độ diệt. Đến lúc cuối cùng một luồng hung thú sinh cơ bị giết chóc đạo tắc triệt để thôn vệ nghiền nát, đầu hung thú này chí tôn thân thể cao lớn từng khúc tan rã. Bạch Khởi chậm rãi thu tay lại, quay người nhìn về phía tinh nguyên chỗ sâu càng nhiều xảo huyệt. Cái kế tiếp, sau lưng thân binh trầm mặc đuổi theo. Đối trắng lên nói, đây không phải ngược sát, chỉ là thanh lý. Tựa như nông phu thu hoạch hoa màu, chỉ là hắn thu hoạch chính là hung thú. Tại đại tần thiết kỵ bẻ gãy nghiền nát giống như phản công phía dưới, nhân tộc trung ương thế giới xung quanh tinh vực, mấy trăm tòa từng luân hãm tại hung thú chi thủ hoặc ở vào các cứ trạng thái nhân tộc tiểu thế giới, trong thời gian thật ngắn bị liên tiếp thu phục. Mỗi một tòa thế giới khôi phục đều nương theo lấy ước vạn bị nô dịch áp bách nhân tộc giải phóng, cùng cái kia đọc lại vô số tuế nguyệt rồi giáo khí vận. Từng đạo quốc vận kim quang, theo những thứ này thế giới hạch tâm phóng lên tận trời, như là trăm sông đổ về một biển, trùng trùng điệp điệp tụ hợp vào nhân tộc trung ương thế giới trên không hôm đó ít rồi rào quần quận quốc vận bên trong. Đại tần quốc vận, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng gọn, mở rộng. Mà lớn nhất làm cho người ngạc nhiên, lại không phải những thứ này phần ngoài thế giới quy thuận, mà chính là nội bộ một mực không thể triệt để tiêu hóa đủ, tiến, sở tam địa quê hương. Đều nói nam nhân ở giữa tình nghĩa, tại kể vai chiến đấu bên trong sẽ cấp tốc cấm lên. Tế nhân, tiến nhân, người sở tại cùng tần quân cùng ăn cùng ở, cùng nhau trùng phong quá trình bên trong, trước kia quốc cựu gia hận, địa vực ngăn cách, dần dần bị một loại cùng vì nhân tộc tán đồng cảm giác thay thế. Bọn hắn thấy tận mắt tần quân võ dũng cùng kỷ luật, cũng cảm nhận được tần đỉnh đối đãi phổ thông binh tốt cùng tu sĩ công chính. Chí ít tại cùng hung thú lúc tác chiến là như thế. Một loại một mạc mà hiện thực ý nghĩ, tại tam địa dân chúng cùng trung hạ tầng tu sĩ bên trong lặng yên lan tràn ra. Tần hoàng bệ hạ năm đó lôi đỉnh thủ đoạn, giết là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại 6 nước quý tộc, là những cái kia đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, làm mưa làm gió vương thất tông thân. Đúng à, hắn thanh toán là lúc trước chống cự kịch liệt nhất cái đám kia người, làm chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ, phổ thông bình dân chuyện gì. Bây giờ bệ hạ chỉ huy nhân tộc khai cương thác thổ, phản kích hung thú, đây mới thực sự là vì nhân tộc như vạn thế chi cơ nghiệp. Theo dạng này hoàng giả, mới có tiền đồ. Tại loại này phổ biến ý nghĩ thôi thúc giới, thêm nữa tần pháp mặc dù khắc nghiệt nhưng cũng đối lập công bình chữa trị, đủ, tiến, sở tam địa cấp tốc quy thuận. Làm phức tạp lý thái thương thật lâu nội bộ phân liệt vấn đề, lại trận này đối ngoại chiến tranh thôi hòa giới, lấy không tưởng tượng được phương thức, nên đón triệt để giải quyết. Tam địa góp nhặt hùng hậu quốc vận, lại không trì trệ, sôi trào mãnh liệt dung nhập đại tần chủ thể quốc vận bên trong. Nhân tộc trung ương thế giới, đến tận đây, mới xem như đúng nghĩa bền chắc như thép. Cùng lúc đó, tại phía xa Trường An thừa tướng phủ bên trong, Gia Cát Lượng bình tĩnh phân phó nói: "Truyền lệnh, thu hồi phái chú tại đủ, tiến, sở tam địa cẩm y hiệp vệ cùng bất lương nhân tinh nhuệ. Trước đó bố trí, sở hữu dẫn đạo dân gian dư luận, thôi hóa cùng chung mối thủ chi tâm nhiệm vụ có thể đình chỉ." Ngồi đối diện hắn Trương Lương nói bổ sung: "Thuận tiện, những cái kia ở các nơi tử quán, trà lâu, phường thị ở giữa, trong lúc lơ đãng lan ra ngôn luận người kể chuyện cùng nhàn tản tu sĩ, ban thưởng gấp bội, để bọn hắn quản tốt miệng của mình." Hắn để xuống chén trà, cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. "Đủ, tiến, sở tam địa dân tâm nhanh chóng như vậy quy thuận, ngoại trừ chiến trường phía trên đồng sinh cộng tử, cái này sau lưng tự nhiên cũng không thiếu được hai vị này đỉnh cấp lưu sĩ, tại chỗ tối xảo rượu dẫn đạo dư luận, thôi hóa dân ý, đem mâu thuẫn chuyện gì, đem tán đồng phóng đại." Vô Cương Điện chỗ sâu, Lý Thái Thương nhìn lấy đại tần trên không cái kia rồi giáo quốc vận. "Ngang." Lục đạo chí cao thiên long xé rách trường không, nào về phía cái kia quần quật như hải rồi giáo quốc vận. Cái kia gần đây dung nhập, đến từ mấy trăm tiểu thế giới cùng triệt để quy tâm tề yến sở tam địa to lớn khí vận, như là tìm được quy tụ, điên cuồng tràn vào lục đạo thiên long thể nội. Tu vi trả lại. Lý Thái Thương quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Địa chí tôn nhị trọng, địa chí tôn tam trọng. Thế như trẻ tre, cơ hồ không có chút nào bình cảnh có thể nói, cho đến bước vang bước vào chí tôn lục trọng thiên cảnh giới. Cùng lúc đó, theo hắn tu vi đột phá, nhằm vào địa chí tôn tầng thứ chí tôn thai kiếp cũng hàng lâm. Nhưng kiếp nạn này lực lượng, đại bộ phận đều bị cái kia lục đạo chí cao thiên long hư ảnh chủ động thu nạp tiếp nhận. Kiếp lôi rèn luyện thân rồng, thiên hỏa đốt cháy lấy long hồn, ngược lại làm cho chúng nó hình thái càng tôn quý. Sinh mệnh tầng thứ hướng về càng hoàn mỹ hơn phương hướng nhảy bọn. Đây chính là thiên đạo cố ý tại thối luyện Lý Thái Thương. Lý Thái Thương cảm thụ được tự thân cơ hồ muốn siêu thoát một loại nào đó giới hạn sinh mệnh tầng thứ. Đuốt đuốt mi tâm, khe khẽ thở dài. Ai? Cái này tốt, sinh mệnh tầng thứ lại cao thêm một đoạn. Chớ muốn cái hải tử cũng quá khó khăn. Ngay tại Lý Thái Thương tu vi vững chắc tại chí tôn lục trọng đồng thời, hệ thống kinh nghiệm cùng hưởng phát lực. Bệ hạ chúc phúc lại tới. Tiêu phòng điện bên trong, Lữ Chí mắt vượng hơi mở, quanh thân khí tức đống nhiên bay bụt. Thừa tướng phủ bên trong, Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, Trương Lương mỉm cười mà đứng, Tuân Úc nở nụ cười nhẹ, ba người tu vi bình cảnh ầm vang mở rộng. Cung đình chỗ sâu, cao lực sĩ tu vi đề cao. Trường nhạc cung bên trong, Lý Phủ Diêu chân đạp luân hồi lộ, như luân hồi chi chủ. Cẩm Ý Liễu vệ nha môn cùng bất lương nhân tổng bộ, Mao Tương cùng Viên Thiên Cương thể nội đạo tắc quanh mình. Tiền tuyến các nơi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Bạch Khởi, Triệu Vân chờ thống soái, vô luận thân ở kịch liệt chiến trường vẫn là hành quân trên đường, khí thế ầm vang bạo phát. Quang mang tan hết, đại tần cao tầng hoạch tâm khí tức liền thành một khối, bất ngờ toàn bộ bước vào địa chí tôn bắt trọng thiên cảnh giới. Mà trấn thủ đế đô Quan Vũ, Trương Phi, nguyên bản là địa chí tôn thất trọng, giờ phút này mượn kinh nghiệm cùng hưởng, thẳng tới địa chí tôn cửu trọng. Không chỉ có như thế, đại tần cái kia bảy chi uy trấn tinh hải dòng chính chủ lực quân đoàn, cùng trải rộng thiên hạ cẩm y liệt vệ, bất lương nhân, sở hữu thành viên, tu vi tập thể. Tổng thể chiến lực trong nháy mắt tăng vọt mấy cái tầng cấp. Mà trong thiên hạ, những cái kia đối Lý Thái Thương trung thành đạt tới 100% sinh linh, cũng hưởng thụ chúc phúc. Nhất là những cái kia vừa mới giải phóng ra ngoài mấy trăm tiểu thế giới, nơi đó nhân tộc sinh linh không phải đem Lý Thái Thương làm quân chủ sùng bái, mà chính là coi như toàn trí toàn năng thần đến cung phụ. Là gần như cùng nhiệt tông giáo thức tín ngưỡng. Làm cái này ngoảnh đầu chúc phúc hàng lâm đến bọn hắn trên thân thời điểm. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là đủ để nổ liệt thiên cung, dung chuyển tinh hải chấn thiên gieo họ, theo mỗi một cái thế giới bạo phát đi ra. Vang vọng hoàn vũ. Bệ hạ thánh nhân như hải. Tái tạo tri ân vĩnh thế không quên. Là bệ hạ ban cho chúng ta quan minh. Ta muốn vì bệ hạ hiến ra sinh mệnh. Dâng ra hết thảy. Ta muốn tham quân. Bệ hạ là toàn trí toàn năng nhân hoàng. Ca ngợi ngô hoàng. Trung thành ngô hoàng. Nguyện bằng vào ta chờ sinh mệnh. Vì bệ hạ đúc kiếm. Nguyện đốt ta hồn phách, chiếu bệ hạ hành trình. Đại tần vạn thắng. Nhân tộc vạn thắng. Bệ hạ vĩnh hằng. Những thứ này phát ra từ đáy lòng hò hét tại nhân tộc khí vận sông dài bên trong kích thích vạn trượng gợn sóng. Tinh không chỗ sâu, vừa mới hoàn thành đột phá, vững chắc địa chí tôn bắt trọng thiên tu vi nhạc phi, thần sắc nghiêm túc chỉnh lý tốt áo giáp. Mặt hướng Trường An phương hướng, trịnh trọng quỳ một gối xuống mái, trầm giọng nói: "Thân nhạc phi, khấu tạ bệ hạ thiên ân." Sau khi đứng dậy, hắn ánh mắt lợi hại lập tức liếc nhìn xung quanh tinh vực, đây là thân làm thống soái bản năng. Đương nhiên, hắn nhướng mày, chỉ thấy nơi xa u ám tinh quang phía dưới, một chi quy mô không đội ngũ nhỏ chính hướng về nhân tộc cương vực phương hướng chậm rãi đi tiến. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đám hồ yêu. Trong đó một số còn mang theo con non, gánh vác lấy bọc hành lý, nghiêm chỉnh một bộ cả tộc di chuyển bộ dáng. Nhạc phi ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, không chút do dự nhấc lên lịch tuyển thần đường, thân hình lóe lên liền đã ngăn ở chi kia hồ tộc đội ngũ ngay phía trước. Trường thương chỉ xéo. Phương nào yêu tộc? Ngừng bước. Đây là ta đại tần nhân hoàng dưới sự cai trị cương vực, lại dám xông vào nửa bước, đừng trách nhạc mỗi trong tay trường thương. Từ đại tần lập quốc, Lý Thái Thương liền hạ lệnh, trừ sớm đã quy hóa, cùng nhân tộc cộng sinh, bị liệt là thủ hộ thú heo, chó, ngưu, ma bên ngoài, còn lại hết thể yêu tộc, bao quát ngày xưa những cái tiết như gần như xa cái gọi là minh quân, đều là đã thanh toán ra nhân tộc hạch tâm cương vực. Lại thêm lúc trước Long Phượng nhị tộc can thiệp nhân tộc nội chính, cho nên nhạc phi đối thần thú không có cảm tình gì. Chi này phong trần mệt mỏi hồ tộc, chính là từ kỳ lân trung ương thế giới trải qua gian nguy chạy ra thành khâu hồ tộc. Tộc trưởng Tô Thanh Long mày không dám chậm trễ chút nào, đội vàng xuất lĩnh trong tộc còn sót lại 7 vị thiên hồ trưởng lão. Quang hoa lóe lên, đều hóa hình thành ung dung hoa quý nhân tộc nữ tử hình thái. Nàng tiến lên một bước, đối với nhạc phi thật sâu cúi đầu, nói: "Tướng quân bất giận, ta chính là thanh khâu hồ tộc tộc trưởng Tô Thanh Long mày. Chúng ta cũng không phải là đột kích nhiều địch nhân, mà chính là cải tà quy chính, đặc biệt đến tìm nơi nương tựa nhân hoàng bệ hạ, nguyện uy thuận đại thần, hiệu trung bệ hạ." Nàng vừa dứt lời, đội ngũ phía sau lại truyền tới rối loạn tức mừng. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh lão đạo xông ra, bọn hắn hình thái khác nhau, chính là Quý Nưu, Long Mã, Thiên Cẩu tam tộc cái kia còn sót lại, tại Kỳ Lân tộc thanh tẩy phía dưới may mắn chạy trốn tộc nhân. Bọn hắn từng cái mang thương, khí tức bệ bại, giờ phút này lại đều dãy rủa lấy quỷ sát tại tinh không bên trong, phát ra bi thương kêu khóc. Nhân hoàng bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta Quý Nưu, Long Mã, Thiên Cẩu tàn quân, tuân theo tổ hấn, đến đây quy thuận. Cầu bệ hạ thu lưu a. Tại những thứ này thần thú về sau, càng nhiều nhân tộc thân ảnh rắc dịu nhau đi ra. Bọn hắn quần áo tả tơi, rất nhiều người đều mang tàn tật. Chính là thanh khâu hồ tộc theo Long Phượng tàn nhẫn trả thù dưới, cứu ra nhân tộc người sống sót. Giờ phút này, bọn hắn ào ào kích động quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Về nhà, chúng ta rốt cục về nhà. Nhân hoàng bệ hạ, ngài con dân về đến rồi. Cầm đầu thạch phá, vị này mới lên cấp huyền hoàng giới chí tôn, giờ phút này kềm nén không được nữa tâm tình, như là mê đồ trở về nhà hải tử, đối với nhân tộc trung ương thế giới phương hướng, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Phụ thân, ta trở về, nhân tộc chưa vong, ta nhân tộc cường thịnh a. Lúc này, vô cương trong điện, Lý Thái Thương vừa mới hoàn thành hôm nay hệ thống đánh dấu, khi thấy đánh dấu khen thưởng lúc, trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần một, khuynh thành gia nhân, rốt cục. Không biết lần này hệ thống lại sẽ vì hắn mang đến như thế nào một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thái Thương có chút không thể chờ đợi. Đinh, bắt đầu triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán Tô Đắc Kỷ. Hoắc, châm tường thủy tới, châm tô phi tới. Chương 295, Tô Đắc Kỷ. Chương 295, Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ. Vô cương trong điện, quang hoa dần dần liễm. Lý Thái Thương ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống trong đại điện cái kia đạo huyền chuyển thân ảnh. Tô Đắc Kỷ nhẹ nhàng mà đứng, nàng thân mang một bộ như lượn như hà ửng đỏ cung trang, váy dắt chỗ phát họa ra kinh tâm động phách chập trùng đường cong. Mặc niệm giống như tóc xanh dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, để mấy cái sợi tóc rủ xuống gò má một bên. Làm người khác chú ý nhất là tấm kia mỹ hít thở không thông dung nhan, da thịt vánh nhuận như ngọc, vô cùng mịn màng, môi không điểm mà đỏ thắm. Hơi hơi dương lên khoẹt miệng dường như thiên nhiên mang theo một tia như có như không, câu người tìm kiếm ý cười. Thế mà đây hết thảy cũng không sánh nổi nàng cặp mắt kia. Đó là một đôi tránh thức được xưng tụng câu hồn đoạt phách mắt hồ ly. Đôi mắt hơi hơi thượng điêu, đường cong hoàn mỹ. Khi nàng dương mắt nhìn lúc đến, cái kia sóng mắt dường như xuân thủy dung băng, mềm mại đáng yêu thực cốt. Tùy tiện liền có thể chiếm lấy bất luận cái gì tới đối mặt người tâm thần, để người ca nguyện xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tô Đắc Kỷ tuy nhiên tận lực thu liễm lấy chính mình mỹ lực, nhưng cái này ngược lại để cho nàng tản ra một loại cực hạn, tự nhiên mà thành dịu dàng cùng mềm mại đáng yêu. Lý Thái Thương vạn kiếp trùng đồng lóe lên, tùy tiện xem thấu nàng bản chất. Tại cái kia cấu nghiêng nước nghiêng thành hình người túi ra phía dưới, ẩn dấu chính là một cái huyết mạch thuần chính, linh vận trời sinh cựu vi thần hồ. Tô Đắc Kỷ, tham kiến bệ hạ. Thanh âm của nàng vang lên, như là lông vũ nhẹ nhàng gãi đang nghi nhọn, tê dại tận xương. Lý Thái Thương nhìn chăm chú phía dưới cái kia nhu mị nhập cốt nữ tử, trong mắt hiện lên Tô Đắc Kỷ giao diện thuộc tính. Nhân vật, Tô Đắc Kỷ, cảnh giới, địa chí tôn bắt trọng công pháp, chín hồ mị thiên công tiếp trước Tô Đắc Kỷ, cái kia phụ thuộc vào thương trụ vương, lấy này mị sắc cùng tâm kế, mê hoặc quân vương, giết hại trung lương, bảo chế cực hình, cuối cùng bị coi là dẫn đến huy hoàng thương triều hủy diệt hồng nhan họa thủy. Tiểu chi nhục lâm, sái buồn pháo lạc, thì can moi tim. Từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện, tựa hồ cũng tương vong quốc chịu tội, chỉ hướng cái này mị hoặc quân vương yêu phi. Thế mà, nghĩ tới đây, Lý Thái Thương trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đùa cợt nụ cười. Đem một cái vương triều hủy diệt, quy tội một cái phụ thuộc vào quân vương nữ tử trên thân. Thật sự là chuyện cười lớn. Như một cái vương triều thật cường thịnh, phép tắc nghiêm minh, quân thần một lòng, binh giáp sắc bén, vạn dân quý tâm. Chỉ là một nữ tử, mặc dù có khuynh quốc dáng vẻ, hoặc tâm chi thuật, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nàng có gì năng lực bức phản chư hầu? Có gì năng lượng để tiền tuyến tướng sĩ phản chiến? Lại dựa vào cái gì làm cho một cái căn cơ thâm hậu to lớn đế quốc trong thời gian thật ngắn sụp đổ? Cái gọi là hồng nhan họa thủy, bất quá là những người thất bại kia, những cái kia không cam lòng tiền triều di láo di thiếu, vì chính mình vô năng, vì quân vương hoa mắt ủ thai, vì thống trị căn cơ mục nát tìm kiếm một khối tấm màn che thôi. Đem một cái vương triều thói quen khó sửa mâu thuẫn, giai tầng thống trị tập thể đoạn lạc, hết thể đẩy đến trên người một nữ nhân, sao mà buồn cười, sao mà thật đáng buồn. Chân chính là tút chi lực, xưa nay không ở giường chỉ ở giữa, mà tại triều đường phía trên, tại đồng ruộng ở giữa, tại biên cảnh bên ngoài. Là quân vương hoa mắt ù tai vô năng, là quan lại tham lam mục nát, là dân sinh khó khăn khốn khổ, là quân đội buông thả đoạn lạc. Chính thức nữ nhân đáng sợ, xưa nay không là Tô Đắc Kỷ như vậy nắm giữ tuyệt thế dung mạo, gậy vào mị hoặc sinh tồn ưu vật, mà là tại Tiêu Phong Điện, lấy ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy thiên hạ hoàng hậu Lữ Trí. Đây mới thực sự là đủ để quấy phong vân, cải biến thiên hạ đại thế tuyệt thế hào kiệt. Như nàng nam nhân cùng nhi tử là một vị hùng chủ, cái kia nàng chính là phụ tá quân vương hiền hậu cùng thái hậu. Nếu là quân chủ là dung yếu chi quân, cái kia nàng liền có thể lấy thon thon tay ngọc độc trưởng cả khôn. Dạng này nữ nhân, hắn có thể số lượng lớn lấy ảnh hưởng quốc sách, ý nghĩa trí đủ để tả hữu hoàng quyền thay đổi. So sánh cùng nhau, Tô Đắc Kỷ bực này chỉ dựa vào dung mạo cùng mỹ thuật tồn thế, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, tại Lý Thái Thương trong mắt cũng bất quá là một kiện càng tinh mỹ hơn bình hoa thôi. Lý Thái Thương đứng dậy, đi xuống, thân ảnh cao lớn bao phủ xuống, mang theo vô hình cảm giác áp bách. Tô Đắc Kỷ cảm nhận được tới gần âm ảnh, càng cung kính quỳ rạp trên đất, chân bóng cái chán dính sát mặt đất, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, không dám ngẩng đầu. Lý Thái Thương nói, ngẩng đầu lên. Tô Đắc Kỷ mảnh khảnh đầu vai mấy cái không thể xem xét run nhẹ lên. Sau đó, thận trọng giơ lên tấm kia đủ để khiến bạn vật thất sắc gương mặt. Song câu hồn đoạn phách mắt hồ ly bên trong, giờ phút này rõ ràng chiếu dọi ra Lý Thái Thương thân ảnh, mang theo một tia khó có thể che giấu kinh hoàng cùng mờ mịt, như là mai con bị hoảng sợ, ta thấy mà yêu. Lý Thái Thương vươn tay, nhẹ nhàng nắm nàng dây kia đầu hoàn mỹ cái cằm. Cái này hơi có vẻ ngả ngớn cùng bá đạo cử động, để Tô Đắc Kỷ toàn thân run lên bần bật. Lông mi thật dài cấp tốc run run. Cứ việc nàng ở kiếp trước bị mang theo hồng nhan họa thủy danh tiếng, nhưng giờ phút này bị hệ thống triệu hoán mà đến nàng, hắn bản chất cuối cùng bất quá là một cái sơ nhập thế tục, người chưa từng trải sự tình tiểu hồ ly. Đột nhiên bị Lý Thái Thương vị này nhân tộc nhân hoàng, khoảng cách gần như vậy mang theo xem kỹ ý vị đổ vào. Trong lòng nhất thời dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Đã có kinh hỉ cũng có khủng hoảng. Lý Thái Thương cũng không để ý tới nàng khẽ run, chỉ là tỉ mỉ ngắm nghĩa gần trong gang tấc dung nhan. Chắc không được hậu thế mắng tiểu tam đều mắng hồ ly tinh đây. Thật sự là đạt đến một loại nào đó mị hoặc tự nhiên cực hạn. Hắn trong lòng không thể không thừa nhận, đơn thuần dung mạo chi tuyệt mỹ, trước mắt cái này hồ nữ, sắp thực thắng qua hắn thấy qua bất kỳ cái gì nữ tử, bao quát Lữ Chí. Lúc này, Tiêu Phòng Điện Lữ Chí tại phê duyệt tấu chương lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng hắt hơi một cái. Đẹp mắt mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên, nâng lên thanh lãnh con ngươi, liếc qua bên ngoài. Thấp giọng lẩm bẩm, người nào ở sau lưng chỉ trích bạn cung đâu? Thân ở cái này vị trí, minh thương ám tiễn, lời đồn, sớm đã là chuyện thường ngày. Nàng lắc đầu, tựa hồ muốn cái kia không hiểu cảm giác hất ra, khóe môi câu lên một vệ cực kỳ nhạt mỉm cười. Đợi phê chữa hết những thứ này, liền đi tìm bệ hạ. Lý Thái Thương ánh mắt nhu hòa xuống tới. Hắn bung ra nắm bắt nàng cái tầm tay. Xúc cảm rời đi, để Tô Đát Kỷ vô ý thức hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không hiểu cảm thấy một tia không rơi. Lý Thái Thương nói, đứng lên đi. Sau này, ngươi chính là chấm Tô Quý Phi. Tô Đát Kỷ giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Quý Phi, cái này, định. Đợi Lữ Chí đem đầu tay sau cùng một phần tấu chương phê duyệt hoàn tất, cẩn thận chỉnh lý tốt, liền đứng dậy mang theo cái này chồng chất cần Lý Thái Thương cuối cùng xem qua văn thư, rời đi Tiêu Phòng Điện, hướng về Vô Cương Điện phương hướng đi đến. Cước bộ của nàng dần dần tăng tốc, trong lòng cất giấu lập tức nhìn thấy bệ hạ cái kia phần hoan hỉ. Thế mà, còn cách Vô Cương Điện có một cự ly không nhỏ, liền ngửi thấy một cỗ mùi khai. Đương nhiên, đây chỉ là Lữ Chí trong nhận thức biết mùi khai. Chân thực là một cỗ cực kỳ thanh nhã, lại mang theo dị dạng sức hấp dẫn điểm hương. Lữ Chí bước chân đột nhiên một trận. Nàng gái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động tuyệt mỹ khuôn mặt, trong nháy mắt đóng băng, lạnh lẽo đến dọa người. Quên thân khí tức đều dường như bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ. Một đôi mắt phượng bên trong, băng xương ngưng tụ. Hoàng cung đại nội, quy củ sâm nghiêm, ngoại trừ Lý Thái Thương bên ngoài bất kỳ người nào không được tùy ý động dùng thần niệm dò xét, đây là thiết luật. Nhưng giờ phút này, căn bản không cần cái gì thần thông thuật pháp, nữ nhân cái kia bẩm sinh, tại một số phương diện nhạy cảm đến đáng sợ trực giác, để cho nàng cảm giác không tốt. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Lữ Chí không chần chờ nữa, thậm chí không để ý tới bảo trì ngày thường cái kia mẫu nghi thiên hạ ung dung dáng đi, tăng tốc cất bộ. Chương 296, thạch phá, hoang mô bản. Chương 296, thạch phá, hoang mô bản. Lữ Chí đi lại man gió, trực tiếp bước vào Vô Cương Điện. Ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi vào hoàng tọa phía trên Lý Thái Thương trên thân, lập tức, trong nháy mắt khóa chặt bệ hạ bên cạnh cái kia đạo xa lạ, phi đỏ như lửa, nhu mị nhập cốt thân ảnh. Tô Đát Kỷ tại Lữ Chí bước vào cửa điện trong nháy mắt, thân thể mềm mại chính là không dễ phát hiện mà cứng đờ. Làm cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng rơi tại chính mình trên thân lúc, nàng càng là vô ý thức thong xuống mí mắt, hơi hơi cúi đầu xuống. Liên cặp kia từ trước đến nay lưu chuyển lên mị ý mắt hồ ly, giờ phút này cũng thu liễm chỗ có quan hoa, không dám cùng chi đối mặt. Nàng có thể theo cái này vị đột nhiên xuất hiện, phượng nghi thiên hạ nữ tử trên thân, cảm nhận được một loại tuyệt đối áp chế lực. Cái này không quan hệ tu vi, mà là một loại cấp độ cùng khí chàng thiên nhiên nghiền ép. Liên như là một cái lớn nhất cực kỳ đơn giản đạo lý, tại phương này mênh mông nhân tộc cương vực, Lý Thái Thương là duy nhất trí cao vô thượng nam chủ nhân. Như vậy, trước mắt vị này phượng nghi ngàn vạn, khí độ bao trùm chúng sinh nữ tử, chính là tới đối ứng, không thể tranh cãi nữ chủ nhân. Lữ Chí ánh mắt tại Tô Đát Kỷ trên thân dừng lại bất quá ba hơi. Nàng nhìn thấy tấm kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào thất hồn lạc phách mặt. Thấy được cố kia linh lung bay bổng, mỗi một chỗ đường cong đều phảng phất tại uy mắng mời sủng tư thái. Cũng ngửi được cái kia cô vung đi không được, thuộc về đỉnh cấp hồ tộc mị hoặc khí tức. Đúng là cái tuyệt thế bưu vật, là có thể xốp giòn nhập cốt tủy hòa thủy. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Lữ Chí nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, cũng không phải là ý cười, mà là một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Ở trong mắt nàng, cái này hồ nữ chỉ có khuynh quốc dáng vẻ, chỉ là một cái bình hoa thôi. Một cái bình hoa, đẹp hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là cái bình hoa. Còn không đủ để cho nàng Lữ Chí như lâm đại địch. Trọng yếu nhất chính là, nàng là một cái thần thú, một cái cửu vĩ thần hồ. Cùng bệ hạ ở giữa, tồn tại khó có thể vượt qua sinh mệnh tầng thứ cùng chủng tộc khoảng cách. Cùng bệ hạ căn bản không có khả năng thai nghén con nối dõi. Lữ Chí ánh mắt một lần nữa trở xuống Lý Thái Thương trên thần, khôi phục ngày thường cái kia thanh lãnh bên trong mang theo giọng lẫn cần. Bệ hạ, những này là hôm nay cần ngài xem qua tấu chương. Tô Đát Kỷ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũng ngoan ngoãn, không dám có chút vượt quân. Lý Thái Thương ánh mắt rơi vào Lữ Chí trên thân lúc, rõ ràng so vừa mới càng thêm nhu hòa. Đó là một loại không cần nói nói tín nhiệm cùng thân cận. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng. Ừm. Lập tức, hắn chỉ một bên vẫn như cũ cúi đầu cung kính đứng Tô Đát Kỷ. Nàng, về sau chính là chấm Tô Quý Phi. Không có trưng cầu ý kiến, không có giải thích nguyên do, chỉ là một câu đơn giản cáo chi. Lữ Chí trên mặt không có chút nào dị sắc, gật gật đầu, thanh âm nhu hòa. Thần thiết biết, Tô muội muội thiên tư cốt sắc, có thể vào cung làm bạn bệ hạ, là phúc khí của nàng, cũng là hậu cung niềm vui. Lời của nàng giọt nước không lọt, tư thái hào phóng, hoàn toàn một phái chính cung hoàng hậu khí độ. Cái này một màn, rơi vào thủy trung cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hai người chuyển động cùng nhau Tô Đát Kỷ trong mắt, để cho nàng đối vị này hoàng hậu tại bệ hạ trong lòng địa vị có cấp độ càng sâu nhận biết. Bệ hạ đối hoàng hậu thái độ là loại kia không cần khách sáo, không cần giải thích tùy ý cùng thân cận. Mà hoàng hậu đối mặt bệ hạ trực tiếp sách phong quý phi bực này lại sự, biểu hiện ra cũng không phải tầm thường nữ tử khả năng có ghen tuông hoặc bất an. Đó là một loại đối tự thân địa vị không thể lay động tuyệt đối tự tin. Vô Cương trong điện, Lý Thái Thương cầm lấy Lữ Chí đưa tới tấu chương, một phần phần cẩn thận đọc qua. Lữ Chí thì một cách tự nhiên tùy tùng đứng ở một bên, cùng Lý Thái Thương rất tự nhiên trao đổi. Liên quan tới tân thu phục cương vực thuế má, thần thiếp coi là, lúc này lấy khôi phục nguyên khí vì chủ, có thể tạm thời không thu thuế, 10 năm sau lại đi điều chỉnh. Ừm, có thể. Việc này liền do ngươi cùng Khổng Minh cùng giải quyết hộ bộ thay đổi nhỏ điều lệ. Quân báo nhắc đến, hung thú tàn quân có hướng Hắc Yên tinh vực chạy trốn dấu hiệu, phải chăng khiến Hoắc Khứ Bệnh bộ hướng về phía trước các bách? Có thể. Truyền lệnh Hoắc Khứ Bệnh, xét truy kích, lấy quét sạch tàn quân làm muốn, không cần quá liều lĩnh. Đế hậu hai người một hỏi một đáp, ngôn ngữ ngắn gọn. Tô Đát Kỷ cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng ở bên, phát hiện chính mình hoàn toàn không xen tay vào được, cũng không chen lời vào. Nàng cái này mới lên cấp, chỉ có mỹ mạo quý phi, lộ ra như thế không hợp nhau. Nàng chỉ có thể càng thêm an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, dùng cặp kia vũ mị đôi mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này tránh thức chấp trưởng cản khôn đế hậu hai người. Liên tại điện bên trong bầu không khí vi diệu, Lý Thái Thương nhìn như hết sức chăm chú tại tấu chương lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến cao lực sĩ thông báo âm thanh. Vậy hạ, Nhạc Nguyên Soái bên ngoài cầu kiến, mang về Thanh Câu hộ tộc cùng may mắn còn sống sót thần thú cùng nhân tộc, chuyên tới để phục mệnh. Lý Thái Thương ngẩng đầu, nói: "Tiên." Thế mà, đối Lý Thái Thương rất tin tưởng cao lực sĩ, lại tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, bén nhạy bắt được một chút không bình thường. Vậy hạ ánh mắt chỗ sâu, ngoại trừ bốn có uy nghiêm bên ngoài, tựa hồ còn cực nhanh lướt qua một vẻ như chút được gánh nặng giống như mừng rỡ. Cao lực sĩ trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm: "Kỳ cũng trách quá thay, vậy hạ nghe nói Nhạc Nguyên Soái trở về, mừng rỡ là nên, có thể vừa rồi cái kia thần sắc, làm sao nhìn càng giống là giải thoát." Hắn tự nhiên không biết, giờ phút này Lý Thái Thương thầm nghĩ trong lòng, rất cao, tới quá là lúc này rồi, còn phải là ngươi a. Có trời mới biết, vừa rồi Lữ Chí bước vào đại điện, ánh mắt đảo qua Tô Đát Kỷ trong nháy mắt đó, Lý Thái Thương mặt ngoài vững như bàn thạch, kỳ thực phía sau lưng đều kém chút thấm ra mồ hôi lạnh. Lữ Chí vừa mới biểu tình kia, thật là đáng sợ. Lý Thái Thương hoảng hốt cảm thấy, kiếp trước vị kia Lữ Hậu đem thích phu nhân làm thành người tàn phế thời điểm, có phải hay không thì cái biểu tình kia. Có Lữ Chí vị này tâm tư thâm trầm, khí chàng cường đại chính cung hoàng hậu, cùng Tô Đát Kỷ vị này mỹ cốt tự nhiên, ta thấy mà yêu mới lên cấp quý phi một trái một phải đứng hầu ở bên. Hắn Lý Thái Thương ngồi tại cái này hoàng tọa phía trên, nhìn như tại phê duyệt đấu trường, cùng Lữ Chí thương thảo quốc sự, biểu hiện được ra vẻ đảm bảo, kỳ thực nội tâm là bực nào dày vò. Lữ Chí tâm tư sớm đã không tại Tô Đát Kỷ trên thân. Đối nàng mà nói, một cái không cách nào cấu thành thực chất uy hiếp bình hoa, nhìn nhiều đều là lãng hao tổn tâm thần. Nàng càng chú ý chính là cùng Lý Thái Thương cộng đồng xử lý chính vụ, cùng cái này đột nhiên tin tức truyền đến. Đang nghe Thanh Câu Hồ tộc lúc, theo bản năng nhíu mày. Thanh Câu Hồ tộc, cùng trước mắt vị này mới lên cấp Tô Quý phi có thể có liên quan gì? Đây cũng không phải là tự dưng suy đoán. Tô Đát Kỷ bản thể là Cửu Vĩ Hồ, mà Thanh Câu chính là hồ tộc bên trong địa vị tôn sùng nhất mạch, đặc biệt thừa thãi nhiều đôi thiên hồ nổi tiếng. Cả hai cùng thuộc hồ tộc, lại huyết mạch đều là bất phàm, cái này rất khó không để người sinh ra liên tưởng. Cơ hồ là đồng thời, một mực nỗ lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác Tô Đát Kỷ đang nghe Thanh Khâu hồ tộc lúc, cặp kia vũ mị hồ ly lỗ thai cũng nhẹ nhàng run run một chút. Nàng cũng muốn biết, đồng tộc của mình đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhạc Phi đạp nhập điện bên trong, thân sau đi theo lấy Tô Thanh lông mày, Tô Thiện Tuyết cầm đầu Thanh Khâu hồ tộc. Cùng Kinh Nhu, Long Mã, Thiên Cầu tam tộc cái kia lác đác không có mấy, vết thương chồng chất người sống sót. Còn có càng nhiều theo mỗi cái thất lạc thế giới được cứu trở về nhân tộc đồng bào lúc. Ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên Lý Thái Thương, ánh mắt nhưng trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người. Một mực khóa chặt tại đám kia may mắn còn sống sót nhân tộc phía trước nhất, cái kia toàn thân phủ đầy cũ mới vết thương, khí tức lại dị thường cứng cỏi thanh niên trên thân, thạch phá. Càng nói chính xác, là xuyên thấu hắn thể xác, thẳng tắp nhìn về phía hắn thể nội chỗ sâu, cái viên kia chính tản ra yêu ớt trong suốt quang mang kỳ dị xương cốt. Lúc này, hắn não hải bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến đặc thù vận mệnh quy tích, phát hiện thiên mệnh chi tử. Tính mệnh, thạch phá trạng thái, ứng kiếp mà sinh, gánh vác huyết hải thâm cửu cùng thế giới tàn vận, tại hủy diệt bên trong cuộc khởi. Người mang chí tôn cốt, trải qua diệt giới thống khổ, mắt thấy long phượng giết hại, đạo tâm thối luyện chí kiên. Họ Thạch, chí tôn cốt, ứng kiếp mà sinh, hoang mô bản. Lý Thái Thương lẩm bẩm nói. Chương 297, cái gì? Hai người cũng muốn vào cung. Chương 297, cái gì? Hai người cũng muốn vào cung. Nhìn đến nắm giữ hoang mô bản thạch phá, Lý Thái Thương trong lòng vẫn chưa dâng lên bao nhiêu phát hiện tuyệt thế ngọc thô mừng rỡ. Ngược lại tâm tư bỗng nhiên biến đến nặng nề vô cùng. Thế giới vận chuyển, tự có hắn quy luật. Bực này ứng kiếp mà sinh, gánh vác lấy thế giới tàn vận cùng huyết hải thâm cựu thiên mệnh chi tử, hắn sinh ra tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không chuyện may mắn. Cái này thường thường mang ý nghĩa, trong tương lai cái nào đó thời khắc, này phương thiên địa, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, tất sắp giáng lâm một trận khó có thể tưởng tượng, tác động đến vạn linh kinh khủng kiếp nạn. Hung thú kiếp khó đều xa còn lâu mới có thể bức bách bực này thiên tiêu sinh ra. Kiếp nạn này, khả năng cần muốn như vậy thiên mệnh chi tử, tại máu và lửa bên trong cuộc khởi, đi đối mặt, đi chống lại, thậm chí đi hy sinh. Thạch phá cái này hoang mô bản thiên tiêu xuất hiện, tựa như một cái báo hiệu, làm cho bực này mô bản tồn tại theo thời thế mà sinh, cái kia tương lai kiếp nạn, sự khốc liệt trình độ, sợ rằng sẽ vượt qua trước mắt hắn bất luận cái gì dự đoán. Lý Thái Thương dường như đã có thể nhìn đến, tại cái kia còn chưa đến tương lai, thi sơn huyết hải chồng chất thành tinh thần, vạn tộc khóc máu nhuộm đỏ thương cung. Có vô thượng tồn tại tại tinh hải cuối cùng chinh phạt, có cổ lao thế giới tại gào thét bên trong sụp đổ. cái kia chính là một trận viễn siêu bây giờ cùng hung thú, cùng long vượng tranh phong, đúng nghĩa hạo kiếp, là càng thêm kinh khủng hung thú ngọn nguồn. Vẫn là Thâm Viên một lần nữa hàng lâm, còn là đến từ chư thiên bên ngoài uy hiếp. Hắn nhìn về phía Thạch Phá ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Hồi lâu trầm mặc, đóng băng toàn bộ vô cương điện. Vô luận là phía dưới không người chờ lệnh nhạc phi, vẫn là tâm thần bất định bất an Tô Thanh lông mày, Thạch Phá bọn người, hoặc là đứng hầu hai bên Lữ Chí cùng Tô Đắc Kỷ, đều rõ ràng cảm nhận được đến từ hoàng tọa phía trên cái kia cố đột nhiên xuất hiện, trầm trọng như sao xương cốt áp đỉnh giống như khí tức. Mọi người liền hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không khí ngột ngạt đến làm người ta hoảng hốt. Cuối cùng vẫn Lữ Chí hơi hơi nghiêng người, tới gần hoàng tọa. Dù chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhẹ giọng kêu: "Bệ hạ, bệ hạ." Gặp Lý Thái Thương vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nàng do dự một chút, dùng cánh tay nhẹ nhàng chọc lấy một chút Lý Thái Thương cánh tay. Lý Thái Thương cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thố mới vừa rồi. Khô khủng, tùy ý tìm cái cớ, đem vừa rồi dị thường che giấu đi. Chấm, nhất thời nghĩ đến những thứ này đồng bào chịu đựng nỗi khổ, lòng có cảm giác. Lý Thái Thương ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia giải rác mấy chục đạo, vết thương chồng chất lại ánh mắt quật cường bình yêu, long mã, thiên, cậu tộc thân ảnh. Bọn hắn trên thân còn mang theo theo kỳ lần trung ương thế giới giết ra tới thảm liệt khí tức. Thanh âm trầm ngưng nói: "Quý Nưu, Long Mã, Thiên Cẩu, các ngươi tam tộc, không quên thượng của Minh Nước, tuân thủ nghiêm ngặt hương hỏa chi tình, tại nhân tộc nguy nan lúc không rời không bỏ, thậm chí bởi vậy gần như tộc diệt. Tình này này nghĩa, chấm, đại biểu nhân tộc, khắc trong tâm khảm. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta đại tần chính thức con dân, cùng nhân tộc đồng liệt. Chấm sẽ vạch ra tốt nhất đầm nước sông núi, làm các ngươi khôi phục nguyên khí chi địa. Các ngươi, liền cùng nhân tộc trung ương thế giới sớm đã quy hóa heo, chó, Nưu, Mã chờ thủ hộ thú tộc bị lân nhi cư, lẫn nhau cánh gác, lại không ngăn cách. Nghe được có thể cùng sớm đã dung nhập nhân tộc giống nhau thu tộc cư ở cùng một chỗ." Tam tộc người còn sót lại, trong mắt nổi lên lệ quang. "Đến mức kỳ lân nhất tộc, bội bạc, giết hại Minh Hiếu, thù này hận này, không đội trời chung. Chấm đại này hướng các ngươi thề, hôm nay kỳ lân tạo nên tại các ngươi trên thân mậm máu, ngày khác, tất khiến cho 100 lần hoàn lại. Chấm, chắc chắn tự mình dẫn đại tần vệ sĩ, san bằng kỳ lân trung ương thế giới, vì các ngươi chết đi tộc nhân, đòi lại món nợ máu này." Tam tộc còn sót lại trưởng lão nhiệt lệ trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Bọn hắn dẫn theo sau lưng còn sót lại tộc nhân đại bái: "Tạ bệ hạ thiên ân. Chúng ta nguyện vĩnh thế đi theo bệ hạ, muôn lần chết không tử." Ngay tại Lý Thái Thương cùng Quý Nưu tam tộc giao lưu lúc, Thanh Câu Hồ tộc tộc trưởng Tô Thanh Long mày cùng nàng bên cạnh Tô Thiệt Tuyết, hai cặp đôi mắt đẹp lại không nháy mắt. Chết tập trung vào an tĩnh đứng hầu tại Lý Thái Thương bên cạnh thân Tô Đắc Kỷ. Hai hồ trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy các nàng thuần chính cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, có thể rõ ràng cảm giác được, vị kia mới lên cấp quý phi thể nội chạy xuôi hồ tộc huyết mạch là bực nào tinh thuần, cao quý cỡ nào. Cái kia tuyệt không phải phổ thông cựu vĩ thiên hồ. Hắn sinh mệnh bản nguyên tản ra uy áp cùng linh vận, lại so với các nàng những thứ này thuần huyết thiên hồ còn muốn vượt qua một cái cấp độ. Đó là chỉ tồn tại ở Thanh Khâu lớn nhất cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, truyền thuyết bên trong thủy tổ, cửu vĩ thần hồ. Là cùng các nàng Thanh Khâu hồ tộc sớm đã biến mất không còn tăm tích viễn cổ lão tổ tông, cùng một cấp bậc trí cao tồn tại. Tô Thanh Long mày tim đập loạn không ngừng, nhìn về phía Tô Đát Kỷ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động cùng một tia bản năng kính sợ. Tô Thiện Tuyết là bọn hắn nhất tộc mấy cái kỷ nguyên đến tinh thuần nhất thiên hồ, thiên sinh chín hồ. So với nàng còn nhiều một hồ. Thế nhưng là y nguyên kém xa nữ tử kia. Tô Thanh Long mày kế hoạch ban đầu là bằng vào cứu giúp nhân tộc, cả tộc xin vào công lao, vì Thanh Khâu hồ tộc tại nhân tộc trung ương thế giới tranh thủ một khối phồn diễn sinh sống lãnh địa, một lần nữa đặt chân. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn đến một vị sống sờ sờ, huyết mạch tầng thứ có thể so với thủy tổ cựu vĩ thần hồ, lại không sai đã trở thành nhân hoàng quý phi. Một cái to gan hơn, càng trực tiếp, có lẽ ích lợi cũng cao hơn suy nghĩ, nàng trong lòng trong nháy mắt dấy lên, đồng thời cấp tốc gáp đảo kế hoạch ban đầu. Đúng lúc này, Lý Thái Thương xử lý xong Quý Nưu tam tộc sự tình, ánh mắt chuyển hướng các nàng. Nói: "Tô tộc trưởng, chấm, cảm niệm các ngươi hiểu rõ đại nghĩa, tại nguy nan bên trong cứu trợ, hộ tống ta nhân tộc đồng bào trở về. Này công, nhân tộc ghi khắc. Chấm hứa hẹn, nhân tộc trung ương thế giới, vĩnh viễn có các ngươi Thanh Khâu hộ tộc một chỗ cắm rủi. Nói đi, các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chỉ cần chấm có thể làm được, tất không chối từ." Thế mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, vừa rồi còn lộ ra trầm ổn ra dặn tộc trưởng Tô Thanh Long mày, giờ phút này lại hiếm thấy toát ra một tia tiểu nữ nhi giống như nhăn nhó thái độ. Nàng cùng bên cạnh đồng dạng khuôn mặt ửng đỏ Tô Thiện Tuyết liếc nhau, nói: "Hồi bẩm bệ hạ, ta cùng Thiện Tuyết không cầu gì khác, chỉ nguyện có thể thường bạn bệ hạ tả hữu, phụ dưỡng bệ hạ, khẩn thỉnh bệ hạ ân chuẩn ta hai người vào cung bị phi." Lời vừa nói ra, cả điện đều là tĩnh.